Ngươi. Gia Ngạn lúc này liền vành thai đều đã đỏ. Bác Mộ một phát bắt được Già La cánh tay ống tay áo, sau đó đứng ở Già La sau lưng nói: "Sư nương, ngươi bảo hộ ta một chút, không cho phép để Già Ngạn tỷ tỷ dùng kỹ năng phong bế miệng của ta." Nấc. Già La. Già La lúc này so với ai khác đều không còn gì để nói, đây rốt cuộc nên giúp ai nha? Mà lại, Bác Mộ còn không ngừng ở hơi. Lúc này Bác Mộ lần nữa mở miệng nói: "Hừ, liền ngươi hung ác như thế, về sau ai dám lấy ngươi, chắc không được ngươi độc thân 20 năm." Bác Mộ một trận này không che đậy miệng, Già Ngạn muốn ngăn đều ngăn không được. Dù sao lúc này Bác Mộ sư phụ sư nương đều tại này, cũng không thể ngay trước sư phụ hắn sư nương trước mặt cho Bác Mộ thiết lập khác kỹ năng đi. Già Ngạn cái kia hơi đỏ mặt nói ra: "Tốt, tiểu thí hải, ngươi không nên nói nữa, ta cho ngươi giải khai còn không được à?" Già Ngạn cũng không có cách nào nha, chủ yếu nói dễ dàng để người nổi da gà, cho nên thật sự không thể để cho Bác Mộ lại nói như vậy xuống. Nghe nói như thế sau, Bác Mộ rốt cục mặt mày hớn hở: "Ừm, nay còn tạm được, không hổ là ta lão bà ngoan." Ngươi còn nói. Già Ngạn lúc này bao nhanh thẹn thùng không được. Phải biết, Già Ngạn sống như thế lớn, đây là lần thứ nhất bị người hô lão bà. Coi như nàng biết rõ Bác Mộ là đang nói đùa, nhưng trong lòng vẫn sẽ có đặc biệt lớn ba động. Kỹ năng giải trừ sau, Bác Mộ tranh thủ thời gian cuồng hút vài hơi không khí mới mẻ. Ba mẹ nó, rốt cục sống lại. Lúc này Già Ngạn xinh đẹp đỏ mặt nói ra: "Tiểu thí hải, về sau không cho phép nói mỏ, nghe được không?" "Ừm ân, ta biết." Bác Mộ vội vàng đáp ứng. Bác Mộ nguy cơ giải trừ sau, hắn lập tức tâm tình vui vẻ rất nhiều. Lúc này Bác Mộ mới đột nhiên chú ý tới Lý Chi Phàm lúc này trên thân quần áo cùng gương mặt. Bác Mộ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi: "Ai sư phụ, ngươi như thế nào đầy bụi đất?" Nghe tới Bác Mộ nói như vậy, Già Ngạn cũng lập tức đưa ánh mắt bỏ vào Lý Chi Phàm trên mặt. Già Ngạn lập tức một trình: "Ai đúng nha, ta nhớ được vừa mới còn rất tốt, thế nào bây giờ toàn thân đều là bùn đâu?" Lý Chi Phàm. Già La che miệng, nín cười, cũng không nói lời nào. Lý Chi Phàm lập tức nghẹn ngào một chút, cũng không biết giải thích như thế nào. Sau đó, Lý Chi Phàm ho nhẹ hai tiếng nói ra: "Tây, vừa mới bay thử thời điểm xảy ra chút tiểu tình trạng." Bác Mộ một mặt hiếu kỳ tiếp tục hỏi: "Sư phụ, cái gì tiểu tình trạng nha, thế nào biến thành dạng này, ngã xuống sao?" Lý Chi Phàm khuôn mặt nhỏ tối sầm: "Không nên hỏi, không nên hỏi, tiểu hài tử biết nhiều như vậy làm gì?" Bác Mộ lập tức meo Lý Chi Phàm liếc mắt một cái, cũng không dám tiếp tục hướng xuống hỏi. Bất quá Bác Mộ vẫn là đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chỉ thấy Bác Mộ một mặt thiên chân vô tả đối Lý Chi Phàm hỏi: "Đúng, sư phụ, nghe Già Ngạn tỷ tỷ nói, ban đêm muốn ăn cả gì cơm, em đẹp tại sao phải ăn cả gì cơm nha?" Cút. Này một giây, Lý Biết lập tức lúng túng gót chân chỉ uy sàn nhà. Mặc dù Lý Chi Phàm lúc ấy nói lăn biểu lộ xem xét chính là đang chuyện cười, nhưng mà lúc này Bác Mộ vẫn có chút được. "Ai, sư phụ hôm nay thế nào đúng không? Giống như là lạ. Sẽ không là ở bên ngoài nhận cái gì nhục nhã đi?" Lý Chi Phàm lần nữa im lặng nói ra: "Tốt, đều nói, không nên hỏi không nên hỏi, tiểu hài tử biết nhiều như vậy làm gì?" Bác Mộ lập tức mím môi một cái: "Được rồi sư phụ, ta không hỏi, bất quá ta đã vừa mới cho tập đoàn tiếp tế bộ môn gọi qua điện thoại, cả di cơm nguyên liệu nấu ăn, một hồi bọn hắn liền đưa tới." "Lý Chi Phàm, ngươi thật đúng là ta hảo đồ đệ nha." Sau 2 giờ, cả di cơm đã làm tốt. Đại gia ngồi tại trước bàn, chuẩn bị ăn cơm trưa. Mặc dù nói bây giờ mới 5 điểm, nhưng mà dù sao giữa trưa tất cả mọi người không thế nào ăn, cho nên hôm nay sớm ăn. Mà Trương Vĩ bọn hắn cũng đều tới ăn nhờ ở đậu. Dù sao nhiều người nhiều đôi đũa mà thôi, mà lại hôm nay cả di cơm nhìn qua còn rất có muốn ăn. Lúc này thiên dần dần đen lại. Bác Mộ vô ý thức nhìn một chút trên đồng hồ thời gian. "A, không đúng rồi, bây giờ mới 5 điểm, thiên như thế nào đột nhiên đen?" Trương Vĩ cũng xuống ý thức nhìn một chút đồng hồ, sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ. "Đúng nha, theo đạo lý, bây giờ tháng này phần nên được chừng 6 giờ rưỡi mới trời tối a, như thế nào đột nhiên liền hắc thiên lên rồi?" Mã Nguyệt cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra: "Chính là nói nha, không giống như là trời đầy mây dáng vẻ a." Mà đây là Già La biểu lộ cũng đột nhiên có chút cứng đờ rất nhiều. Nhìn lại Già Ngạn, sắc mặt của nàng cũng đột nhiên đổi biến. Lý Chi Phàm nhìn thấy Già La biểu lộ sau, vội vàng hỏi: "Lão bà, làm sao rồi?" Già La thở dài một hơi nói ra: "Không nghĩ tới, bọn hắn thế mà nhanh như vậy liền đến rồi." Lý Chi Phàm vừa mới bắt đầu trước một giây còn không có nghe rõ, nhưng một giây sau nháy mắt kịp phản ứng. Lý Chi Phàm lập tức ngạc nhiên hỏi: "Cái gì?" "Lão bà, ngươi nói là Thần Hòa chiến hạm?" "Không sai. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc." Chương 239, bảo vệ tốt chính mình. Ngay một khắc này, đại sảnh bàn ăn trước tất cả mọi người lập tức cứng họng. Gia Ngạn cực kỳ khó hiểu nói ra: "Làm sao lại nhanh như vậy? Chẳng lẽ chiến hạm mở ra cực tốc hình thức?" Gia La cùng Gia Ngạn cũng có thể cảm giác được, một cỗ cường đại uy hiếp lực đang đến gần địa cầu. Gia La đứng dậy hướng cửa sổ miệng đi đến, Lý Chi Phàm cùng đám người khác cũng lập tức đi theo đi qua. Đại gia đứng tại cửa sổ miệng, nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ cảnh tượng. Lúc này, phía ngoài thiên là như thế âm u, trong âm u mang theo một tia thấu triệt. Có thể nhìn ra, trên bầu trời đồng thời không có đám mây ngăn trở Thái Dương. Lý Chi Phàm chau mày, hướng Thái Dương phương hướng nhìn lại. Vậy là Thái Dương sao? Như thế nào biến thành dạng này rồi? Giờ khắc này, người đi trên đường phố cùng lui tới cỗ xe, cũng đều cảm thấy trên bầu trời dị thường. Đại gia nhao nhao ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy lúc này Thái Dương giống như một cái màu trắng viên cầu một dạng lơ lửng giữa không trung. Nhưng mà, cái này Thái Dương lúc này quang mang lại không kịp trước kia một phần vạn. Nhìn bằng mắt thường đi lên, cái này Thái Dương liền như là bài trí đồng dạng, đặt ở trên trời. Nói trắng ra, lúc này Thái Dương liền như là mặt trăng, ảm đạm vô quang. Tất cả mọi người có thể dùng con mắt nhìn thẳng Thái Dương. Già La đứng ở cửa sổ trước, nhắm mắt lại, cảm giác Thái Dương hệ hết thảy tin tức. Nhắm mắt lại sau Già La, nàng thị giác có thể nháy mắt xuyên qua tới địa cầu bên ngoài. Già La dùng ý niệm bắn phá địa cầu trong vũ trụ hoàn cảnh. Từ Già La ý niệm bên trong, Già La thấy được một chiếc to lớn thần hỏa chiến hạm đang hướng địa cầu bay tới. Không sai, đó chính là đến tìm Già La cái kia chiếc thần hỏa chiến hạm. Lúc này thần hỏa chiến hạm đã tiến vào Thái Dương hệ, trước mắt thẳng đến địa cầu mà tới. Toàn bộ Thái Dương hệ có chừng 2 năm ánh sáng tả hữu, mà đạt tới Thái Dương hệ trung tâm cũng cần 1 năm ánh sáng. Thần hỏa chiến hạm vừa tiến vào Thái Dương hệ sau, Thái Dương hệ phát tán đi ra tất cả năng lượng, đều nháy mắt bị chiếc này thần hỏa chiến hạm cho hấp thu. Cho nên Thái Dương quang mang cũng nháy mắt ảm đạm vô quang. Bởi vì vô luận là Thái Dương vẫn là địa cầu, đều tại Thái Dương hệ chính trung tâm, cho nên lúc này thần hỏa chiến hạm còn cần mấy giờ mới có thể đến đạt địa cầu. Dù sao, Thái Dương hệ đường kính chính là 2 năm ánh sáng. Muốn đến Thái Dương phụ cận vẫn là có 1 năm ánh sáng khoảng cách, mà lại tiến vào Thái Dương sau, thần hỏa chiến hạm cần bổ sung năng lượng, hút năng lượng mặt trời lượng, cho nên tốc độ phi hành cũng sẽ giảm xuống một chút. Bất quá vô luận như thế nào, lúc này một sự thật đã bày ở trước mặt, đó chính là thần hỏa chiến hạm đã tới Thái Dương hệ. Già La cũng nên chuẩn bị kỹ càng nên chiến. Hai tên năm triều sứ giả cũng cảm ứng được thần hỏa chiến hạm, bọn hắn lập tức từ dưới lầu chạy tới. Nữ hoàng đại nhân, không tốt, thần hỏa chiến hạm đến rồi. Lúc này Già La còn cùng đại gia đứng tại cửa sổ miệng, nhìn xem cảnh tượng bên ngoài. Già La nhìn thấy hai vị này năm triều sứ giả chạy tới sau, ngay sau đó thản nhiên nói. Hoảng cái gì hoảng, ta đã biết, các ngươi không cần phải để ý đến. Hai tên năm triều sứ giả có chút ăn nói khép nép mà hỏi, cái kia, Già La nữ hoàng, chúng ta có thể vì ngươi làm cái gì sao? Này hai tên năm triều sứ giả tự biết thực lực của mình đích xác có chút khó coi, cho nên cũng chỉ có thể như thế hèn mọn. Kỳ thật này hai tên sứ giả nếu như đặt ở năm triều không gian bên trong, bọn hắn cũng tương đương với lính đặc chủng cấp bậc. Chỉ có điều đối mặt năm triều không gian chiến, Già La nữ hoàng muốn đối chiến cường giả trí tôn thời điểm, bọn hắn thực lực tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Chỉ thấy Già La cười nhạt nói ra, hai người các ngươi tìm một châu ngốc tốt là được, khác không cần phải để ý đến. Hai tên sứ giả cùng nhìn nhau liếc mắt một cái. Già La ý tứ nói rất rõ ràng, nàng căn bản không trông cậy vào này hai tên sứ giả có thể giúp đỡ gấp cái gì. Nói trắng ra, Già La chính là để hai người bọn họ cái gì đều không cần làm, đừng thêm phiền là được. Các ngươi đi xuống đi, ta còn có chuyện cần. Sau đó, hai tên sứ giả khúm núm lui ra. Lý Chi Phàm lòng nóng như lửa đốt hỏi, lão bà, làm sao bây giờ nha, bọn hắn thế mà nhanh như vậy liền đến rồi. Già La nhìn xem Lý Chi Phàm hắn cái kia nóng nảy bộ dáng, vô ý thức liền cười cười, thế là hí kịch nói. Thế nào, ngươi sợ rồi? Ngươi không phải nói lần này ngươi tới bảo hộ ta sao? Lý Chi Phàm lập tức có chút nghẹn ngào một chút. Ngạch! Ta đích thật là đã nói như vậy. Thế nhưng là ta sợ ta thực lực không cho phép nha. Già La cười khẽ một tiếng, yên tâm đi, lão công, chỉ cần ngươi bảo vệ tốt chính mình, còn lại giao cho ta. Già La tiếp lấy nói ra, ghi nhớ, nếu như ta gặp được nguy hiểm, ngươi liền xem như không thấy được, tóm lại tuyệt đối không được ra mặt. Lý Chi Phàm lập tức bộ mặt cứng đờ, ta. Lý Chi Phàm trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, hắn nghẹn nửa ngày cũng không có biện xuất một câu. Già La lần nữa giải thích nói, chỉ cần ngươi không cần khoa học kỹ thuật đối năm triều không gian chiến hạm phát động công kích, như vậy thần hỏa chiến hạm liền sẽ không công kích địa cầu, bọn hắn mục đích chủ yếu chỉ có một mình ta. Bởi vì năm triều không gian có năm triều pháp tắc, năm triều sinh mệnh dưới tình huống bình thường sẽ không đi đổ sát ba triều sinh mệnh. Chỉ khi nào ba triều sinh mệnh dẫn đầu công kích năm triều sinh mệnh, như vậy năm triều sinh mệnh liền có tuyệt đối lý do phản kích. Một khi phản kích, năm triều năng lực như thế nào các ngươi ba triều có thể chống cự, cho nên vì địa cầu, ngươi cũng phải nhịn ở. Già La rõ ràng nói cho Lý Chi Phàm, vô luận chính mình gặp được cái gì nguy hiểm, đều hy vọng Lý Chi Phàm coi như không thấy được. Dù sao, đầu tiên nếu như Già La gặp được nguy hiểm, coi như Lý Chi Phàm dùng ngân hà chiến thuyền đi tiến đánh thần hỏa chiến hạm, đó cũng là không làm nên chuyện gì, bởi vì vốn dĩ cho không được bất cứ thương tổn gì. Mà lại một khi Lý Chi Phàm phát động công kích, như vậy năm triệu thần hỏa chiến hạm liền có tính tuyệt đối lý do, trực tiếp tới hủy diệt địa cầu. Cho nên, đây cũng là Già La liên tục nhấn mạnh sự tình. Lúc này Lý Chi Phàm biệt khuất nửa ngày, rốt cục sụp đổ mở miệng nói ra. Cái gì gọi là làm bộ không thấy được? nếu ngươi thật sự gặp được nguy hiểm, ngươi cảm thấy ta làm sao lại làm bộ không nhìn thấy sao? Ta biết ta vốn dĩ giúp không được gì, nhưng mà dù là dùng ta sinh mệnh năng trợ giúp ngươi chậm một giây đồng hồ, ta cũng cam tâm tình nguyện. Già La trong lúc nhất thời bị cảm động tựa hồ hốc mắt đều có chút đỏ. Ê! Tốt, đừng nói mỏ, không có ngày đó. Sau đó, Già La bắt đầu phân phó Già Ngạn, để Già Ngạn bảo vệ tốt đại gia. Già La không hy vọng Già Ngạn tham dự vào, cho nên liền để Già Ngạn thời khắc lưu tại địa cầu, chiếu cố tốt Lý Chi Phàm cùng đại gia an nguy. Mặc dù năm chiều sẽ không tùy tiện đối với nhân loại khởi xướng đồ sát, nhưng mà đừng quên, lúc này ở trên sao hỏa còn ở một đống tùy thời dự định công kích nhân loại thẻ nhiều 4 chiều sinh mệnh. Già La vô cùng lo lắng một khi nàng cùng năm chiều các cường giả lúc đối chiến, nếu như Lý Chi Phàm thật sự gặp được nguy, Già La sợ chính mình căn bản không chú ý được tới. Cho nên Già La mới khiến cho Già Ngạn bảo vệ tốt Lý Chi Phàm cùng đại gia. Đương nhiên, Già Ngạn cũng chỉ có tại đại gia gặp được chân chính thời điểm nguy hiểm mới có thể hỗ trợ. Dù sao năm chiều sinh mệnh sẽ không tùy tiện tham dự 3 chiều cùng 4 chiều chiến tranh, trừ phi bất đắc dĩ, hoặc là có tính tuyệt đối lý do. Đây đều là vũ trụ pháp tắc quy củ. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 240, nếu không có ngươi, vậy mới gọi đáng buồn. Lúc này không khí khẩn trương hết sức căng thẳng. Trên mạng cũng đã lần nữa nghênh đón sóng to gió lớn, đại gia cũng nhao nhao tại trên mạng nghị luận ầm ĩ. Cuối cùng thế nào? Đột nhiên thiên như thế nào ám rồi? Thái Dương đâu? Thái Dương như thế nào trở nên theo mặt trăng một dạng? Chẳng lẽ là thẻ nhiều kẻ xâm lược làm quái? Nay cũng không có khả năng a, bọn hắn làm sao có thể khống chế Thái Dương? Mọi người lần nữa lâm vào trong khủng hoảng. Trên mạng các dân mạng đều có phân trần. Lúc này Già La hít một hơi thật sâu, đối Lý Chi Phàm bọn hắn nói đến. Tốt, đại gia ăn cơm trước đi. Lý Chi Phàm biểu lộ khẽ giật mình, a, ăn cơm. Thế mà còn có tâm tình ăn cơm. Già La lạnh nhạt mỉm cười đến, đó là đương nhiên, mặc kệ gặp được chuyện gì, cũng phải ăn cơm nha. Ai cũng không nghĩ tới. Cách rời đi chiến cuối cùng một bữa, thế mà là ngừng lại cả dì cơm. Bữa cơm này đại gia bắt đầu ăn giống như không còn có ngày xưa như thế bầu không khí. Đại gia tựa hồ cũng có chút trầm mặc. Mà Lý Chi Phàm một cái tay dùng để ăn cơm, một cái tay khác tại dưới đáy bàn thì thật chặt bắt lấy Già La tay. Hòa tinh. Lúc này tạm hoãn ở trên sao hỏa mặt thẻ nhiều sao cầu chiến thuyền nhóm cũng lập tức phát hiện dị thường. Thẻ nhiều văn minh bọn hắn thông qua giám sát, đã cũng phát hiện thần hòa chiến hạm. Mặc dù 4 triệu văn minh là bị 5 triệu thần hòa lĩnh vực trưởng quản lấy. Nhưng kỳ thật, 4 triệu văn minh là không có tư cách cùng 5 triệu văn minh tiến hành lẫn nhau câu thông. 4 triệu văn minh trừ phi gặp được đặc biệt chuyện trọng yếu, mới có tư cách đi thông báo cho 5 triệu văn minh. Cho nên, là 4 triệu văn minh phát hiện thần hòa chiến hạm sau, bọn hắn cũng chỉ là phát hiện, cái gì đều làm không được. Dù sao, bọn hắn còn chưa có tư cách cùng 5 triệu sinh mệnh trò chuyện. Kỳ thật đừng nói trò chuyện, liền chào hỏi cũng không có tư cách. Bất quá có thể tại Thái Dương hệ bên trong phát hiện thần hòa chiến hạm, cái này khiến Đệ Đồ thủ lĩnh hơi kinh ngạc. Thần hòa chiến hạm vì sao lại tới Thái Dương hệ? Mà lại thẳng đến Thái Dương trung tâm lái tới, chẳng lẽ bọn hắn cũng là đến địa cầu? Thẻ nhiều bộ thủ lĩnh, chẳng lẽ địa cầu thật sự bị 5 triệu thần hòa lĩnh vực bảo hộ lấy? Nếu như là dạng này, vậy chúng ta chẳng phải là bày ra đại sự rồi? Edo thủ lĩnh lắc đầu, hẳn là không thể nào, nho nhỏ 3 triệu địa cầu, làm sao lại bị thần hòa lĩnh vực che chở? Thẻ nhiều bộ thủ lĩnh, nhưng mà mấy ngày trước đây, bọn hắn phát xạ quang cầu đạo đạn sát thực không giống như là không gian 3 triệu có thể sáng tạo ra vũ khí a. Đồ thủ lĩnh nghĩ mấy giây, nói cũng đúng, thế nhưng là không có lý do a, trừ phi. Thẻ nhiều bộ thủ lĩnh, trừ phi cái gì? Đồ sâu thở dài một hơi nói ra, trừ phi Già La nữ hoàng trên địa cầu. Cái gì? Ngươi đi nói thần hòa lĩnh vực đã từng ban bố lùng bắt lệnh, lùng bắt Già La nữ hoàng kế hoạch. Bộ thủ lĩnh kinh hãi nói. Đồ thủ lĩnh nhẹ gật đầu, không sai, ta nói chính là Già La nữ hoàng, nếu như nói Già La nữ hoàng bây giờ ngay tại trên địa cầu, như vậy hết thể liền có thể nói thông được. Đồ thủ lĩnh tư duy logic vô cùng thấu triệt, hắn biết, nếu như Già La trên địa cầu, như vậy những này quái sự cũng liền trở nên không kỳ quái. Vô luận là mấy ngày trước đây bọn hắn bị quang cầu đạn đạo tập kích, vẫn là thần hòa chiến hạm đi tới Thái Dương hệ, những này đều có thể nói thông được. Dù sao một cái nho nhỏ 3 triệu địa cầu là không có khả năng sáng tạo ra quang cầu đạn đạo như thế uy lực, cũng không có khả năng gây nên 5 triệu không gian thần hòa lĩnh vực chú ý. Cho nên đồ thủ lĩnh lớn mật phỏng đoán, chỉ có một khả năng, đó chính là Già La nữ hoàng lúc này ở trên địa cầu. Nghĩ tới đây, đồ thủ lĩnh lập tức hạ lệnh, mệnh lệnh có thuộc hạ trên sao hỏa không cần thiết loạn động, hết thảy đều yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Lúc này thần hòa chiến hạm cũng đã thấy được dừng lại ở địa cầu tầng khí quyển phía trên ngân hà chiến thuyền. Thần hòa chiến hạm vô cùng rõ ràng, địa cầu loại này 3 triệu sinh mệnh là không thể nào sáng tạo ngân hà chiến thuyền, cho dù là cơ sở nhất phiên bản, cũng không có khả năng sáng tạo ra, trừ phi có 5 triệu sinh mệnh trợ giúp. Sau đó, bọn hắn cũng phát hiện, dừng lại ở trên sao hỏa cái đám kia thẻ nhiều văn minh. Thông qua số liệu phân tích, thần hòa chiến hạm trực tiếp liền có thể nhìn ra, nhóm này 4 triệu văn minh thế mà bị địa cầu cái này 3 triệu văn minh cho đánh rút lui. Cho nên, lúc này thần hòa chiến hạm đã xác nhận, địa cầu nhất định có mở ám, Thần hòa chiến hạm bên trong sứ giả, toàn diện chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị tùy thời mở ra đánh giết hành động. Địa cầu bên này, Lý Chi Phàm cùng Già La mấy người cũng đều cơm nước xong xuôi. Trở lại phòng ngủ sau, Già La thay đổi nàng món kia ngân sắc mềm váy. Mặc vào mềm váy sau Già La, nữ hoàng khí chất lập tức lại cao hơn trước đó mấy lần. Thay xong quần áo sau, Già La cái này cùng Lý Chi Phàm lần nữa yên tĩnh ôm ở cùng một chỗ. Lần này hai người đều là như thế yên tĩnh, ai cũng không nói gì. Mãi cho đến buổi tối 7 giờ. Hai người ôm một cái liền ôm hơn 1 giờ. Yên tĩnh qua đi, Lý Chi Phàm rốt cục mở miệng nói chuyện. Lý Chi Phàm thấp giọng hỏi, lão bà, ngươi thật sự muốn rời khỏi ta sao? Kỳ thật vô luận Già La phải chăng có thể chiến thắng thần hòa chiến hạm, Già La cuối cùng đều sẽ rời đi Lý Chi Phàm. Bởi vì, lúc này Già La đã bị phát hiện, coi như Già La chiến thắng thần hòa chiến hạm, nhưng đây dù sao cũng chỉ là nhóm đầu tiên, tin tưởng đồ biệt cũng sẽ lập tức dẫn đầu 5 triệu đại quân đến đây. Cho nên vô luận như thế nào, này đều đưa là kết cục bắt đầu. Bởi vì kết cục sau cùng, đơn giản chính là hai cái. Đệ nhất, Già La thắng được tất cả thắng lợi, cuối cùng nhất định phải trở lại 5 triệu thần hòa làm về kẻ thống trị. Đệ nhị, Già La cuối cùng thua, đem hoàn toàn chết đi, đến thế này ở giữa lại không Già La. Hồi tưởng đến hôm qua còn tại cùng một chỗ hì hì nhốn náo, hôm nay liền muốn đứng trước chân chính sinh tử lựa chọn, lúc này ai trong lòng đều không thoải mái. Làm Già La nghe tới Lý Chi Phàm hỏi như vậy thời điểm, Già La lập tức cũng nghẹn ngào một chút. Kỳ thật Già La cũng không biết nên như thế nào hồi phục, dù sao Già La chính mình minh bạch, một trận chiến này nàng nhưng thắng tỷ lệ chỉ có 0.17%. Tự mang số liệu hệ thống phân tích. Phải biết, Già La lúc này tinh thần lực còn không có khôi phục lại 100%, cho nên nàng còn không phải một cái hoàn chỉnh thể. Mặc dù trước mắt 70% tinh thần lực đã cao hơn đã từng 100% lực lượng, nhưng nàng dù sao không phải hoàn chỉnh thể, cho nên sẽ bị rất nhiều nhằm vào hình kỹ năng khắc chế. Mà Già La trước đó cùng Lý Chi Phàm đã nói xong muốn bồi hắn 5 năm, hiện tại xem ra cũng đã là chuyện không thể nào. Dù sao, Già La cũng không có dự đoán đến, thần hoa chiến hạm thế mà lại nhanh như vậy trở về cũng phát hiện nàng. Lúc này Già La chậm rãi mở miệng nói, lão công, nếu như ta thật sự không trở lại, đáp ứng ta, ngươi nhất định phải quên mất đi qua, lại bắt đầu lại từ đầu. Ta chỉ hy vọng ngươi không muốn sống tại trong bi thống, có lẽ ta nhất định là bên cạnh ngươi một cái khách qua đường. Nghe tới Già La nói như vậy, Lý Chi Phàm lập tức đều gấp. Ngừng, không nên nói nữa, ta không nghe. Già La tựa hồ mang theo một tia cầu khẩn nói đến, ngươi có thể không muốn như thế tùy hứng sao, ta thật sự hy vọng ta sau khi đi, ngươi còn có thể vui sướng. Kỳ thật Già La phỏng đoán một chút một trận chiến này kết cục bi thảm, cho nên mới sẽ nói như vậy. Lý Chi Phàm lắc đầu cực kỳ thương cảm nói. Vui sướng. Như nhân sinh không có ngươi, cái kia mới gọi đáng buồn. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 241, nhà đồng đốc. Lý Chi Phàm một câu, nếu không có ngươi, cái kia mới gọi đáng buồn, lập tức để Già La hốc mắt từ hồng nhuận nháy mắt trở nên đát. Già La khàn khàn nói ra, lão công, ta cũng thật sự không muốn rời đi ngươi, thế nhưng là không như mong muốn, có chút chuyện, thật không phải là chúng ta có thể chi phối. Đích xác, vô luận là ai, cuối cùng đấu không lại vận mệnh, càng không khả năng vi phạm không gian 6 chiều bên trong vị kia sáng thế thần ý chỉ. Cái gọi là 6 chiều sáng thế thần, cũng chính là đã từng Già La nói tới qua người khai sáng. Trong vũ trụ toàn bộ hết thảy đều là từ vị kia không gian 6 chiều người khai sáng sở thiết định tốt, ai cũng không cách nào đánh vỡ. Có lẽ, đây chính là cái gọi là hết thảy đều là an bài tốt. Đương nhiên, mặc dù hết thảy đều là thiết lập tốt, nhưng mà 6 chiều thần lợi hại hơn nữa, hắn cũng vô pháp khống chế mỗi cái sinh mệnh tư tưởng. Đúng lúc này, Lý Chi Phàm quyết nhiên đối Già La nói đến. Nếu như vận mệnh đã sớm đem hết thảy đều an bài tốt, như vậy ta cũng muốn nghịch thiên cải mệnh. Nếu như nói vị kia 6 chiều thần, cuối cùng không muốn để chúng ta tiến tới cùng nhau, như vậy ta muốn đánh vỡ hắn định luật, đánh vỡ quy tắc của hắn, tóm lại mệnh ta do ta không do trời. Lời này vừa nói ra, Già La ngạc nhiên nhìn xem Lý Chi Phàm, sau đó kinh ngạc nói. Loại lời này cũng không nên nói lung tung, không có người có thể vi phạm vũ trụ. Lý Chi Phàm lại một lần nữa sôi sục nói ra, vậy ta muốn trở thành cái thứ nhất. Có lẽ, Lý Chi Phàm vì cùng Già La cùng một chỗ, hắn đã bắt đầu đánh mất lý trí. Dù sao hắn quên, toàn bộ hết thảy đều là sớm thiết lập tốt. Bởi vì, tại vị kia thần trong mắt, chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể trực tiếp thiết lập để Lý Chi Phàm chết đi, không ai có thể ngăn cản, cũng không có người có thể ngăn cản. Dù sao, 6 triệu thần, mỗi một vị thần đều trưởng quản lấy một cái vũ trụ. Tóm lại, vũ trụ hết thảy đều là vị này thần nói tới tính toán. Nhưng mà, Lý Chi Phàm nói nhiều như vậy, Già La nghe nghe, đột nhiên nghĩ đến một kiện khác Già La cực kỳ nghi ngờ sự tình. Lúc này Già La trong đại não, vạn phần nghi hoặc, thực sự có chút không rõ ràng cho lắm. Theo đạo lý, 6 triệu thần, hắn không chỉ có thể nắm giữ vũ trụ hết thảy định luật, thiết lập hết thảy quy tắc, mà lại mấu chốt nhất chính là, trong vũ trụ mỗi một cái sinh mệnh lời nói, theo đạo lý, đều là bị vị kia thần sớm thiết lập tốt. Cho dù là Lý Chi Phàm sẽ cầm cái giám sụp đổ Già La, đây cũng là bị vị kia thần sớm thiết lập tốt. Nhưng bây giờ, Lý Chi Phàm lại trực tiếp từ trong miệng của hắn nói ra muốn nghịch thiên cải mệnh. nay liền để Già La nháy mắt có chút không rõ ràng cho lắm. Mặc dù sáu vị thần không thể khống chế mỗi cái sinh mệnh tư tưởng, nhưng mà hắn có thể khống chế mỗi cái sinh mệnh nói tới đi ra. Lúc này Già La nghĩ mãi mà không rõ. Chẳng lẽ Lý Chi Phàm nói những lời này, là sáu triều vị kia thần cố ý để hắn nói? Chẳng lẽ, sáu triều thần cố ý muốn để Lý Chi Phàm vi phạm ý nguyện của hắn, sửa đổi hắn vũ trụ định luật? Dù sao, mỗi một cái sinh mệnh nói tất cả lời nói, cũng đều là được thiết lập tốt. Lý Chi Phàm tất nhiên vừa mới nói như vậy, nói cách khác, đây là sáu triều thần để Lý Chi Phàm nói như vậy. Nhưng đây cũng không lý do à, một cái sáu triều thần, làm sao lại để một cái ba triều sinh mệnh nói ra lời như vậy? Chẳng lẽ, Lý Chi Phàm còn có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Già La ở trong lòng đủ kiểu suy tư, nhưng mà nàng cũng không có đem chính mình liên tiếp ý nghĩ nói cho Lý Chi Phàm. Dù sao, Lý Chi Phàm đã càng ngày càng để Già La đều nhìn không rõ. Phải biết, mấy ngày trước đây Lý Chi Phàm vừa thức tỉnh thành bốn triều siêu thể sau, thế mà ngủ một giấc tỉnh liền lên tới Ma Hán Giai, bản thân cái này chính là một kiện vi phạm vũ trụ pháp tắc chuyện. Có lẽ Già La cũng minh bạch, Lý Chi Phàm bản thân sẽ bất phàm. Mà Lý Chi Phàm danh tự sở dĩ muốn gọi Chi Phàm, có thể đây cũng là sáu triều thần sớm thiết lập tốt. Sáu triều thần muốn dùng cái tên này, tới tạm thời áp chế Lý Chi Phàm trời sinh bất phàm. Cũng mặc kệ như thế nào, chí ít Lý Chi Phàm bây giờ cuối cùng vẫn chỉ là một vị ba triều sinh mệnh, mặc dù về mặt thực lực đã tới bốn triều đỉnh cấp cường giả. Nhưng mà nói trắng ra, bốn triều đỉnh cấp cường giả tại năm triều cường giả trước mặt, còn không nổi lên được sóng to gió lớn. Lý Chi Phàm vừa mới vẹn vẹn cái kia mấy câu, liền để Già La minh tưởng nửa ngày, mà lúc này, Già La trong lòng phảng phất cũng có một chút xíu suy đoán. Lúc này Già La chậm rãi nói ra, "Lão công, ta biết ngươi chú định không đơn giản, bằng không thì dựa theo vũ trụ thiết lập, ta cũng không thể lại cùng ngươi gặp nhau. Có lẽ tại tương lai một ngày nào đó, ngươi sẽ đạt tới ngươi tưởng tượng không đến độ cao. Nhưng ít ra bây giờ ngươi vẫn còn chứng hóa kỳ, cho nên ta thật sự hy vọng ngươi có thể quên mất ta, quên mất chúng ta đi qua hết thảy." Lý Chi Phàm lập tức sụp đổ hô, "Già La, ngươi không xong rồi đúng không? Ngươi tại sao phải nói loại lời này?" "Ta nói, ta không nghe, ta cũng không thích nghe." Lý Chi Phàm tiếp lấy nói ra, "Còn có, ngươi vừa mới cái kia chứng hóa kỳ là có ý gì? Là đang mắng ta sao?" Không khí này một chút lúc lạnh lúc nóng, để Già La nháy mắt không có kịp phản ứng. Già La nghẹn ngào một chút, sau đó giải thích nói, "Ngạch, chứng hóa kỳ ý tứ chính là, ngươi bây giờ vẫn là trái trứng." "Ách, không đúng. Ta ý tứ chính là nói, ngươi bây giờ tựa như trái trứng, còn không có ấp trứng đi ra, cần chậm rãi mới có thể thành hình." Già La giải thích, để Lý Chi Phàm nghe được không hiểu ra sao. Lý Chi Phàm một mặt mơ hồ nói ra, "Cái gì trứng không trứng, ngươi nói thẳng ta bây giờ vẫn là chim non ấu kỳ không phải?" Già La điên cuồng gật đầu, "Ngạch, đúng đúng đúng, ta nói chính là ý tứ này." Lý Chi Phàm phủi một chút miệng, "Nha đồng đốc." "Ừm." "Lão công, ngươi vừa mới bảo ta cái gì?" Già La bị một câu nha đầu ngốc kêu lập tức mặt đỏ tới mang tai. Lý Chi Phàm khinh thường thuận miệng trả lời, "Ai u, không có gì a, khen ngươi đâu." Kỳ thật Già La vừa mới nghe được vô cùng rõ ràng, nàng chỉ là bị kinh ngạc đến. Nay còn giống như là Già La lần thứ nhất bị hô nha đầu ngốc, hơn nữa lúc ấy Lý Chi Phàm biểu lộ còn mang theo vẻ cương triều cảm giác. Cho nên cái này khiến Già La trong lòng liên chiến ba lần. Lúc này Lý Chi Phàm cùng Già La hai người nên nói chuyện cũng đều nói chuyện không sai biệt lắm. Già La cảm ứng một chút thần hòa chiến hạm, dự tính còn có một giờ liền đem đến địa cầu phía trên. Mà Già La tự nhiên không hy vọng chính mình liên lụy đến địa cầu, cho nên nàng cần nhảy ra địa cầu, trực tiếp đem thần hòa chiến hạm chặn đường ở địa cầu bên ngoài. Cuộc chiến đấu này, sân bãi tất nhiên là Thái Dương hệ. Mà Già La trong lòng cũng sớm đã làm tốt dự định. Tại Già La trong lòng, chỉ cần khai chiến địa điểm không phải địa cầu liền có thể. Dù sao Thái Dương hệ những tinh cầu khác bên trong, cơ bản đều không có sinh mệnh. Lúc này, Lý Chi Phàm vẫn như cũ dựa vào tại Già La trong ngực. Già La vỗ vỗ Lý Chi Phàm bả vai nói, "Tốt, lão công, ta nên xuất phát." Lý Chi Phàm đứng dậy ngồi thẳng, không chớp mắt nhìn xem Già La. Lúc này Già La tại Lý Chi Phàm trong mắt, là đẹp như vậy mê người. Đương nhiên, tại Lý Chi Phàm trong mắt, Già La vẫn luôn là đẹp như vậy, không có người có thể thay thế. Cho dù là Già La muội muội Già Ngạn, Lý Chi Phàm cũng cho tới bây giờ đều đem Già Ngạn xem như phụ nữ đến xem. Đợi ép Già Ngạn, có bị vũ nhục đến. Dù sao, yêu Già La, chẳng khác nào nắm giữ toàn thế giới. Lý Chi Phàm nhìn chằm chằm Già La nhìn có 5 phút, sau đó chậm rãi mở miệng nói. "Lão bà, ta có thể lại hôn ngươi một lần sao?" Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 242, Cường Giả Chí Tôn. Lý Chi Phàm hỏi xong lời nói sau, không đợi Lý Chi Phàm kịp phản ứng, Già La liền ôm chặt lấy Lý Chi Phàm. Sau đó thu. Đợt thứ hiếu, đơn giản im lặng. Lần này, Già La đem Lý Chi Phàm ôm vô cùng gấp, Lý Chi Phàm bị rìm đều có chút gấp rút. "Lão bà, thật chặt ta, nhẹ một chút." "Già La, ba mẹ nó, nghe là lạ. Đây là cái gì hổ lang chi tử? Nói như thế nào đây?" Lý Chi Phàm nói lời, để Già La một chút đều đỏ mặt. Già La gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói ra, chú ý ngươi nói chuyện lúc dùng từ. Lý Chi Phàm lập tức phun nở nụ cười. Không sai, hắn chính là cố ý. Lúc này ôm cũng ôm, hôn cũng thân, Già La cũng thật sự nên xuất phát. Bất quá, đây cũng không phải là triệt để muốn đi, cho nên hai người nhiều lời nhất một chút thương cảm lời nói, căn bản không cần thiết làm theo sinh ly tử biệt một dạng. Dù sao, Già La ngay tại Thái Dương hệ khai chiến, có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ trở lại địa cầu. Mà lại trừ phi là trực tiếp sau khi chiến bại vẫn lạc, bằng không thì Già La ít nhất còn có thể cùng Lý Chi Phạm gặp mấy lần mặt. Già La hít một hơi dài nói ra, tốt, lão công, ta đi rồi trong nhà chờ ta nha. Lý Chi Phạm trực tiếp đứng lên, tốt, lão bà, ta đáp ứng ngươi, nhất định chờ ngươi trở về. Già La ho nhẹ một tiếng, có chút hí kịch ngữ nói ra, nhớ kỹ đem làm cơm tốt. Lý Chi Phạm lập tức điên cuồng gật đầu, ừm ân, tốt, ta làm cho ngươi thịt kho tàu, sườn kho, cá kho, thịt kho tàu viên thuốc, thịt kho tàu trương vĩ. Già La, hả? Cái gì? Thịt kho tàu trương vĩ? Lý Chi Phạm vội vàng trả lời, đúng vậy, lão bà, chỉ cần ngươi có thể trở về, thịt kho tàu cái trương vĩ cho ngươi tiếp đón tiếp đều là hẳn là. Lúc này trương vĩ tại phòng cách vách điên cuồng nhảy múi. Già La lập tức bị chọc cười một chút, cười vẫn như cũng là vui tươi như vậy. Dù sao, Già La tại Lý Chi Phạm trước mặt cho tới bây giờ đều vô cùng chân thực, càng không làm bộ. Sau đó, Già La trong phòng ngủ mở ra không gian truyền tống. Nàng muốn thông qua truyền tống, trực tiếp liền đi tới địa cầu phía trên, sau đó tiến đến nên chiến thần hỏa chiến hạm. Không gian truyền tống mở ra sau khi, Lý Chi Phạm nhìn không chuyển mắt nhìn xem Già La. Mà Già La từng bước một đạp đi vào, ngoái nhìn lần nữa nhìn thoáng qua Lý Chi Phạm. Lý Chi Phạm cố nén vui cười nói một câu, lão bà, nhất định phải an toàn trở về, ta chờ ngươi về nhà ăn cơm. Hảo lão công. Già La trước khi đi, vẫn như cũ không quên lại kêu một tiếng lão công. Theo trong phòng ngủ không gian truyền tống hoàn toàn biến mất, Già La cũng đồng dạng biến mất trong phòng ngủ. Lúc này chỉ để lại Lý Chi Phạm một người ngốc ngốc nhìn xem trống trải phòng ngủ. Lý Chi Phạm nhìn chằm chằm Già La vừa mới thi triển không gian truyền tống vị trí, một chằm chằm chính là ngốc ngốc nhìn chằm chằm. Mặc dù nói Già La chỉ là đi nên chiến thần hòa chiến hạm, có lẽ dùng không được một hai ngày liền có thể trở về, nhưng mà, này vẫn làm cho Lý Chi Phạm cảm giác được không hiểu thương cảm. Loại này thương cảm có lẽ là lo lắng, có lẽ là đột nhiên cảm giác bên người ít một chút cái gì. Lý Chi Phạm ngơ ngác ngồi tại bên giường, giống như là đồ đần một dạng không nhúc nhích. Đúng lúc này, trong phòng ngủ, từ Lý Chi Phạm sau lưng đột nhiên mở ra một đạo không gian ảo. Một đạo ngân quang trực tiếp đánh trúng Lý Chi Phạm cái hót. Tất! Ai nha ngoạ tảo! Chỉ nghe Lý Chi Phạm ai nha một tiếng, sau đó liền trực tiếp nằm nghiêng trên giường, đã ngủ mê man. Đúng lúc này, vừa mới Lý Chi Phạm sau lưng cái kia đạo trong không gian ảo, Già La từ bên trong một chút nhảy ra ngoài. Già La nhìn xem trên giường đã mê man đi Lý Chi Phạm, lắc đầu một mặt cưng chiều nói. Ai, liền biết ngươi cái tiểu thí hải không hảo hảo đi ngủ. Hóa ra, Già La vừa đi sau, nàng liền sợ Lý Chi Phạm sẽ tại cái kia một mình thương tâm, cho nên Già La không yên lòng, trở về nhìn một chút Lý Chi Phạm. Quả nhiên phát hiện Lý Chi Phạm ngồi tại bên giường, theo cái ngốc bê một dạng ở nơi đó ngơ ngác. Thế là Già La từ Lý Chi Phạm phía sau lưng mở ra không gian, dùng kỹ năng để Lý Chi Phạm tiếp đi. Đương nhiên, vừa mới Già La dùng kỹ năng kia, kỳ thật không có chút nào đau. Chỉ là, Lý Chi Phạm đột nhiên bị tập kích một chút, hắn tiềm thức bị hù dọa. Cho nên mới sẽ gọi như vậy một chút. Già La sau đó đem Lý Chi Phạm áo khoác bỏ đi, cho hắn đắp kín mền, hôn một chút cái chán. Toàn bộ xong việc sau, Già La liền lần nữa rời đi. Lần này, thu xếp tốt Lý Chi Phạm, Già La cũng yên tâm. Có lẽ à, vô luận Lý Chi Phạm trưởng thành cái dạng gì, tại Già La trong mắt, hắn vẫn như cũ đều là đứa bé. Già La phảng phất cũng mãi mãi cũng đem Lý Chi Phạm xem như hải tử một dạng đi sủng ái. Loại này để người ao ước bạn gái, đơn giản hạnh phúc đến cực hạn. Thông qua không gian di động, Già La đi tới bầu trời địa cầu. Sau đó, Già La quan sát một chút thần hòa chiến hạm dự tính còn có nửa giờ đến địa cầu. Lúc này thần hòa chiến hạm, lập tức liền muốn đến Thái Dương hệ trung tâm. Già La thả người nhảy lên lần nữa tiến vào di động không gian bên trong, mà lần này Già La cũng thuận thế mở ra thiên sứ chi dự. Già La lấy cực nhanh tốc độ đang di động không gian bên trong phi hành tốc độ cao. Đều không dùng 2 phút, Già La không gian truyền tống liền đi tới thần hòa chiến hạm phía trước. Già La từ di động không gian bên trong bay đi ra, thân thể cũng lơ lửng ở không trung. Lúc này thần hòa chiến hạm lập tức liền phát hiện phía trước Già La. Thần hòa chiến hạm đại sảnh bên trong buồng chỉ huy, số 6 cường giả Chí Tôn lập tức liền cảm ứng được một cỗ cường đại sát khí. Báo cáo Tôn giả, phía trước phát hiện không rõ nguy hiểm cảnh cáo. Số 6 cường giả Chí Tôn giơ tay lên ý bảo để thông báo viên xuống. Giờ khắc này, số 6 Tôn giả kỳ thật đã cảm thấy, loại này lực lượng cường đại cùng sát khí, trừ Già La, không có người có thể thả ra đi ra. Số 6 Tôn giả khẽ miệng khẽ nhếch tự nhủ, không nghĩ tới, thế mà chính mình đưa tới cửa. Sau đó số 6 Tôn giả trực tiếp hạ lệnh, toàn viên chuẩn bị sẵn sàng. Mà thần hòa chiến hạm bộ thủ lĩnh cũng lập tức phát hiện Già La, hắn cũng ngay sau đó hạ lệnh, tất cả đỉnh cấp cường giả đến đại sảnh tập hợp. Lúc này thần hòa chiến hạm chậm rãi ngừng lại, đồng dạng lơ lửng giữa không trung. Mà Già La ngay tại thần hòa chiến hạm phía trước, trước mắt song phương ở vào mặt đối lập. Mấy phút trôi qua sau, thần hòa chiến hạm cửa khoang cũng đột nhiên mở ra. Chỉ thấy từ thần hòa chiến hạm bên trong bay vọt đi ra trên trăm vị cao cấp sứ giả. Những sứ giả này, nếu như luận giai cấp mà tính, đều thuộc về thất giai. Thất giai sứ giả tại 5 chiều không gian bên trong, đã coi là cao cấp sứ giả. Dù sao trên địa cầu hai vị kia sứ giả, cũng chỉ bất quá là lục giai, đương nhiên, lục giai liền đã xem như tương đối thượng phẩm cái chủng loại kia. Theo mấy trăm tên sứ giả bay thẳng nhảy đến Già La ngay phía trước, đều bày ra chuẩn bị tiến công tư thế. Cửa khoang bên trong, số 6 tôn giả chậm rãi bay ra. Số 6 tôn giả đi tới trăm vị sứ giả phía trước, cùng Già La mặt đối mặt nói. Đã lâu không gặp a, Già La nữ hoàng. Nha. Không đúng, bây giờ phải gọi ngài, Già La phù thủy. Số 6 tôn giả trong khi nói chuyện mang theo cực mạnh châm chọc cảm giác. Bất quá Già La cũng không tức giận, bởi vì đây cũng là có thể dự đoán đến. Già La lạnh nhạt khẽ cười một cái. Không nghĩ tới, đồ biệt vì đem ta hoàn toàn chết đi, thế mà lại phái ra nhiều như vậy cường giả tới tìm ta, xem ra ta đối với các ngươi khủng bố tính vẫn là thật lớn đi. Số 6 tôn giả vẫn như cũ mang theo trào phúng tính nói ra, hừ, chớ tự tưởng rằng, một cái phế bỏ nữ hoàng, liền tinh thần lực đều không phải hoàn chỉnh, còn ở nơi này rong rạc. Già La khẽ cười một cái, khinh thường nói ra, như thế nào? Nếu không, hai ta đơn đấu một chút. Số 6 cường giả trí tôn trực tiếp ý chí chiến đấu sục sôi nói ra, tốt, không có vấn đề. Số 15 cường giả ngươi lên. Số 15 cường giả, ta sát. Thật sự siêu cấp cảm tạ các ngươi lễ vật, bất quá vẫn là hy vọng đại gia không muốn tặng hoa tiền lễ vật. Muốn ủng hộ, tiễn đưa cái dùng thích phát điện liền có thể lần nữa cảm tạ. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 243, lệnh người hít thở không thông lực uy hiếp. Số 15 siêu cấp cường giả lập tức một mặt ngộp bức. Đây là cái quỷ gì? Già La nữ hoàng đã nói xong tìm ngươi đơn đấu, ngươi vì cái gì để ta bên trên? Cái gọi là số 15 siêu cấp cường giả, cũng coi như được là một vị đỉnh cấp cường giả. Vị cường giả này tại thần hòa lĩnh vực giai trung giai cấp thuộc về bát giai, cũng chính là siêu cấp cường giả. 5 triệu không gian thần hòa lĩnh vực cường giả phân chia. 1 đến 4 giai vì phổ thông sứ giả. 5 đến 7 giai vì thượng đẳng sứ giả. Bát giai tục xưng siêu cấp cường giả. Cửu giai tục xưng cường giả chí tôn. Thập giai lại được xưng chi vì cường giả tối đỉnh. Bất quá, cái gọi là cường giả tối đỉnh, toàn bộ hệ ngân hà bên trong cũng không có mấy người có thể đạt tới đẳng cấp này. Dù sao cường giả tối đỉnh liền tương đương với siêu thể mát cấp trạng thái đồng dạng, cho nên vô cùng khó mà đạt tới. Trước đó tại thần hòa lĩnh vực bên trong, có thể đạt tới cường giả tối đỉnh chỉ có 3 người, mà 3 người kia bên trong đó một vị chính là đồ biệt. Đương nhiên, Già La cùng Già Ngạn đều không có tính toán tại cường giả tối đỉnh bên trong. Già Ngạn sinh mệnh thuộc về siêu chất lượng tốt cái chủng loại kia, thực lực tuy nói không bằng Già La, nhưng mà cũng có thể cùng cường giả tối đỉnh không kém cạnh. Mà Già La thực lực tự nhiên không cần phải nói, trước đó thân là ngân hà kẻ thống trị nàng, từng nhiều lần sửa lại án xử sai thần hòa lĩnh vực bên trong quấy phá người. Lúc này, số 15 siêu cấp cường giả duy ấy đối số 6 tôn giả nói: "Thủ lĩnh, ta cái kia đau bụng, đi trước đi nhà vệ sinh." Số 6 tôn giả: "Già La." Già La nhẹ nhàng thở dài: "Ai, quả nhiên vẫn là một bang phế vật, liền cái có thể ứng chiến đều không có." Số 6 tôn giả nộ khí nói ra: "Hừ, ta có vạn tên sứ giả cùng hơn 10 vị cường giả, để ta cùng ngươi đơn đấu. Chẳng lẽ ta ngốc sao?" Theo số 6 tôn giả ra lệnh một tiếng, thần hoa chiến hạm bên trong tất cả sứ giả từ cửa khoang bên trong toàn bộ tuôn ra. Những sứ giả này lấy cực nhanh tốc độ từ thần hoa chiến hạm bên trong đi ra. Bọn hắn giống như hơn vạn chùm sáng ảnh đồng dạng, trong khoảnh khắc tất cả đều đồng thời tuôn ra. Mỗi một đạo quang ảnh chính là đại biểu một vị sứ giả. Mấy vạn đạo quang ảnh sắp xếp chỉnh tề, sau đó toàn bộ hiện ra chân thân. Đương nhiên, bọn hắn sở dĩ sẽ từ quang ảnh hình thái nháy mắt tuôn ra sau đó biến ra chân thân, là bởi vì tốc độ của bọn hắn quá nhanh, cho nên hình thành quang ảnh trạng thái. Lúc này Thái Dương hệ nháy mắt trở nên náo nhiệt. Già La vẫn như cũ lơ lửng tại thần hòa chiến hạm đối diện, mà lên vạn tên sứ giả thì tất cả đều lơ lửng tại thần hòa chiến hạm phía trước. Đại chiến có thể hết sức căng thẳng, vạn tên sứ giả toàn bộ đều làm tốt tùy thời công kích chuẩn bị. Mà đứng tại phía trước nhất hai hàng đều là đỉnh cấp cường giả. Hàng thứ nhất tổng cộng có 5 vị, tất cả đều là cường giả chí tôn. Cửu giai. Hàng thứ hai tổng cộng có 19 vị, tất cả đều là siêu cấp cường giả. Bát giai. Đúng lúc này, số 6 cường giả chí tôn chậm rãi mở miệng hỏi: "Cái kia đi trở về rồi sao?" Số 15 siêu cấp cường giả. Số 15 cường giả cũng chính là vừa mới nói mình đau bụng, đi nhà cầu vị kia. Nghe tới thủ lĩnh kêu gọi, tranh thủ thời gian lúng túng từ thần hòa chiến hạm bên trong nhanh chóng nhảy lên ra, sau đó đặt vào trong trận hình. Lần này thần hòa chiến hạm hết thảy phái ra 5 vị cường giả chí tôn, 20 vị siêu cấp cường giả, mà còn lại chính là có 300 vị cao cấp cường giả, thất giai, 1.500 vị phổ thông cường giả, cùng 1 vạn tên sứ giả. Lần này tổng cộng thêm tại một khối, thần hòa chiến hạm phái ra hơn vạn người tới vây bắt Già La. Mà các nàng mục tiêu cuối cùng nhất chỉ có một cái, đó chính là không tiếc bất cứ giá nào đánh giết Già La. Cũng liền tại cùng lúc đó, thần hòa chiến hạm cũng đã đem phát hiện Già La tin tức truyền tống cho thần hòa lĩnh vực bên trong. Thần hòa lĩnh vực tại tiếp thu được tin tức sau, cũng lập tức làm ra phản ứng. Thần hòa lĩnh vực, báo cáo đồ biệt thần giả, vừa mới thần hòa chiến hạm phát tới tin tức, đã phát hiện Già La, trước mắt vị trí Thái Dương hệ. Trên đại điện, đồ biệt lập tức một chút đứng lên. Rốt cuộc tìm được. Già La, lần này ta muốn để ngươi triệt để vẫn diệt. Đồ biệt lúc nói chuyện biểu lộ mang theo hung ác. Sau đó đồ biệt cũng lập tức hạ lệnh, triệu tập thần hòa lĩnh vực bên trong tất cả cường giả cùng 70% sứ giả đại quân. Tóm lại, tại đồ biệt trong mắt, Già La giống như là cùng hắn có cái gì huyết hải thâm cừu đồng dạng, vô luận phá đại giới cỡ nào, hắn đều phải đem Già La vẫn diệt. Lúc này thần hòa lĩnh vực bên trong còn có này 5 chiếc thần hòa chiến hạm, trong đó có một chiếc chí ít có 5 vạn mét chi trường, cũng là đại biểu 5 chiều khoa học kỹ thuật thực lực biểu tượng. Đồ biệt hạ lệnh sau, tất cả thần hòa lĩnh vực bên trong cường giả cũng đều nhao nhao nghe theo an bài. Phản phất, chỉ dùng không đến nửa giờ, thần hòa lĩnh vực bên trong 5 chiếc chiến hạm liền đã hướng Thái Dương hệ phương hướng xuất phát. Mà lần này lĩnh đội dĩ nhiên là đồ biệt. Đang nhìn bên này. Lúc này Già La đối mặt với thần hòa chiến hạm vạn người trận hình. Già La mặc dù chỉ có một người, nhưng là từ khí chàng thượng không chút nào thua. Già La khỏe miệng hơi hơi dương lên một chút, sau đó nâng tay phải lên, từ trong không gian ảo lần nữa móc ra nàng cái kia thanh ngân sắc thanh kiếm. Ngân sắc thánh kiếm vừa mới hiện ra, thần hòa chiến hạm đám sứ giả lập tức nhao nhao mặt lộ vẻ hoảng sợ. Có lẽ đối với những này phổ thông sứ giả tới nói, lúc này bọn hắn muốn công kích dù sao cũng là đã từng hệ ngân hà kẻ thống trị, Già La nữ hoàng. Cho nên những này phổ thông sứ giả chỉ xem đến Già La trong tay ngân sắc thánh kiếm cũng đã bắt đầu trong lòng gan sợ. Phải biết Già La lúc này khí chàng cũng không phải có thể sử dụng ngôn ngữ chỗ hình dung, cái kia lực uy hiếp tựa hồ cũng có thể để cho người ngạt thở, mà lại mấu chốt nhất chính là. Thần hòa lĩnh vực bên trong bất luận cái gì sinh mệnh đều biết, Già La thực lực là thâm bất khả chắc. Tại năm chiều không gian bên trong, từng có truyền ngôn, Già La chiến lực là hoàn toàn có thể lấy lực lượng một người, đồng thời đối chiến ba vị cường giả tối đỉnh. Đồng thời đối chiến ba vị cường giả tối đỉnh là khái niệm gì? Phải biết, hệ ngân hà bên trong cường giả tối đỉnh hết thảy chỉ có ba vị. Mà cường giả tối đỉnh tại hệ ngân hà bên trong vốn chính là vô địch tồn tại, thế nhưng là bọn hắn tại Già La trước mặt vẫn có một chút kém. Cho nên, đây cũng chính là vì cái gì? Làm những sứ giả này chỉ xem đến Già La một khắc này, liền đã hai chân như nhũn ra. Bất quá, cho dù Già La mạnh hơn, nàng cuối cùng chỉ có một người, nói trắng ra, liền xem như hao tổn thể lực, đều có thể đem Già La hao tổn đến thể lực toàn bộ sử dụng hết. Số 6 tôn giả quét xuống Già La lúc này thân thể hình thái. Số 6 tôn giả trước mắt trên số liệu biểu hiện, Già La trước mắt tinh thần lực chỉ có 70%. Số 6 tôn giả nhìn thấy tinh thần lực chỉ có 70% Già La sau, ngay sau đó mở miệng tuyên bố đạo. Chỉ là 70 tinh thần lực, cũng dám đến đây ứng chiến ta vạn người đại quân, đơn giản chính là chịu chết. Sau đó, số 6 tôn giả hướng sau lưng đại quân hô, đại gia không cần sợ, Già La phủ thủy trước mắt cũng còn không phải là hoàn chỉnh thể, tinh thần lực của nàng chỉ khôi phục đến 70%. Theo lời này vừa nói ra, số 6 tôn giả sau lưng vạn tên sứ giả, lập tức cũng đều không có trước đó như vậy sợ. Dù sao, tại đám sứ giả nhận thức bên trong, một cái tinh thần lực không hoàn chỉnh người, thực lực của nàng sẽ bị cắt giảm đi vô số lần. Cho nên đại gia nháy mắt giống như là điên cuồng đồng dạng, đối Già La lần nữa lộ ra muốn đánh giết ánh mắt của nàng. Theo số 6 tôn giả ra lệnh một tiếng. Toàn bộ lên cho ta. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 244, đổi mới nhận thức. Ra lệnh một tiếng sau, vạn tên sứ giả đồng thời xuất động, trước đem Già La làm thành một vòng tròn. Mà Già La lúc này ngân sắc thánh kiếm cũng đã cảm thấy được chung quanh tính uy hiếp. Ngân sắc thánh kiếm có nhất định linh tính, nó tự động liền mở ra cường độ cao hình thức. Ngân sắc thánh kiếm tự mang cường độ cao hình thức. Muốn so phổ thông thời điểm uy lực lớn nhiều lắm. Lại thêm ngân sắc thánh kiếm là một kiếm một chủ thiên tính vũ khí. Cho nên khi chủ nhân gặp được lực lượng quá mạnh nguy hiểm lúc, ngân sắc thánh kiếm tự nhiên sẽ có chỗ biến hóa. Nói trắng ra, loại này một kiếm một chủ thiên tính vũ khí, một khi chủ nhân hoàn toàn chết đi, vũ khí cũng sẽ tùy theo tự hủy đi. Cho nên, mang theo linh tính ngân sắc thánh kiếm cũng coi là tại tự vệ. Dù sao, Già La cũng không thể lạnh nha. Số 6 tôn giả hét lớn một tiếng, "Lên!" Vừa dứt lời, vạn tên sứ giả vây công mà lên. Già La thì khỏe miệng dương lên, không khỏi nhắc tới một câu. Hôm nay ta liền hảo hảo cùng các ngươi chơi đùa. Già La tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy từ Già La trong thân thể nháy mắt xuyên ra vô số đạo quang ảnh. Những này quang ảnh nháy mắt biến ảo trở thành Già Lập Già La. Già Lập Già La, một cái, hai cái, ba cái, mười cái, trăm cái. Trong khoảnh khắc, Già La sử dụng đặc thù phân thân kỹ năng, nháy mắt thay đổi ra 100 vị Già Lập hình thái. Này 100 vị Già Lập hình thái, trừ mặc quần áo khác biệt bên ngoài, khác đều cùng Già La giống nhau như lúc. Những này Già La phân thân toàn bộ cùng Già La đứng chung một chỗ. Mà lúc này, hơn vạn tên sứ giả đã vây công đi lên. Già La triệu hoán đi ra 100 vị giả lập phân thân cũng lập tức nên chiến mà lên. Này 100 vị giả lập Già La chiến đấu chí ít cũng có thể cùng siêu cấp cường giả chỗ địch nổi. Bát giai. 100 vị giả lập Già La từng cái tay cầm liều mạng nhiều hơn bản ngân sắc thánh kiếm tiến vào chiến đấu bên trong. Này 100 vị giả lập Già La tình trạng trước mắt, tựa hồ hoàn toàn có thể tạm thời ngăn trở vây công đi lên vạn tên sứ giả. Mà Già La thì đứng đang chiến đấu khu vực trung tâm nhất, lấy song song độ cao chậm rãi đi lên trên lên. Già La thăng nhảy đến khu vực trung tâm phía trên. Không sai, lúc này Già La ngay tại tụ lực. Số 6 tôn giả liếc mắt liền nhìn ra Già La muốn sử dụng đại chiêu. Bất quá bọn hắn cũng không biết, Già La đại chiêu muốn làm gì. Số 6 tôn giả ngạc nhiên hô. Không được, quyết không thể để Già La mở ra đại chiêu. Bốn vị khác cường giả trí tôn, cửu giai, cũng lập tức nhìn ra tình trạng. Bọn hắn nhất định phải ngăn cản Già La sử dụng đại chiêu. Số 6 tôn giả cùng bốn vị khác tôn giả lập tức nhảy lên, phóng tới chỗ cao Già La. Này năm vị cường giả trí tôn, theo thứ tự là số 6 tôn giả, số 7, số 8, số 9, số 10. Đây là bọn hắn tại cường giả trí tôn bên trong xếp hạng. Cũng là thần hòa chiến hạm vây bắt hành động bên trong đỉnh cấp 5 vị cường giả trí tôn. Này 5 vị cường giả trí tôn trên tay nắm giữ đủ loại thần cấp binh khí, bay thẳng Già La đánh tới. Mà Già La tự nhiên thấy được hướng nàng giết tới cái kia 5 vị cường giả trí tôn. Già La ánh mắt nhất định, trực tiếp mở ra trọng lực áp chế. 5 triệu cường giả trí tôn một nháy mắt liền bị Già La áp chế lực khống chế. Bọn hắn hành động nháy mắt trở nên chậm chạp, bay vọt tốc độ cũng hạ thấp động tác chậm. Số 6 tôn giả bị cảm giác gáp bách ghép cho mày. Cái gì? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết đỉnh cấp áp chế lực? Vì cái gì ta cảm giác thân thể đều nhanh muốn không động đậy rồi? Không hổ là Già La, dù là trước mắt chỉ là một nửa hoàn chính thể, nhưng chiến lực của nàng vẫn đều là chúng ta không thể vượt qua. Mấy vị cường giả trí tôn bởi vì bị áp chế lại, căn bản là không có cách tới gần chỗ cao Già La. Già La giơ tay lên bên trong ngân sắc thanh kiếm, chứa đầy đại chiêu sau, hung hăng một kiếm, liền hướng thần hỏa chiến hạm bổ đi lên. Nay một giây, mấy vị tôn giả mới phản ứng được. Nguyên lai Già La đại chiêu là muốn trực tiếp bổ ra thần hòa chiến hạm. Phải biết, thần hòa chiến hạm chống lại lực, ít nhất phải so một viên hàng tinh còn kiên cố hơn. Nó dù sao cũng là 5 triệu đỉnh cấp khoa học kỹ thuật, toàn bộ chiến hạm đều là từ năng lượng tối vật chất luyện chế mà thành. Lại phối hợp siêu thần cấp bậc phòng ngự khoa học kỹ thuật, cho nên thần hòa chiến hạm bề ngoài kiên cố vô cùng. Nhưng mà, Già La đại chiêu đã chứa đầy, một kiếm này cũng đã chặt lên thần hòa chiến hạm. Theo một đạo to lớn ngân sắc lưới dao sóng ánh sáng, nháy mắt xuyên qua thần hòa chiến hạm. Đạo này ngân sắc sóng ánh sáng mỹ lì dây ở giữa, liền từ thần hỏa chiến hạm trung tâm xuyên qua, giống như sẽ qua. Cường giả trí tôn cùng đám sứ giả ngạc nhiên nhìn về phía Già La vừa mới bổ về phía thần hỏa chiến hạm một kiếm kia. Nhưng mà, ngân sắc sóng ánh sáng xuyên qua sau, thần hỏa chiến hạm vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, phản phất không có nhận qua bất luận cái gì công kích một dạng. Tất cả sứ giả cũng đều càng kinh ngạc, Già La này một đại chiêu, thế mà đối thần hỏa chiến hạm một điểm tổn thương đều không có. Theo đạo lý, này không phải nha, tốt xấu đi đi sơn cũng được a. Số 6 cường giả trí tôn nhìn thấy tình huống này sau, lập tức cười ha ha. Số 6 tôn giả trào phúng nói ra, ha ha ha, đây chính là Già La sao? Liên này. Ha ha ha. Trong lúc nhất thời, thần hòa chiến hạm vô luận là đỉnh cấp cường giả vẫn là sứ giả, đều nháy mắt một mặt khinh thường, cảm thấy Già La cũng bất quá như thế đi. Mà Già La chỉ là khỏe miệng khẽ nhếch, một câu chưa hề nói. Còn không chờ bọn hắn cười hơn mấy giây, chỉ nghe thần hòa chiến hạm trong khoảnh khắc phát ra một tiếng oanh minh. Sau đó, thần hòa chiến hạm giống như bị nổ bể ra tới đồng dạng, trực tiếp dựng thẳng chia hai nửa. Mà cái kia một tiếng oanh minh, thần hòa chiến hạm trong khoang thuyền như là bom nổ, bên trong tất cả kết cấu chất liệu toàn bộ bị chấn trở thành vỡ nát. Già La một kiếm này lần nữa phá vỡ thần hòa lĩnh vực bên trong chiến lược nhận thức. Này dù sao cũng là vật chất tối chế tạo ra tới thần hòa chiến hạm. Vật chất tối là trong vũ trụ đã biết mạnh nhất vật chất, lại thêm 5 chiều khoa học kỹ thuật năng lực, đã đem vật chất tối sử dụng đến cực hạn. Nhưng cho dù dạng này, bực này kiên cố thần hòa chiến hạm hay là bị Già La một kiếm chém vỡ. Nhìn thấy trước mắt một màn này, vừa mới còn tại trào phúng số 6 tôn giả, lúc này nụ cười cứng đờ. Ngoa tạo, bị trộm nhà. Cùng lúc đó, Già La vừa mới phân thân đi ra 100 cái giả lập Già La còn tại cùng vạn tên sứ giả trong chém giết. Những này giả lập Già La tuy nói tay cầm liều mạng nhiều hơn bản ngân sắc thanh kiếm, nhưng tương tự giết ra chính bản Già La khí thế. Bất quá giả lập phân thân cuối cùng vẫn là thực lực có hạn, theo chiến đấu kéo dài, 100 cái phân thân số lượng cũng tại giảm bớt. Giả lập phân thân dù sao chỉ có bát giai thực lực, mỗi một cái phân thân tại đối mặt nhiều tên thất giai cường giả thời điểm, hoặc là hai tên bát giai thời điểm, tự nhiên không địch lại. Mà những này giả lập phân thân, một khi bị đánh giết sau, các nàng liền như là nguyên tử hình thái, nháy mắt trở lại Già La trong thân thể. Lúc này, đám sứ giả một bên kinh ngạc vừa mới thần hòa chiến hạm đã bị hủy, còn vừa muốn cùng Già La phân thân chém giết. Bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Già La giả lập phân thân thế mà lại mạnh như vậy. Bát giai, dù sao nàng thế nhưng là trực tiếp phân thân ra 100 cái nha. mà cái kia năm vị cường giả chí tôn cũng trực tiếp bị Già La trọng lực áp chế cho chân xuống dưới. Sau đó Già La ánh mắt nháy mắt biến thành màu đỏ, mà trong tay nàng ngân sắc thánh kiếm cũng nháy mắt dựng thẳng lơ lửng trước người. Già La liền cách xa tại trận này hỗn loạn chiến đấu bên trong trung tâm phía trên. Già La mở ra đầy trạng thái, lơ lửng trước người ngân sắc thánh kiếm cũng lập tức một phân thành hai. Sau đó, ngân sắc thánh kiếm, hai chia làm 4, 4/8, 8/16. Đây là ngân sắc thánh kiếm phân thân kỹ năng. Trong nháy mắt, ngân sắc thánh kiếm phân thân ra hơn vạn thanh kiếm. Hơn bạn đem ngân sắc thánh kiếm, lít nha lít nhít bao phủ tại trận chiến đấu này ngay phía trên. Mấy vị cường giả chí tôn nháy mắt biểu lộ ngưng trọng, kinh ngạc đến nói không ra lời. Mà ngay tại chiến đấu đám sứ giả, càng là lộ ra phá sinh tử ánh mắt. Chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết xuyên qua vạn vật? Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc đại gia không nên thức đêm A. Chương 245, trên trời rơi xuống chính nghĩa. Chiêu này vạn vật xuyên qua trong khoảnh khắc, để vạn tên sứ giả lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Năm vị cường giả chí tôn đồng dạng không biết làm sao. Dù sao chiêu này kỹ năng chỉ nghe nói qua. Một khi vạn vật xuyên qua kỹ năng sử dụng đi ra, những sứ giả này cũng sẽ nháy mắt tử thương thảm trọng. Đám sứ giả lập tức làm ra phòng ngự chuẩn bị. Vô luận là phổ thông sứ giả vẫn là đỉnh cấp cường giả, đều mở ra bảo hộ công năng. Không ít sứ giả trong miệng vẫn kinh ngạc lẩm bẩm. Là vạn vật xuyên qua, là vạn vật xuyên qua. Đại gia nhanh làm tốt phòng ngự. Vạn vật xuyên qua cảnh cáo. Lúc này treo ở phía trên Già La nghe tới đám sứ giả nói là vạn vật xuyên qua kỹ năng, lập tức lông mày nhíu chặt. Cái gì vạn vật xuyên qua? Lão nương chiêu này rõ ràng là trên trời rơi xuống chính nghĩa. Tất cả sứ giả tại lúc này cũng đã trốn không thoát trên trời rơi xuống chính nghĩa phạm vi công kích. Dù sao, Già La tại mở ra trên trời rơi xuống chính nghĩa một khắc này, liền đã thiết lập ô không gian cản tường. Tất cả sứ giả giống như bị một cái cùng loại với cung khung đón đỡ cho bao vây lại. Tất nhiên chạy không được, cái kia tất cả sứ giả cũng chỉ có thể đoàn kết lại, đồng thời sử dụng phòng ngự kỹ năng. Mà phòng ngự của bọn hắn kỹ năng cũng lập tức hợp làm một thể. Hợp thành sau hệ thống phòng ngự nháy mắt cường hóa mấy lần, hình thành một cái cự đại tầng bảo hộ. Mà cái kia 5 vị cường giả chí tôn cùng 20 vị siêu cấp cường giả, cũng lập tức trở thành hệ thống phòng ngự chủ lực. Bọn hắn đứng thành nội ngoại hai cái vòng, thi triển ra toàn bộ tinh thần lực đến cho hệ thống phòng ngự lần nữa điệp ra cường hóa. Mà Già La cái kia 100 cái giả lập phân thân, trước mắt còn thừa lại hơn 60 vị. Bọn hắn tại trong trận hình giống như nhặt nhạnh chỗ tốt đồng dạng, bắt lấy ai liền đâm ai. Dù sao, lúc này đám sứ giả phần lớn đều đem lực lượng cơ bản dùng để phòng ngự. Chỉ có số ít sứ giả y nguyên cùng các phân thân đối kháng, mà còn lại hơn 60 vị phân thân, tại cái này trước mắt, chỉ cần thấy được có đang toàn lực mở ra phòng ngự sứ giả, liền sẽ đi qua đánh lén một chút. Mà bị đánh lén sứ giả, nếu như phản ứng kịp thời, liền có thể đỡ được, từ đó cùng phân thân chiến đấu. Mà nếu như không kịp phản ứng lúc, tự nhiên sẽ bị đánh giết. Phải biết, chiến trường phía trên lập tức liền muốn rơi xuống trên trời rơi xuống chính nghĩa, lúc này lại có phần thân ở trong trận hình đảo loạn, cho nên đặc biệt dễ dàng phân tâm. Đột nhiên, Già La một cái giả lập phân thân, trực tiếp một kiếm cắm vào một vị siêu cấp cường giả phía sau lưng. Lúc này siêu cấp cường giả nhóm đang cùng cường giả chí tôn nhóm mở ra phòng ngự trạng thái, cho nên không có kịp phản ứng. Bị đâm một đao sau, bên trong trong vòng cường giả chí tôn trực tiếp một trường, liền đem đánh lén tới giả lập phân thân cho đánh bay ra ngoài. Mà vừa mới trúng kiếm vị siêu cấp cường giả kia lập tức liền có chút khó mà giữ vững được. Ba mẹ nó, này nương môn thế mà không giảng võ đức. Đánh lén. Ta. Vị kia trúng kiếm siêu cấp sứ giả lời còn chưa nói hết, trên thân liền bắt đầu tản mát ra nguyên tử. Trên thân nguyên tử một khi bắt đầu phát ra, liền chứng minh vị này 5 triệu đỉnh cấp cường giả cũng liền hoàn toàn chết đi. Phải biết, mặc dù bọn hắn đều là đỉnh cấp cường giả, nhưng bọn hắn dù sao không có khả năng cùng Già La một dạng. Già La năm đó bị lệ mạ xạ tuyến đánh trúng cũng còn có thể sống sót, là bởi vì Già La thể chế cùng những cường giả này khác biệt. Cả hai thể chất khác biệt là có không thể vượt qua khác nhau. Mà lại, Già La chiến lược lại cực cao, lại là kẻ thống trị, cho nên nàng tại thụ thương thời điểm, thân thể sẽ tự động mở ra đỉnh cấp bảo mệnh trạng thái. Đây chính là vì cái gì năm đó Già La bị lệ mạ xạ tuyến đánh trúng sau, có thể trực tiếp thuấn di đến Lý Chi Phàm bên người nguyên nhân. Lúc này Già La ở phía trên đã đem lực lượng chứa đầy, ngay sau đó uy nghiêm hô. Trên trời rơi xuống chính nghĩa. Trong khoảnh khắc, lơ lửng ở phía trên mấy vạn thanh ngân sắc thánh kiếm phân thân, lập tức toàn bộ lấy cực nhanh tốc độ đâm xuống dưới. Vạn đạo quang ảnh phi nhanh xuống. Mà cái kia còn sót lại hơn 60 cái giả lập Già La, cũng lập tức bị Già La chân thân thu về. Hơn bạn đem ngân sắc thánh kiếm đâm vào đám sứ giả mở lên to lớn vòng bảo hộ lên. Thánh kiếm tại tiếp xúc đến vòng bảo hộ một khắc này, được bảo hộ cháo cản lại. Bất quá thánh kiếm tuy bị vòng bảo hộ cản dưới, nhưng mà vẫn chưa rơi xuống. Thánh kiếm y nguyên bị lực lượng khống chế, điên cuồng hướng vòng bảo hộ nội bộ đâm vào. Lúc này đám sứ giả mở ra cái kia vòng bảo hộ, đáp lên vạn thanh thánh kiếm đâm vào bên ngoài, đơn giản như cái con nhím. 5 vị cường giả chí tôn cùng 20 vị siêu cấp cường giả sử xuất toàn lực, lấy chủ lực thân phận để duy trì vòng bảo hộ cứng rắn độ. Cường giả chí tôn cùng siêu cấp cường giả đều là thần hòa lĩnh vực bên trong thủ lĩnh cấp bậc. Bọn hắn dù sao cũng là đỉnh cấp cường giả, tại thời khắc mấu chốt này, vẫn có thể nhìn ra cùng phổ thông sứ giả chênh lệch. Lúc này lơ lửng ở phía trên Già La lần nữa đột nhiên dùng sức, dùng trọng lực áp chế phương thức, đem cắm ở vòng bảo hộ phía ngoài hơn vạn đem thanh kiếm, trực tiếp cho trợ lực. Ngay tại một sát na này ở giữa, hơn vạn đem ngân sắc thanh kiếm trực tiếp đánh nát đám sứ giả vòng bảo hộ. Đây chính là hơn một vạn tên sứ giả đồng thời mở ra vòng bảo hộ, thế mà liền 3 phút đều không có đỉnh qua, liền bị Già La công phá. Vòng bảo hộ nát một khắc này, vạn thanh ngân sắc thánh kiếm phân thân cũng lập tức hướng đám sứ giả kích đi lên. Phần lớn sứ giả vốn dĩ không kịp phòng ngự, trực tiếp bị ngân sắc thánh kiếm đánh xuyên thân thể, sau đó nguyên tử phát ra. Vẫn lạc. Mà chí tôn cường giả cùng siêu cấp cường giả mặc dù vòng bảo hộ bị đánh nát, nhưng mà dù sao bọn hắn thực lực ở đây. Cho nên, cho dù không có vòng bảo hộ, bọn hắn cũng có thể đỡ Già La ngân sắc thánh kiếm một kích. Đến nỗi những cái kia giai cấp hơi thấp sứ giả liền thẳng rồi, trong nháy mắt, 70% sứ giả, tất cả đều chết bởi Già La chiêu này trên trời rơi xuống chính nghĩa. Một chiêu này trên trời rơi xuống chính nghĩa, nháy mắt liền đánh tan thần hòa chiến hạm vạn người đại quân. Thần hòa chiến hạm đại quân lập tức thương vong thảm trọng. Tại thời khắc này, đám sứ giả mới ý thức tới Già La thực lực chân chính. Dù sao Già La chiêu này trên trời rơi xuống chi ý, đơn giản lại một lần nữa đổi mới bọn hắn đối Già La nhận thức. Cận tồn xuống 30% sứ giả, lập tức gom lại cùng một chỗ. Còn lại những sứ giả này trên cơ bản giai cấp đều hơi cao. Mà lĩnh đội, tự nhiên vẫn là số 6 tôn giả. Số 6 tôn giả cùng với kinh ngạc nói ra, này, đây không có khả năng. Một cái tinh thần lực chỉ có 70 Già La, làm sao lại có như thế lực lượng cường đại. Cố lực lượng này, thậm chí đã cao hơn trước đó nàng 100% tinh thần lực chiến lực. Số 8 tôn giả ngay sau đó theo lời nói đến, chẳng lẽ Già La nữ hoàng chiến lực lại tăng lên tới một cái khác giai cấp rồi. Số 8 tôn giả vô ý thức liền nói ra Già La nữ hoàng 4 chữ. Dù sao bị vừa mới thực lực lại uy hiếp đến, cho nên trong tiềm thức kêu lên Già La nữ hoàng. Bất quá các cường giả suy đoán Già La lại tăng lên tới một cái khác giai cấp, cái này đích xác là đoán đúng. Trước đó Già La tại thần hòa lĩnh vực bên trong, cho tới bây giờ đều không có lấy giai cấp tới phân chia nàng. Dù sao ngay lúc đó Già La muốn xa xa cao hơn cường giả tối đỉnh, mà cường giả tối đỉnh lại tương đương thập giai vốn chính là mãn giai. Nhưng Già La lúc ấy có thể lấy lực lượng một người đối chiến 3 vị cường giả tối đỉnh. Cho nên lúc đó liền có người tự mình cho Già La định nghĩa trở thành thập nhất giai. Lúc này số 6 tôn giả ngạc nhiên hô, không tốt, Già La nữ hoàng lại muốn phát đại chiêu. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 246, tiễn đưa các ngươi trái trứng chơi đùa. Theo số 6 tôn giả hò hét, còn sót lại 30% sứ giả cũng lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Già La hấp thu chung quanh năng lượng tối, chuẩn bị lại phóng đại chiêu. Có lẽ Già La dùng chỉ là kỹ năng, thế nhưng là vô luận nàng sử dụng kỹ năng gì, tại đám sứ giả trong mắt đều có thể được xưng là đại chiêu. Dù sao, Già La bất luận cái gì kỹ năng, tổn thương đều đủ để có thể dùng đại chiêu chỗ hình dung. Già La ở phía trên điên cuồng thôn vệ chung quanh năng lượng tối, đem năng lượng tối tụ tập đến trước người. Mà năng lượng tối cũng chậm chậm tại Già La trước người hình thành một cái chất lượng siêu mật màu đen vật thể hình cầu. Cái này chất lượng siêu mật màu đen vật, trình viên hình tròn. Theo cái này hình tròn hắc cầu chất lượng càng ngày càng mật, tại Già La trước người bắt đầu xoay tròn. Chậm rãi, chỉ thấy chung quanh nát hình dáng vật thể tất cả đều hướng cái này hắc cầu tụ tập đi qua. Nơi xa vừa mới bị Già La bổ ra thần hòa chiến hạm hải cốt cũng chậm chậm bị hút tới thôn tính phệ đi. Bị hút hắc cầu hút tới tất cả vật thể chậm rãi toàn bộ bị hắc cầu năng lượng trực tiếp xé nát. Những này vật thể bị hắc cầu xé nát sau trực tiếp liền bị hắc cầu thôn phệ. Trong nháy mắt, Già La trước người viên này màu đen cầu đem hết thể chung quanh có thể thôn phệ vật thể toàn bộ hút vào đi vào. Dưới đây đám sứ giả lập tức mở ra tự thân đơn nhất phòng ngự để ngăn cản hắc cầu hấp lực. Theo viên này hắc cầu mật độ càng ngày càng cao, số 6 cường giả chí tôn con người lập tức đều phóng đại. Số 6 tôn giả tựa hồ minh bạch cái gì? Hắn đột nhiên hoài nghi nhân sinh hô. Chẳng lẽ, Già La nữ hoàng có thể tự mình sáng tạo ra lỗ đen? Không sai, Già La đem chung quanh năng lượng tối pha loãng sau, hình thành một cái mật độ siêu cao tiểu hắc cầu. Mà cái này tiểu hắc cầu, mượn nhờ Già La tinh thần lực, chậm rãi hút chung quanh tất cả vật chất. Cuối cùng, tại Già La kỹ năng đặc thù dưới, cái này tiểu hắc cầu một cách tự nhiên hình thành một viên tiểu lỗ đen. Đừng nhìn viên này chỉ có 5cm lớn nhỏ tiểu lỗ đen, nó mật độ thậm chí cao hơn quá địa cầu tổng chất lượng. Dù sao, Già La vừa mới thế nhưng là mượn nhờ năng lượng tối tới làm lỗ đen cơ sở. Năng lượng tối chất lượng không phải địa cầu chất lượng có thể so sánh với. Nói như vậy, nếu như nói đem địa cầu áp xúc đến 2cm lớn nhỏ, như vậy địa cầu cũng sẽ hình thành vì một khỏa lỗ đen. Mà lúc này Già La viên này lỗ đen, có chừng 5cm lớn nhỏ, cho nên nó chất lượng muốn so địa cầu còn muốn cao. Theo lỗ đen hình thành xong, Già La đem cái này 5cm lớn nhỏ lỗ đen hút tới trong tay. Lúc này dưới đáy tôn giả cùng các cường giả đều tại kinh ngạc nhìn xem phía trên Già La, bọn hắn khó có thể tưởng tượng Già La thế mà thật sự có thể sáng tạo ra lỗ đen. Mà bây giờ, để bọn hắn nghi ngờ hơn chính là, Già La sáng tạo viên này lỗ đen muốn làm gì? Phải biết, lỗ đen loại vật này, cách nó càng gần, nó hấp lực liền sẽ càng mạnh. Mà một khi bị lỗ đen hút vào, sẽ nháy mắt bị xé nát, bất kỳ cái gì nguyên tử hình thái cũng sẽ trong khoảnh khắc bị đánh tan. Tóm lại, bất kỳ cái gì chất lượng đều rất khó đào thoát lỗ đen. Mà Già La thể chế bởi vì vô cùng đặc thù, cho nên sẽ không nhận lỗ đen ảnh hưởng. Nhưng dưới đáy sứ giả liền khác biệt, bọn hắn lúc này nếu như không sử dụng phòng ngự, có thể sớm đã bị lỗ đen hút tới. Nhưng lúc này lỗ đen dù sao cũng là ở phía trên, hấp lực cũng không có mạnh như vậy, cho nên đám sứ giả vẫn là có thể kiên trì. Theo Già La khỏe miệng khẽ nhếch, chậm rãi nhắc tới một câu. Tiện đưa các ngươi trái trứng chơi đùa. Không đợi tiếng nói vừa ra, Già La liền cầm trong tay tiểu lỗ đen trực tiếp ném về dưới đáy. Cái này mang theo siêu cường hấp lực lỗ đen, thuận thế liền bị Già La ném về dưới đáy sứ giả nhóm. Dưới đáy sứ giả cũng lập tức minh bạch Già La sáng tạo ra viên này lỗ đen công dụng là cái gì. Nói trắng ra, Già La muốn dùng này lỗ đen trực tiếp đem còn lại sứ giả hút vào trong lỗ đen, để bọn hắn chết liền thứ cặn bã đều không có. Nhìn thấy Già La đem lỗ đen từ bên trên nện xuống tới một khắc này, số 6 tôn giả thuận thế quát to một tiếng. Ngoa tạo, cháy mau. Số 6 tôn giả cũng không kịp cố kỵ uy nghiêm, hắn trực tiếp nhảy lên mà ra, sử dụng tất cả lực lượng, trực tiếp xuyên phá Già La trước đó thiết trí đón đỡ tường. Già La đón đỡ tường mặc dù khó mà đánh hạ, nhưng mà số 6 tôn giả dù sao cũng là sử dụng toàn bộ lực lượng. Nay toàn bộ lực lượng, nháy mắt đem đón đỡ tường chui ra một cái lỗ, sau đó, trực tiếp chạy ra ngoài. Mà khác mấy cái cường giả trí tôn, xem xét ý tứ này, cũng lập tức dùng phương thức giống nhau, xuyên ra đón đỡ tường. Tại này không kịp cân nhắc thời gian bên trong, mặt khác cái kia 19 tên siêu cấp cường giả, cũng lấy phương thức giống nhau chạy ra đón đỡ tường. Bất quá siêu cấp cường giả chạy ra đón đỡ tường, không chỉ cần phải tiêu hao toàn bộ lực lượng, hơn nữa còn tổn thương không nhẹ. Dù sao thuần thể chất tăng lực lượng mới có thể đem cái này cản tường xô ra một cái lỗ. Số 6 tôn giả nhìn thấy còn lại mấy vị cường giả trốn tới sau đó bốn phía bắn phá đảo vòng phương hướng. Nhưng mà, Già La ở phía trên thi triển tinh thần lực, cho chạy đi mấy vị kia cường giả lại tăng thêm mấy đạo đặc thù đón đỡ tường. Bất quá, lần này đón đỡ tường chỉ có 3 mặt, để những này chạy trốn ra ngoài cường giả chỉ có thể hướng một cái phương hướng chạy, mà cái hướng kia chính là hỏa tinh. Hoang loạn bên trong, không kịp phản ứng, số 6 tôn giả hô to một tiếng. Nhanh đi trên hỏa tinh. Nơi đó có 4 triệu thuộc hạ. Có lẽ bọn họ hiện tại, mới có thể hơi dùng con mắt đi nhìn trên hỏa tinh những cái kia cặt đồ văn minh. Dù sao, trước đó bọn hắn khí thế rộng rãi, phát hiện cặt đồ văn minh thời điểm, liền cảnh đều không để ý tới. Mà bây giờ bị Già La đánh thành cái này bức dạng, cũng chỉ có thể chạy trước đến cặt đồ văn minh cái kia hoán một chút thể lực. Phải biết cặt đồ văn minh, mặc dù là 4 triệu văn minh, nhưng mà tốt xấu vẫn là có bổ cấp. 5 triệu sinh mệnh chạy trốn tới nơi đó sau, chí ít có thể từ 4 triệu văn minh cái kia thu hoạch đến năng lượng bổ sung. Đến nỗi những cái kia bị đạo thứ nhất đón đỡ tưởng phong bế khác phổ thông đám sứ giả liền thật sự thảm rồi. Những này phổ thông sứ giả, bọn hắn năng lực là hoàn toàn không cách nào xuyên thấu đón đỡ tưởng. Mà chí tôn cường giả vừa mới bọn hắn xuyên thấu qua đón đỡ sau tưởng, đón đỡ tưởng cũng sẽ nháy mắt chữa trị, cho nên phổ thông sứ giả căn bản là không có cách đào thoát. Già La nhưng cho tới bây giờ sẽ không nhân từ nương tay, trừ phi là nàng có thể lợi dụng bên trên, nhưng đây chút sứ giả, Già La tựa hồ căn bản trước mắt. Dù sao, đây chính là nhóm đầu tiên thần hòa chiến hạm sứ giả nhóm, 95% đều là đồ biệt trực hệ thủ hạ, cho nên Già La tự nhiên không hiểu ý mềm. Đến nỗi trên địa cầu hai vị kia 5 triệu sứ giả, Già La tại thu phục bọn hắn trước đó, liền đã tra xét số liệu, cho nên mới đem hắn hai yên tâm giữ ở bên người. Theo lỗ đen đánh tới hướng phía dưới một khắc này, còn sót lại 3000 tên sứ giả nhóm, bị lỗ đen cố lực lượng này nháy mắt xé nát ra. Lỗ đen lơ lửng tại sứ giả nhóm bên trong, vô số sứ giả trong khoảnh khắc bị lỗ đen hút vào. Mà một khi hút đi vào, cũng liền đại biểu cho hoàn toàn chết đi. Lúc này thần hòa chiến hạm nhóm đầu tiên, trừ chạy đi cái kia 5 vị cường giả chí tôn cùng 19 vị siêu cấp cường giả bên ngoài, còn lại toàn bộ bị Già La đánh giết. Già La nhìn qua chạy đi những cường giả kia, xem bọn hắn chạy trốn phương hướng, quả nhiên là dựa theo đón đỡ tưởng quỹ đạo đi hỏa tinh. Nói trắng ra, Già La phảng phất là cố ý thả bọn họ đi, cũng là cố ý để bọn hắn chạy trốn tới hỏa tinh. Già La nhìn xem bọn hắn đi đến hỏa tinh, khóe miệng khẽ nhếch, một tia giết ngược nụ cười dương lên. Phải biết, Già La nhưng cho tới bây giờ không hiểu ý mềm, nàng tất nhiên có thể thả bọn họ đi, liền tự nhiên có ý định khác. Già La dừng ở không trung khóe miệng chậm rãi nhắc tới. Lao công, này cũng không nên trách ta rồi. Câu chú ý. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc thuận tiện, có thể cho cái chú ý. Chương 247, ý nghi hao huyền. Theo lỗ đen đem tất cả sứ giả toàn bộ hút vào sau, trận chiến đấu này cơ bản có một kết thúc. Thần hòa chiến hạm bị chém nát, đến đây một vạn đại quân toàn bộ cơ hồ tiêu vong hầu như không còn, cuối cùng vô luận là chiến hạm vẫn là đại quân, bọn hắn hải cốt đều bị lỗ đen thôn phệ. Phiến chiến trường này vừa mới còn chiến loạn bay tán loạn, mà này lại chỉ còn lại Già La cùng một viên lỗ đen. Phảng phất thái dương hệ chưa hề phát sinh qua đại chiến một dạng. Già La thu hồi nàng lỗ đen, đón đỡ tưởng cũng biến mất theo. Lúc này Già La nhìn qua hỏa tinh đầu kia, khóe miệng khẽ nhếch, sau đó liền hướng hỏa tinh phương hướng bay qua. Lúc này hỏa tinh bên này, cường giả chí tôn cùng siêu cấp cường giả nhóm vừa chạy đến Cắt Đồ căn cứ. Cắt Đồ Văn Minh liền lập tức tranh thủ thời gian nên đón, giống như là liếm cầu một dạng. Vừa mới trận kia chiến dịch đã bị Cắt Đồ Văn Minh toàn bộ quan sát đến. Cắt Đồ Văn Minh cũng đối giả La thực lực biểu thị hoảng sợ. Bọn hắn cũng biết những này thần hỏa cường giả là tới hỏa tinh tạm thời tránh né. Bất quá liền xem như thần hỏa những cường giả này là bại, nhưng bọn hắn vẫn là thần hỏa lĩnh vực bên trong đại lao. Hệ đồ thủ lĩnh lập tức để thuộc hạ cung cấp tiếp tế. Những này thần hỏa cường giả bởi vì vừa mới xông phá đón đỡ tưởng thời điểm tiêu hao thể lực quá lớn, lúc này rất suy yếu. Các đồ chiến thuyền đội đem chính mình tốt nhất tiếp tế toàn bộ kính dâng tới. Thần hỏa các cường giả hút xong năng lượng sau, thể lực dần dần khôi phục một chút. Lúc này hệ đồ thủ lĩnh tranh thủ thời gian liếm láp mặt nói ra, tôn kính thần hỏa các cường giả, chỉ cần các ngươi có cần, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực. Số 6 tôn giả liếc qua hệ đồ thủ lĩnh, nhìn hắn còn thật biết giải quyết, sau đó chậm rãi hỏi. Các ngươi đến tột cùng là nguyên nhân gì, sẽ bị một cái 3 triệu tình cầu đánh lui, chẳng lẽ là giả La xuất thủ rồi? Hệ đồ thủ lĩnh tranh thủ thời gian trả lời, ách, cái này chúng ta cũng không rõ lắm, lúc ấy chúng ta rõ ràng chiếm ưu thế, thế nhưng là đột nhiên bị một viên quang cầu đạn đạo tập kích, sau đó. Hệ đồ thủ lĩnh tiếp lấy nói ra, địa cầu phát xạ viên kia quang cầu đạn đạo, mặc dù là 4 triệu bên trong đỉnh cấp vũ khí, nhưng mà trên địa cầu căn bản làm không được, cho nên chúng ta suy đoán, là giả La giúp một tay. Số 6 tôn giả vững tin nói ra, không cần đoán đo, khẳng định chính là giả La. Sau đó, số 6 tôn giả có chút nghi ngờ hỏi, chẳng qua nếu như thật là giả La, cái kia nàng vì cái gì không trực tiếp đem các ngươi tiêu diệt, mà là chỉ đem các ngươi đánh lui rồi. Hệt đồ thủ lĩnh lắc đầu, cái này chúng ta cũng không rõ ràng, tóm lại bị địa cầu đánh lui sau, chúng ta tạm thời liền trốn ở trên hỏa tinh, chuẩn bị tùy thời khởi xướng hai lần công kích. Số 6 tôn giả, vậy các ngươi trước mắt chuẩn bị thế nào rồi? Hệt đồ thủ lĩnh kích động nói ra, cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời đều có thể đối với địa cầu phát động công kích. Số 6 tôn giả nhìn về phía bên cạnh Cắt Đồ chiến thuyền. Lúc này, Cắt Đồ chiến thuyền cái kia chiếc chủ chiến thuyền đã được chữa trị không sai biệt lắm, mà đổi thành bên ngoài 670 chiếc tiểu chiến hạm cũng đã chuẩn bị hoàn tất, tùy thời đều có thể phát động công kích. Hệ đồ thủ lĩnh vui mừng nói ra, chúng ta thật sự phí hết đại tinh lực mới đem chiến thuyền chữa trị tốt, bây giờ rốt cục lần nữa tập kết hoàn tất. Nói dứt lời sau, hệ đồ thủ lĩnh lần nữa mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn hắn những này Cắt Đồ chiến thuyền. Số 6 tôn giả sau đó đối hệ đồ thủ lĩnh nói ra, ta bây giờ mệnh lệnh ngươi chuẩn bị sẵn sàng, 3 giờ sau trực tiếp đối với địa cầu phát động công kích, muốn hủy diệt tính cái chủng loại kia. Số 6 tôn giả sở dĩ nói như vậy, là bởi vì bọn hắn vừa mới bị giả La đánh sụp đổ, lúc này trong lòng một cỗ hoán khí. Mà cỗ này hoán khí, nhưng lại không có chỗ vùng, chỉ có thể đem này hoán khí vung tới địa cầu lên. Những này thần hòa cường giả dù sao cũng là 5 triệu sinh mệnh, chính bọn hắn không thể tùy tiện đi công kích 3 triệu sinh mệnh. Nhưng đây hoán khí cũng không thể rơi tại Cắt Đồ bên này đi, cho nên chỉ có thể vung tới địa cầu lên. Phải biết Giả La chính là trên địa cầu khôi phục tinh thần lực, cho nên số 6 tôn giả đối với địa cầu không hiểu liền sinh ra hận ý. Lúc này hệ đồ thủ lĩnh tranh thủ thời gian hồi phục đến, được rồi tôn quý cường giả, ta bây giờ liền mệnh lệnh thuộc hạ chuẩn bị đối với địa cầu phát động công kích. Số 6 tôn giả ác cười nhẹ gật đầu. Bất quá lúc này thần hòa các cường giả quan tâm nhất vẫn là Giả La sẽ hay không đổi tới. Dù sao lấy Giả La năng lực, là hoàn toàn có thể nhìn rõ đến bọn hắn chạy đến phía trên hỏa tinh. Số 9 cường giả chí tôn lạnh mình nói đến, không biết Giả La sẽ hay không đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Số 10 cường giả chí tôn, ta cảm thấy hẳn là sẽ không, dù sao theo đạo lý nàng hẳn là sớm đuổi tới. Số 6 cường giả chí tôn cân nhắc nói ra, nếu không, chúng ta đối Giả La cúi đầu, làm bộ đi nương nhờ nàng, đợi đến đồ biệt thần giả chạy đến sau, chúng ta đang phản kích nàng. Số 7 cường giả chí tôn, ta thấy được, Giả La dù sao cũng là nữ nhân, tâm dễ dàng mềm, chỉ cần chúng ta làm bộ trước cúi đầu trước nàng lấy lòng, nàng hẳn là sẽ bỏ qua chúng ta. Nhưng mà ngay tại mấy cái này cường giả trí tôn thương lượng lúc, trên bầu trời đột nhiên nhớ tới một thanh âm. Thật sao? Các ngươi tính toán đánh cho cũng không tệ lắm nha, bất quá bản tính này quả thực là ý nghĩ hao huyền. Nghe tới thanh âm này sau, mấy vị tôn giả lập tức lông mày gấp. Thanh âm này như thế nào nghe có chút quen tai, giống như ngoa tạo, tựa như là Giả La. Tất cả cường giả cùng Cắt Đồ Văn Minh những người này đồng thời ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại. Trên bầu trời chỉ thấy Giả La tay cầm ngân sắc thanh kiếm lơ lửng ở trên không. Lúc này Giả La nhìn chăm chú hỏa tinh trên mặt đất những cường giả này. Những này thần hòa các cường giả lập tức ánh mắt bên trong lộ ra tuyệt vọng. Loại này tuyệt vọng, phảng phất là thấy được phần cuối của sinh mệnh. Dù sao vừa mới bọn hắn nói những lời kia toàn bộ đều bị Giả La nghe tới. Đoán chừng Giả La là không thể nào bỏ qua bọn hắn. Vẫn là câu nói kia, vậy mà chạy không thoát, vậy cũng chỉ có thể phản kháng. Lúc này 5 vị tôn giả cùng 19 vị siêu cấp cường giả, thể lực đều khôi phục không ít, chí ít cũng có sức đánh một trận. Thế nhưng là bọn hắn sức đánh một trận cũng chỉ là một trận chiến, bọn họ cũng đều biết chính mình không có chút nào bất kỳ phần thắng nào. Cùng lúc đó, Các đồ chiến thuyền nhóm nhóm này bốn chiều văn minh đã bị Già La khí thế hù đến tranh thủ thời gian trốn đi. Các đồ văn minh trong lòng vô cùng rõ ràng, Già La chính là tới đánh giết những này thần hòa cường giả, cho nên chỉ cần mình bất loạn động, Già La cũng sẽ không tìm bọn hắn phiền phức. Đương nhiên rồi, loại ý nghĩ này cũng chỉ là các đồ văn minh chính mình coi là. Già La đi lên chuyện thứ nhất, chính là trước mở ra một cái cự đại đón đỡ tường, đem phương viên mấy chục km toàn bộ vây cản. Tại này mấy chục km bên trong, không chỉ có những này thần hòa cường giả, còn có toàn bộ các đồ chiến thuyền nhóm, cũng đều bị đồng dạng vây cản. Trên mặt đất tất cả mọi người, nhìn thấy Già La mở ra khổng lồ như vậy đón đỡ tường, lập tức đều hơi kinh ngạc, nhất là các đồ chiến thuyền nhóm. Đây là muốn làm gì? Già La nữ hoàng không phải liền là muốn đánh giết đi những cái kia thần hòa cường giả sao? Vì cái gì đem chúng ta chiến thuyền nhóm cũng dùng đón đỡ tường bao vây lại rồi? Chẳng lẽ? Ba mẹ nó, đừng nha. Rất rõ ràng, đây chính là Già La kế hoạch. Cũng là Già La tại sao phải để những cường giả này chạy đến trên hỏa tinh nguyên nhân. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 248, thế ra chỗ khác đi. Hóa ra, Già La sở dĩ cố ý để những cường giả này chạy đến trên hỏa tinh, chính là nghĩ liền cắt đổ văn minh cùng một chỗ hắc hắc. Phải biết, Lý Chi Phàm một mực không hy vọng Già La hỗ trợ tới đối phó những này bốn chiều cắt đổ văn minh, mà Già La tự nhiên không muốn vi phạm Lý Chi Phàm ý nguyện. Nhưng bây giờ khác biệt, Già La lấy truy sát những sứ giả này danh nghĩa đi tới hỏa tinh, chỉ cần trong chiến đấu nàng tùy tiện thi triển tinh thần lực, nhân thể chắc chắn sẽ thương tới vô tội. Cắt đổ chiến thuyền nhóm. Bởi vì, Già La lực lượng là cực kỳ cường đại, nàng tại công kích thời điểm tùy tiện mấy kiếm liền có thể thương tới đến cắt đổ văn minh. Mà những này cắt đổ văn minh chiến thuyền nhóm cũng sẽ bị Già La hữu ý vô ý chặt lên mấy đao, từ đó quân lính tan rã. Già La dùng loại phương pháp này, chẳng những đánh giết thần hòa các cường giả, hơn nữa còn thuận tay đối cắt đổ văn minh tạo thành nghiêm trọng đả kích. Chỉ thấy Già La cầm trong tay ngân sắc thánh kiếm phóng đại mấy chục lần, có chừng 10m dáng vẻ. Sau đó, ngân sắc thánh kiếm lơ lửng tại Già La trước người, Già La dùng tinh thần lực tới khống chế ngân sắc thánh kiếm. Trên mặt đất thần hòa các cường giả, biết mình trốn không được, cũng chỉ có thể đối diện mà lên. Dù sao, lần này, bọn hắn đã không cách nào lại trốn. Bởi vì Già La tại phương viên 10 cây số bên trong toàn bộ thiết trí đón đỡ tường. Mà lúc này đón đỡ tường bọn hắn đã không cách nào xuyên phá, bởi vì vừa mới bọn hắn đã tiêu hao phần lớn thể lực xuyên qua một lần đón đỡ tường, bây giờ đã không có thể lực có thể để cho bọn hắn lần nữa xuyên tấu đào thoát. Lúc này, tất cả các cường giả thể lực khôi phục đại khái 30%. Năm vị cường giả chí tôn thả người nhảy lên, càng đến trên không, cùng Già La bảo trì song song độ cao. Sau đó 19 vị siêu cấp cường giả tại mặt đất tập kết lực lượng, muốn đem lực lượng hợp thành một thể, cho Già La tới một lần đỉnh cấp công kích. Cường giả chí tôn cùng siêu cấp cường giả nhóm trên dưới liên thủ, làm tốt liều mạng một lần chuẩn bị. Nhưng mà Già La biểu lộ vẫn như cũ cực kỳ lạnh nhạt, phảng phất đối với Già La tới nói, bọn hắn công kích giống như là tại cho Già La gãi ngứa một dạng. Năm vị cường giả chí tôn mở ra trong tay kỹ năng, lấy cực nhanh tốc độ hướng Già La phát động công kích. Năm vị tôn cường giả kỹ năng có là điện, có là lửa, còn có laser. Tóm lại, mỗi cái cường giả chí tôn sử dụng kỹ năng cũng khác nhau. Nhưng mà, khi bọn hắn kỹ năng công kích còn không có đụng phải Già La thời điểm, liền đã bị Già La tự thân mang theo phòng ngự cho ngăn cản tới. Già La tự thân mang theo hệ thống phòng ngự căn bản không phải mấy vị này cường giả có thể đánh phá. Mà trên mặt đất, 19 vị siêu cấp cường giả đem năng lượng chứa đầy tụ tập lại một chỗ, đồng thời bắn ra một đạo mạnh hữu lực thần hòa xạ tuyến. Đạo này thần hòa xạ tuyến là một loại cực mạnh công kích, uy lực của nó kinh người, dưới tình huống bình thường, liền xem như một người cường giả tối đỉnh cũng rất khó ngăn cản được. Nhưng đây đạo thần hòa xạ tuyến lại Già La trong mắt, phảng phất nhưng lại không có đáng sợ như vậy. Đạo này thần hòa xạ tuyến bay thẳng mà lên. Mà Già La không có chút nào bối rối, trực tiếp đưa nó tự thân hệ thống phòng ngự chuyển đổi thành phản công kích phòng ngự hình thức. Già La chiêu này phản phòng ngự hình thức, liền tương đương với cắt đổ chiến hạm tự thân mang theo bắn ngược hình thức lúc một dạng. Làm thần hòa xạ tuyến đụng phải Già La vòng bảo hộ một khắc này, nháy mắt liền bị bắn ngược trở về. Thần hòa xạ tuyến trực tiếp hướng dưới mặt đất mau chóng đuổi theo, một nháy mắt trên đất 19 vị cường giả lập tức tán ra. Mà cái kia đạo thần hòa xạ tuyến cũng trực tiếp kích về vừa mới 19 vị siêu cấp cường giả thi triển tinh thần lực địa phương. Già La ánh mắt biến đổi, một cỗ cường đại trọng lực áp chế, trực tiếp đem trên mặt đất cái kia 19 vị siêu cấp cường giả cho đánh ngã trên mặt đất. Mà vừa mới bay đến phía trên cái kia 5 vị cường giả chí tôn, cũng lập tức tăng cường trong tay kỹ năng. Nhưng đây hết thệ phảng phất đối Già La căn bản không dậy nổi bất cứ thương tổn gì, lúc này Già La vô luận tại bất luận cái gì phương diện, đều đã cao hơn đã từng. Già La dùng ý niệm thao túng to lớn ngân sắc thánh kiếm, trực tiếp vung hướng không trung cái kia 5 vị cường giả chí tôn. 5 vị cường giả chí tôn liên tiếp né tránh, tranh thủ thời gian trở về mặt đất lên. Già La tại không trung lần nữa dùng ngân sắc thánh kiếm hướng các cường giả chém tới. Chỉ có điều, Già La lúc này đem ngân sắc thánh kiếm phóng đại mấy lần, cho nên chém ra tới lực trùng kích cũng vô cùng hãi nhiên. Già La sẽ có ý vô tình đem ngân sắc thánh kiếm lực trùng kích vung hướng cắt đổ chiến thuyền nhóm. Bởi vì mấy cường giả vì tránh né Già La công kích, tại đón đỡ tường bên trong vừa đi vừa về tán loạn, cho nên Già La liền có lý do điên cuồng công kích mặt đất. Mà một khi điên cuồng công kích mặt đất, trên mặt đất cặt đổ chiến thuyền cũng thế tất sẽ bị đánh nát. Lúc này hệt đổ thủ lĩnh mặt đều tái rồi, nhọc nhằn khổ sở hao thời hao lực đem hắn chiến thuyền quần tu tốt, kết quả liền bị Già La như thế hắc hắc. Nhưng coi như bị hắc hắc, hệt đổ thủ lĩnh cũng không dám nói chuyện a. Dù sao nếu hệt đổ thủ lĩnh thật sự đối Già La nói năng lỗ mãng, như vậy Già La liền có tuyệt đối lý do trực tiếp tiêu diệt cặt đổ văn minh. Lúc này hệt đổ thủ lĩnh mang theo bộ hạ, tranh thủ thời gian chạy đến cách cản tường tít ngoài rìa. Mà những cái kia thần hỏa cường giả đa số đã bị Già La chặt tổn thương. Có bị chặt tổn thương sau trực tiếp tử vong, có thì nguyên khí trọng thương, vẫn như cũ vừa đi vừa về tại đón đỡ trong tường chạy trốn. Theo thời gian từng giờ trôi qua, thần hỏa cường giả giống như bị giam cửa đánh chó đồng dạng, chỉ có bị tàn sát phần. Trong nháy mắt, 19 vị siêu cấp cường giả, còn thừa lại 6 vị, mà chí tôn cường giả cũng chỉ còn lại 2 vị. Những cường giả này mỗi một vị đều đã tinh bị lực tẫn, có đã bị kiếm khí chảy thương đến bất lực tránh né. Edo thủ lĩnh mang theo thủ hạ, đứng tại đón đỡ bên tường duyên đều nhanh dọa nước tiểu, sợ Già La một kiếm vung hướng bọn hắn. Bất quá, có thể nhìn ra, Già La chỉ là đem cắt đổ chiến thuyền nhóm chiến thuyền cho đa số phá hủy, đối cắt đổ sinh mệnh đồng thời không có tạo thành thực tế tính tổn thương. Nói trắng ra, Già La liền không có dự định đi sát hại cắt đổ sinh mệnh, nàng nguyên bản mục tiêu chính là muốn đem cắt đổ những cái kia chiến thuyền đánh nát, để bọn hắn đối với địa cầu không cách nào áp dụng mạnh hữu lực công kích, chỉ thế thôi. Già La này một hòn đá ném hai chim, đơn giản tuyệt. Lúc này, số 6 tôn giả tại đón đỡ trong tường vừa đi vừa về tán loạn, đã thể lực tiêu hao. Số 6 tôn giả nhìn thấy trốn ở đón đỡ bên tường duyên cắt đổ sinh mệnh nhóm, thế là nhảy lên mà ra, trực tiếp chạy đến cắt đổ nơi này tránh né. Nhưng mà hệ đồ thủ lĩnh nhìn thấy số 6 tôn giả tinh bị lực tấn vọt đi qua, dọa đến hắn biểu lộ đều cương. Ba mẹ nó, không được chạy chúng ta nơi này tới nha. Ngươi chạy đến chúng ta này, cái kia Già La chẳng phải là một kiếm liền muốn hướng chúng ta bên này chặt đến đây. Số 6 tôn giả tinh bị lực tấn nhảy đến hệ đồ thủ lĩnh nơi này. Vốn cho rằng sẽ bị hệ đồ thủ lĩnh bọn hắn vây hộ đứng lên, nhưng ai biết. Số 6 tôn giả vừa nhảy đến cắt đồ nơi này, liền bị hệt đồ thủ lĩnh một cước đá ra ngoài. Ta đi đại gia ngươi, thế ra chỗ khác đi, đừng con mụ nó chết chúng ta này. Số 6 tôn giả, ta sát. Một cước này đá, Già La nhìn đều một mặt ngộng. Xem ra, đến sinh mệnh trước mắt, hệt đồ thủ lĩnh cũng không liếm. Dù sao nhìn ý tứ này, coi như liếm lời nói cũng chẳng liếm, dù sao những này thần hòa cường giả cũng lập tức liền muốn mệnh tang nơi này. Lúc này, Già La cũng đem cắt đồ chiến thuyền nhóm phá hủy không sai biệt lắm. Già La cũng chơi chán. Nàng nghĩ trực tiếp kết thúc chiến đấu, về nhà bồi lao công. Dù sao Lý Chi Phàm lúc này còn chưa tỉnh ngủ đâu, hắn đoán chừng nằm mộng cũng nghĩ không ra, tỉnh lại sau giấc ngủ, Già La thế mà liền đã trở về. Già La khỏe miệng hơi hơi tự nói nhắc tới một câu. Ai không có ý nghĩa? Được rồi, cho các ngươi thống khoái a, dù sao trong nhà hài tử còn không có cho bú đâu. Lý Chi Phàm. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 249, trận chiến đầu tiên kết thúc. Vừa nghĩ tới trong nhà Lý Chi Phàm, Già La đều có chút nóng nảy, dù sao bồi bạn trai mới là trọng yếu. Chỉ thấy Già La thu hồi ngân sắc thanh kiếm, sau đó từ trong không gian nào móc ra ngân hà xạ tuyến pháo. Không thể không nói, Già La vũ khí là thật sự nhiều. Cái này ngân hà xạ tuyến pháo cùng lúc trước Già La tại kệ đỡ lở tinh cầu thời điểm đại chiến cự côn dùng gệm mạ xạ tuyến pháo là không giống. Cái này ngân hà xạ tuyến pháo, dù không bằng gệm mạ xạ tuyến pháo uy lực, nhưng mà, đó cũng là hệ ngân hà đỉnh cấp vũ khí. Dù sao, gệm mạ xạ tuyến đó là vũ trụ trước mắt đã biết đỉnh cấp vũ khí. Trừ vũ trụ nổ lớn, gệm mạ xạ tuyến tổn thương tính là lớn nhất. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia, gệm mạ xạ tuyến chỉ là đã biết vũ khí bên trong mạnh nhất, không có nghĩa là tuyệt đối là trong vũ trụ mạnh nhất vũ khí. Mà ngân hà xạ tuyến tháo, là Già La tại tinh thần lực khôi phục lại 70 thời điểm mở ra kỹ năng mới. Kỹ năng này vũ khí, Già La trước đó tại thần hòa làm kẻ thống trị thời điểm liền dùng qua. Chỉ có điều về sau bởi vì Già La bị vẫn lạc tới địa cầu sau, tinh thần lực quá thấp, cho nên sử dụng không được ngân hà xạ tuyến. Mà bây giờ Già La tinh thần lực khôi phục được 70, đã hoàn toàn có thể tự do vận dụng ngân hà xạ tuyến tháo. Phải biết, Già La tuy nói tinh thần lực trước mắt chỉ khôi phục đến 70, nhưng mà lực lượng của nàng muốn so trước kia cường đại rất nhiều. Ngân hà xạ tuyến pháo cùng gệm mạ xạ tuyến pháo nhất là khác biệt liền, gệm mạ xạ tuyến pháo tại sử dụng thời điểm sẽ tiêu hao hết tinh thần lực, mà lại mỗi lần sử dụng gệm mạ xạ tuyến pháo, đồng dạng sẽ còn đối thể lực mang đến to lớn tiêu hao. Mà bây giờ Già La có ngân hà xạ tuyến pháo, đồng thời đã hoàn toàn có thể tùy ý vận dụng ngân hà xạ tuyến pháo. Lại còn không tiêu hao tinh thần lực. Già La từ khi tinh thần lực khôi phục lại 70, mở lên ngân hà xạ tuyến pháo kỹ năng, đến bây giờ còn chưa bao giờ dùng qua. Mà lần này, Già La vừa vặn cầm mấy vị này còn sót lại thần hòa các cường giả thử một chút bây giờ ngân hà xạ tuyến pháo uy lực. Dù sao Già La lực lượng muốn so trước kia còn mạnh hơn, tin tưởng ngân hà xạ tuyến pháo uy lực cũng muốn so trước đó còn mạnh hơn. Cùng lúc đó, vị vừa mới hệ đổ thủ lĩnh một cước đạp bay đi ra số 6 tôn giả, vẫn còn mơ hồ trạng thái. Đây là muốn tạo phản sao? Lại dám đạp ta. đây là nhìn ta bây giờ thể lực tiêu hao không còn, cũng không có bài diện đúng không? Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Số 6 tôn giả lúc này thể lực đã triệt để tiêu hao, có thể nói như vậy, liền một cái bốn vị sinh mệnh hắn đều không làm gì được. Bất quá không thể không nói, cái này hệ đồ thủ lĩnh cũng là thật sự đủ cầu. Vừa mới còn liếm láp mặt nói phải đem hết toàn lực hiệu trung thần hòa các cường giả, mà bây giờ, vừa nhìn thấy thần hòa cường giả thật sự muốn tất cả đều tiêu vong hầu như không còn, lập tức liền chuyển biến sắc mặt. Đương nhiên, người thức thời mới vì tuấn kiệt, nếu như hệ đồ thủ lĩnh không đem vị này số 6 tôn giả đã đi, đoán chừng dùng không được 2 giây giả là một kiếm liền sẽ chặt tới. Lúc này số 6 tôn giả dùng hết khí lực, mới từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, nghị lực như thế để người đánh thực chất bên trong bội phục. Nhưng vừa đứng lên, số 6 tôn giả liền phát hiện Già La từ trong không gian nào móc ra ngân hà xạ tuyến pháo. Này ngân hà xạ tuyến pháo trước đó Già La ngay tại thần hòa lĩnh vực bên trong đối phó phản bạo người dùng qua mấy lần. Số 6 tôn giả tự nhiên nhận được đây là ngân hà xạ tuyến pháo, cũng minh bạch Già La đã lần nữa nắm giữ kỹ năng này. Số 6 sứ giả cái kia một giây con mắt đều lớn hơn, không kịp giải thích, trực tiếp lập tức lại nằm ở trên mặt đất. Ba mẹ nó, tới thật sự. Nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Coi như ta đã chết. Thế nhưng là hết thể đều mượn, Già La sát tâm mình quyết. Khác mấy cái vừa đi vừa về tán loạn các cường giả, cũng lập tức phát hiện Già La móc ra ngân hà xạ tuyến pháo. Phải biết, đây chính là cấp cao nhất 5 triệu vũ khí. Ngân hà xạ tuyến pháo uy lực, có thể nháy mắt dây xuyên đẩy trạng thái siêu cấp cường giả. Bát giai. Mà chí tôn cường giả tại đối mặt ngân hà xạ tuyến pháo thời điểm, đều đối chi sợ hai vạn phần. Nói trắng ra, cho dù là cường giả tối đỉnh nhìn thấy ngân hà xạ tuyến pháo, cũng tương tự sẽ kiêng kỵ ba phần. Lúc này ngân hà xạ tuyến pháo đã móc ra. Trên mặt đất những cường giả này cũng đã không có thể lực tránh né ngân hà xạ tuyến pháo công kích. Già La giơ lên trong tay ngân hà xạ tuyến pháo, chiếu vào trên mặt đất còn sót lại mấy cường giả. Phanh, phanh, đụng. Già La tay nâng thương rơi, không có chút nào một chút do dự. Kỳ thật Già La vẫn luôn là dạng này, năm đó tại thần hòa lĩnh vực bên trong, phàm là ai xúc phạm đến tội chết, Già La đều sẽ không lưu tình chút nào. Già La trưởng quản thần hòa lĩnh vực những năm kia, vẫn luôn là luận sự, tốt nàng sẽ ngợi khen, không tốt nàng liền sẽ không lưu tình chút nào nghiêm trị. Theo vài tiếng ngân hà xạ tuyến tiếng tháo, còn sót lại mấy tên cường giả cũng toàn bộ bị đánh giết. Thi thể của bọn hắn cũng xuất hiện nguyên tử tán phát cảnh tượng. Cuối cùng, một trận chiến này, nhóm đầu tiên thần hòa chiến hạm có thể nói là toàn quân bị diệt. Đánh giết xong, Già La đem ngân hà xạ tuyến pháo thu hồi về phía sau, một cái thuấn di nhảy vào di động không gian. Mà Già La sau khi đi, trước đó Già La thiết trí đón đỡ tưởng cũng tự động biến mất. Lúc này các đồ tinh cầu 4 triệu sinh mệnh nhóm nhìn thấy Già La rốt cục đi, lập tức thở dài một hơi. Kinh lịch vừa mới mạo hiểm sau, hệ đồ thủ lĩnh chậm nửa ngày. Dù sao vừa mới kém một chút có thể liền bị Già La thương tới sinh mệnh. Hệ đồ thủ lĩnh nhìn xem bốn phía đã bị Già La hắn hủy các đồ chiến thuyền, trong lòng gọi là một cái biệt khuất. Đây quả thực là không dám giận cũng không dám lời. Lúc này các đồ bộ thủ lĩnh, ở một bên đối hệ đồ thủ lĩnh chậm rãi nói. Thủ lĩnh, nếu không chúng ta thông chi tinh cầu đội tiếp viện đi, đến lúc đó chờ đội tiếp viện vừa đến, chúng ta tranh thủ thời gian rút, nơi này thật sự thật đáng sợ. Lúc này các đồ tinh cầu chiến thuyền nhóm, cũng chỉ còn lại mười mấy chiếc tiểu chiến hạm. Mặc dù này mười mấy chiếc tiểu chiến hạm không gian bên trong nếu là chen một chút, là hoàn toàn có thể chứa hạ tất cả các đồ tinh cầu người. Nhưng mà, nếu như bọn hắn thật sự lái mười mấy chiếc tiểu chiến hạm trở về tinh cầu của mình, như vậy liền sợ giữa đường gặp được khác 4 triệu văn minh. Một khi gặp được khác 4 triệu văn minh, nếu như đám kia 4 triệu văn minh muốn phá hủy bọn hắn, như vậy đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Cho nên các đồ chiến thuyền nhóm những người này cũng chỉ có thể hướng mình tinh cầu gửi đi chi viện tín hiệu, chờ đợi tinh cầu đội tiếp viện đến lại đi. Mà bây giờ bọn hắn duy nhất có thể làm chính là ở trên sao hỏa mặt tìm kiếm còn sót lại tiếp tế để duy trì. Mà Già La tại kết thúc chiến đấu sau, thông qua di động không gian về tới 701 phòng ngủ. Một trận chiến này chỉ dùng không đến 4 giờ liền toàn bộ kết thúc. Tốc độ này so Già La trước đó dự đoán nhanh nhiều. Dù sao Già La đều làm tốt muốn nên chiến mấy ngày chuẩn bị, kết quả không nghĩ tới những cường giả này như thế không trải qua đánh. Kỳ thật cũng không thể nói bọn hắn không trải qua đánh, chỉ có thể nói Già La bây giờ muốn so trước đó mạnh hơn. Cho nên tại công kích đứng lên, Già La rõ ràng liền cảm giác muốn so dự đoán tốc độ nhanh rất nhiều. Lúc này không đến rạng sáng 5 giờ, Lý Chi Phàm còn tại trong chăn ngủ say. Già La dỡ xuống ngân sắc mềm váy sau, nhẹ nhàng mà ôm Lý Chi Phàm. Mà trong giấc mộng Lý Chi Phàm cũng lần nữa thói quen ôm Già La. Lúc này Lý Chi Phàm còn không biết Già La đã trở về. Già La nhẹ nhàng hôn một chút Lý Chi Phàm cái trán, sau đó liền cùng một chỗ chìm vào giấc ngủ. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 250, Tiền Đa Đa im lặng. Sáng sớm 8 giờ sáng, Lý Chi Phàm tỉnh mê mê liền tỉnh. Lý Chi Phàm dưới hai tay ý thức liền bóp một chút. Phải biết, đây chính là Lý Chi Phàm một năm này đã thành thói quen. Mà mơ mơ màng màng Lý Chi Phàm, đột nhiên liền cảm giác không đúng chỗ nào. Hả? Cảm giác này là... Ba mẹ nó, lão bà. Lý Chi Phàm lập tức liền thanh tỉnh, hắn một chút ngồi dậy, nhìn qua trước mắt đang nằm ở bên người Già La. Lúc này Già La bỗng chốc bị Lý Chi Phàm này nhất kinh nhất xạ cho đánh thức. Già La có chút lười biếng mở to mắt, nhìn qua Lý Chi Phàm, sau đó chậm rãi nói: "Ai u, lão công, ngươi làm gì nha, hô to gọi nhỏ ta khốn lại ngủ một chút ta." Lúc này Lý Chi Phàm đừng đề cập trong lòng có bao nhiêu kích động, dù sao Già La thế mà ngủ một giấc tỉnh liền trở lại. Lý Chi Phàm tranh thủ thời gian nói ra: "Được rồi tốt, lão bà, ngươi ngủ đi." Sau đó Già La dắt lấy Lý Chi Phàm cánh tay, để Lý Chi Phàm nằm xuống, sau đó ôm Lý Chi Phàm liền lại chìm vào giấc ngủ. Dù sao ôm Lý Chi Phàm chìm vào giấc ngủ, đây cũng là Già La thói quen. Lúc này Lý Chi Phàm bị Già La ôm vào trong ngực, tâm tình không cách nào ngôn ngữ. Lý Chi Phàm cũng không hiểu, vì sao Già La nhanh như vậy liền trở lại. Bất quá tất nhiên Già La trở về, vậy liền hảo hảo ôm một cái đi. Lý Chi Phàm mỹ mỹ ôm ngay tại chìm vào giấc ngủ Già La, khóe miệng hơi hơi hất lên, đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Loại này vui vẻ không phải độc thân cậu có thể trải nghiệm. Một mực ôm đến 10 điểm, Già La y nguyên còn tại chìm vào giấc ngủ, Lý Chi Phàm cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, mang dép liền đi tới phòng khách. Tiền Đa Đa ở phòng khách xem xét Lý Chi Phàm đi ra lập tức liền nhào tới. Lý Chi Phàm sờ lên Tiền Đa Đa, sau đó liền chạy tới phòng bếp, chuẩn bị cho Già La làm điểm ăn ngon. Mà Tiền Đa Đa thì một mực đi theo Lý Chi Phàm phía sau cái mông, nhàn nhã cơ. Lý Chi Phàm tại trong phòng bếp một trận này thao tác, làm khói dầu trướng khí. Tiền Đa Đa bị sặc trực tiếp méo méo cái mũi chạy đến đại sảnh ở lại. Lý Chi Phàm dù sao rất ít nấu cơm, cho nên làm lên cơm tới theo đánh trận một dạng. Không đợi Lý Chi Phàm đem cái thứ hai đồ ăn làm tốt, cái thứ nhất đồ ăn liền đã lạnh. Bận rộn hơn một giờ, hết thể mới làm ba cái đồ ăn. Tuy nói làm đồ ăn theo đánh trận, nhưng mà, làm ra đồ ăn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là rất mỹ vị. Mà lúc này Già La cũng tỉnh. Già La sau khi tỉnh lại, nhìn thấy bên người không có Lý Chi Phàm, thế là đi ra phòng ngủ, phát hiện Lý Chi Phàm tại trong phòng bếp nấu cơm. Nha, lão công tự mình cho ta xuống bếp đâu, hiếm thấy nha. Lý Chi Phàm gấp vội vàng nói, lão bà, ngươi chờ một lát ta một chút, lập tức liền tốt, còn có một tô canh liền xong việc. Già La một mặt đáng yêu trả lời, ừm ân, hảo. Lúc này Già La hoàn toàn không giống như là đồ sát thời điểm loại kia tính cách. Già La tại Lý Chi Phàm trước mặt, thật sự liền theo cái tiểu nữ hài đồng dạng, nghe lời cực kỳ. Mà Lý Chi Phàm mỗi ngày tại Già La trước mặt cũng theo cái tiểu hài đồng dạng, cho nên hai người này làm theo chơi nhà tròi tựa như. Tóm lại chính là anh em. Đang nấu canh chờ đợi thời gian bên trong, Già La hai tay khoác lên Lý Chi Phàm sau trên vai, cùng Lý Chi Phàm cùng nhau chờ đợi. Lý Chi Phàm vô ý thức liền nhìn thoáng qua bên cạnh Tiền Đa Đa, sau đó đột nhiên nghĩ đến một việc. A, đúng, ta vừa mới lên thời điểm còn không có uy Tiền Đa Đa đâu. Lý Chi Phàm đối Tiền Đa Đa sau đó nói ra, ai u, nhiều hơn, đói chết đi, tới ta này liền cho ngươi ăn ăn cẩu lương. Tiền Đa Đa nghe xong lời này sau lập tức lắc lắc cái đuôi, biểu thị rất vui vẻ, rốt cục có cơm ăn. Nhưng mà chỉ thấy một giây sau, Lý Chi Phàm xoay đầu lại, hai tay tiếp tục Già La bả vai, sau đó liền hôn lên. Này một thân, thân có 7-8 giây. Hôn xong sau, Lý Chi Phàm hí kịch cười đối Tiền Đa Đa nói đến. Thế nào, nhiều hơn, này cẩu lương cũng không tệ lắm phải không? Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa lập tức phủi liếc mắt một cái Lý Chi Phàm, mặt chó lộ ra hoài nghi cẩu sinh biểu lộ. Già La cũng bị Lý Chi Phàm này một đợt tao thao tác làm cười. Dù sao này thao tác, Tiền Đa Đa mặc dù không phải người, nhưng Lý Chi Phàm thật sự cẩu. Già La tùy theo hy kịch cười đối Lý Chi Phàm nói đến, ha ha ha, nếu bản về làm cậu phương diện này, Tiền Đa Đa thật đúng là không bằng ngươi. Lý Chi Phàm nói chuyện phiếm thời gian bên trong, Già La cũng đem ngày hôm qua ban đêm cùng thần hòa chiến hạm đại chiến sự tình đều nói cho Lý Chi Phàm. Sau khi giải thích rõ, Lý Chi Phàm canh cũng nấu xong. Già La xốc lên nắp nồi ngửi ngửi trong nồi canh. Ừm, không sai không sai, không nghĩ tới lão công sẽ còn nấu canh đâu. Vậy cũng không, lão công ngươi ta biết kỹ năng nhiều nữa đâu. Lý Chi Phàm không chút nào khiêm tốn trả lời. Sau đó, Lý Chi Phàm cho Tiền Đa Đa cho ăn xong cẩu lương, đem trước đó làm vài món thức ăn phóng tới lò vi ba bên trong làm nóng một hồi, lại đem canh bưng đến phòng ngủ. Ăn cơm rồi. Già La nóng nảy nghĩ nếm thử Lý Chi Phàm tay nghề. Quả nhiên Lý Chi Phàm tay nghề vẫn không có để Già La thất vọng. Già La ăn vài miếng đồ ăn, sau đó hài lòng nói. Được, lão công, ta quyết định, chờ hai ta về sau kết hôn, trong nhà ngươi quản nấu cơm. Lý Chi Phàm lập tức cười hắc hắc nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, bất quá đến lúc đó ngươi nhiều lắm cho ta sinh mấy cái bảo bảo. Già La. Bất quá làm chủ đề một cho tới nơi này, Lý Chi Phàm cùng Già La lập tức cũng đều nghĩ đến tương đối không vui sự tình. Này tương đối không vui sự tình dĩ như là, Đồ Biệt đại quân có thể lại có mấy ngày liền sẽ đến Thái Dương hệ. Bởi vì lúc này Đồ Biệt đang mang theo thần hòa lĩnh vực đại quân, tại toàn lực hướng Thái Dương hệ chạy đến. Nói trắng ra, Già La mặc dù vừa tiêu diệt nhóm đầu tiên thần hòa chiến hạm, nhưng mà này vẹn vẹn nhóm đầu tiên, hơn nữa còn là một nhóm nhỏ. Như vậy cũng tốt so giữa trận nghỉ ngơi đồng dạng, sắp nên đón chính là một trận không thể dự đoán chiến đấu. Cho nên, đây chính là vì cái gì Lý Chi Phàm cùng Già La nháy mắt không vui sự tình. Dù sao một khi thần hòa đại quân đến Thái Dương hệ sau, như vậy Già La đem chân chính nên đón không thối lui để khiêu chiến. Vô luận cuộc khiêu chiến này kết cục như thế nào, Già La phảng phất cũng không thể cùng Lý Chi Phàm tại định tốt thời gian bên trong kết hôn, hai người tương lai cũng rất khó gặp lại. Lý Chi Phàm cùng Già La trước đó đem kết hôn thời gian định là ngày 7 tháng 7. Mà lúc này khoảng cách 7 tháng 7 còn một tháng nữa, mà một tháng này ai cũng không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Rất có thể một tháng sau, hết thảy tất cả đều thay đổi. Nghĩ đến đây, Lý Chi Phàm lập tức bộ mặt cứng đờ, sầu mi khổ kiểm. Già La cũng nhìn ra Lý Chi Phàm trong lòng khó chịu. Sau đó Già La dự đoán một chút thần hòa đại quân hẳn là chừng 5 ngày mới có thể đến đạt Thái Dương hệ. Cho nên Già La đột nhiên làm một cái để Lý Chi Phàm xử trí không kịp đề phòng quyết định. Cùng nói quyết định này để Lý Chi Phàm xử trí không kịp đề phòng, chẳng bằng nói quyết định này để Lý Chi Phàm kinh hỉ vạn phần. Chỉ thấy Già La khỏe miệng hơi hơi dương lên, sau đó gõ đáng yêu mà hỏi Lý Chi Phàm. Cái kia, lão công, ta nghĩ bây giờ liền cùng ngươi kết hôn, có thể chứ? Lão bà, ngươi vừa mới nói cái gì? Già La lần nữa rõ ràng nói. Ta nghĩ bây giờ liền cùng ngươi kết hôn. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 251, tuyên bố thiểm hôn. Lão bà, ngươi xác định. Lý Chi Phàm phảng phất bị ngạc nhiên đến, hắn đều có chút không tin lỗ tai của mình. Nhìn thấy Lý Chi Phàm kinh ngạc như vậy, Già La nhướng mày. Thế nào lão công, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý sao? Không, ta nguyện ý, ta chỉ là có chút không thể tin được. Già La khẽ cười một cái, ngươi có cái gì không thể tin được, ta vốn là cũng là vị hôn thê của ngươi à, chỉ có điều hôn kỳ sớm mà thôi. Lý Chi Phàm trong lúc nhất thời tâm tình kích động vẫn không có bình phục lại, yên tĩnh 2 giây sau đó có chút ngu ngơ nói. Đúng, ngươi vốn là cũng là vị hôn thê của ta. Lý Chi Phàm ngay sau đó hỏi, bà lão kia, chúng ta ngày nào kết hôn a? Nếu không liền hậu thiên đi, 2 ngày thời gian chuẩn bị hẳn là cũng đủ rồi, ngươi cảm thấy thế nào, lão công? Lý Chi Phàm liền vội vàng gật đầu, tốt, vậy thì hậu thiên, 2 ngày này ta chuẩn bị cẩn thận một chút. Xác định xong, Lý Chi Phàm run rẩy bưng lên canh uống một ngụm. Lúc này Lý Chi Phàm phảng phất vẫn không thể tin được đây là sự thực. Già La nhìn ra Lý Chi Phàm lúc này nội tâm hiệu còn xung loạn. Già La lập tức nhấp nở nụ cười, xem ra ngươi vẫn là tiểu hài tử a, thật đến ta cùng ngươi kết hôn thời điểm, nhìn ngươi run rẩy. Ê! Lão bà! Ta vẫn là có chút không thể tin được đây là sự thực. Già La sờ lên Lý Chi Phàm đầu nói ra, nói thật, ta cũng không dám tin tưởng này đây hết thảy thế mà đột nhiên như vậy nhưng mà đây chính là thật sự. Già La sau đó nghẹn ngào một chút, lần nữa nói ra, kỳ thật ta cũng có chút tự tư. Nhưng mà ta vẫn là muốn làm như vậy, cho nên thật xin lỗi. Lý Chi Phàm lập tức không hiểu ra sao, Lão bà, ngươi làm gì hảo hảo cùng ta nói xin lỗi a? Già La do dự nửa ngày, mí môi một cái chậm rãi nói. Lão công, ngươi biết, vài ngày sau đồ biệt đại quân liền sẽ đổi tới, đến lúc đó vô luận thắng bại, ta đều đưa rời đi ngươi. Mà ta bây giờ chọn lựa cùng ngươi kết hôn, nói trắng ra, chính là muốn triệt để nắm giữ ngươi, dù là ta đi, ngươi cũng vĩnh viễn là lão công của ta. Già La tiếp lấy nói ra, trước đó ta hy vọng chờ ta sau khi đi ngươi có thể quên mất ta, nhưng mà bây giờ ta không muốn, ta muốn để ngươi mãi mãi cũng là ta. Dù là ta không ở, ta cũng muốn nắm giữ trở thành thê tử ngươi danh nghĩa, tóm lại, cưới một kết xong, ngươi liền phải là của ta, ta cũng không cho phép ngươi vốn có cô gái khác. Già La phen này kể ra sau, đừng nói rõ nàng nghĩ sớm cùng Lý Chi Phàm kết hôn nguyên nhân. Già La trước đó đích xác hy vọng nàng sau khi đi để Lý Chi Phàm có thể quên nàng, muốn để Lý Chi Phàm qua thuộc về mình sinh hoạt. Nhưng mà bây giờ, Già La hối hận, nàng nghĩ vĩnh viễn được đến Lý Chi Phàm, nàng càng không hy vọng Lý Chi Phàm quên mất nàng. Dù sao tại Già La ái tình xem bên trong, chỉ có kết hôn mới có thể chân chính trên ý nghĩa trở thành vợ chồng. Già La chính là muốn lấy hôn nhân tới triệt để được đến Lý Chi Phàm, cho dù là nàng đi về sau. Cho nên đây cũng chính là vì cái gì Già La muốn đối Lý Chi Phàm nói thật xin lỗi như vậy. Đương nhiên, Già La này cũng không thể xem như tự tư, dù sao loại sự tình này dù ai đều giống nhau. Nghe tới Già La phen này kể ra sau, Lý Chi Phàm cũng minh bạch Già La ý tứ. Lý Chi Phàm lập tức hốc mắt hồng nhuận, sau đó cưỡng ép mà cười cười nói đến. Già La, ta nhớ được ta trước kia giống như đã nói với ngươi đi, ta vĩnh viễn chỉ thích ngươi một người. Nếu như nói hai ta chú định không thể cùng một chỗ, như vậy khi ngươi sau khi đi, ta cũng sẽ cả đời không lập gia đình. Đừng quên, tại hai ta mới quen thời điểm, ta liền phát qua dạng này lời thề. Già La lập tức hừ nở nụ cười, có chút hạnh phúc nói. Thôi đi, khi đó hai ta vừa mới nhận biết không đến một tháng ngươi liền nói như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi nói dơ thôi. Già La sau đó lông mày siết chặt tiếp lấy nói ra, chờ một chút, lão công, ngươi vừa mới bảo ta cái gì? Bảo ngươi Già La a? Thế nào a? Không được sao? Lý Chi Phàm lạnh nhạt trả lời. Già La trắng Lý Chi Phàm liếc mắt một cái, rất tự nhiên nói đến. Tiểu thí hải, lại dám gọi thẳng tục danh của ta, tốt à, dù sao ngươi là lão công ta, ngươi muốn kêu thế nào thì kêu đi. Lý Chi Phàm sau khi nghe xong hí kịch cười hỏi, vậy sau này, ta bảo ngươi tiện nội cũng có thể sao?
Tiện nội?
Già La một mặt mở mịt. Sau đó chỉ thấy Già La hai tay trước người xoay một vòng, sau đó trực tiếp cắm eo, gõ đáng yêu cái chủng loại kia.
Già La.
Cuối cùng hai người cũng quyết định tốt hậu thiên liền kết hôn, Lý Chi Phàm cũng nên hành động. Bởi vì lần trước cắt đổ chiến thuyền nhóm sau khi bị đánh lui, lúc này địa cầu thật nhiều sản nghiệp cũng đã bắt đầu vận chuyển lại. Mọi người phần lớn cũng đều trở về đến bình thường sinh hoạt. Mặc dù tại đại gia trong lòng cũng minh bạch, cắt đổ chiến thuyền có thể tùy thời sẽ còn hai lần công kích. Nhưng mà mọi người phảng phất cũng không còn vì đó sợ hãi, nên ăn một chút, nên uống một chút, nên công tác, tóm lại hết thảy đều phảng phất về tới lúc trước. Dù sao, nếu như mọi người thật sự lại như thế tiêu cực không làm việc, như vậy coi như cắt đổ chiến thuyền không công kích địa cầu, mọi người cũng sẽ bởi vì đồ ăn đoạn tuyệt mà đi hướng diệt vong. Lý Chi Phàm cầm điện thoại di động lên, trực tiếp cho tập đoàn cao quản tầng phát một cái tin tức, để đại gia hỗ trợ bố trí một chút. Trong tin tức, Lý Chi Phàm nói cho đại gia hắn lập tức sẽ cùng Già La kết hôn kế hoạch. Trong bầy nháy mắt nổ. Đại gia đầu tiên là phát đủ loại pháo mừng biểu lộ, sau đó lại là đủ loại chúc mừng ngôn ngữ. Về sau Lý Chi Phàm lại tại chính mình xã giao trên bình đài công bố hôn kỳ. Làm trên mạng người vừa nhìn thấy Lý Chi Phàm cùng Già La hậu thiên liền muốn kết hôn, lập tức triệt để sôi trào. Phụ trương, Lý Chi Phàm muốn cùng Già La nữ thần kết hôn rồi.
Cái gì, hai người bọn họ muốn kết hôn rồi.
Ta nhớ được lần trước Lý Chi Phàm quan tuyên thời điểm nói là 7 tháng 7 nha, như thế nào sớm rồi.
Này quá đột ngột đi.
Đây quả thực là thiểm hôn A.
Chúc mừng.
Này đối người yêu rốt cuộc phải hạnh phúc đi vào hôn nhân điện đường rồi.
Ao ước, muốn có.
Lý Chi Phàm muốn kết hôn chuyện này, liền chính phủ đều nháy mắt có chút hưng phấn. Lý Chi Phàm dù sao cũng là chính phủ đỉnh cấp nhân vật, cho nên Lý Chi Phàm hôn lễ, chính phủ tự nhiên sẽ chủ động giúp hắn bận trước bận sau. Chỉ có 2 ngày thời gian chuẩn bị. Lý Chi Phàm chẳng những muốn đem hôn lễ làm lại lớn lại long trọng, hơn nữa còn muốn siêu cấp lãng mạn. Lý Chi Phàm cũng phái người đem người nhà tất cả đều nhận lấy. Lúc này, toàn bộ Giang Quyến thị liền trên đường phố đều toàn bộ treo đầy chúc phúc quảng cáo. Lý Chi Phàm dù sao cũng là quốc gia anh hùng, cho nên điểm này đãi ngộ vẫn phải có. Đừng nói Giang Quyến thị, kỳ thật lúc này cả nước các nơi đều giống nhau, mỗi một tòa thành thị cũng đều có chúc phúc quảng cáo. Phảng phất toàn bộ quốc gia đều đang ăn mừng này đối người yêu hôn nhân. Già La đắm chìm tại này chúc phúc quảng cáo bên trong thật lâu không thể tiêu tan. Dù sao chúc phúc quảng cáo thật sự nhiều lắm, loại hạnh phúc này đơn giản khó mà hình dung. Lúc này đã là 5 giờ chiều, Lý Chi Phàm chậm rãi đi đến Già La bên người.
"Lão bà, đi a."
Già La sững sờ, "Ừm.
Đi cái nào nha?"
"Vợ ngốc, đương nhiên là đi thử váy cưới rồi."
Tác giả có lời nói.
"Cảm tạ ngươi đọc."
"Ụt đạt, xoa dê là đồ cưới kiểu Pháp hay gì đó á, nên mình ụt đạt dữ liệu xoa dê váy cưới nha."
Chương 252, kẹp khó chịu. Nghe tới đi thử váy cưới một khắc này, Già La nháy mắt đỏ mặt.
Già La ấp úng nói ra, "A,
thử váy cưới?"
"Nha."
"Tốt." Kỳ thật liền Già La chính mình cũng không rõ, vì sao nghe tới muốn đi thử váy cưới thời điểm lại đột nhiên khẩn trương như vậy. Có thể đối với Già La tới nói, váy cưới cũng có rất mạnh ý nghĩa đi. Dù sao mặc vào váy cưới, vậy thì thật sự thành tân nương. Già La tranh thủ thời gian đứng dậy, đem tay kéo Lý Chi Phàm cánh tay nói đến,
"Đi thôi. Lão công, ta muốn xinh đẹp nhất váy cưới a, tốt nhất là màu trắng.
Chỉ đen không được sao?"
Lý Chi Phàm có chút hèn mọn nói.
Già La một mặt thẹn thùng, "A không thích," lại nói, "váy cưới nào có loại kia kiểu dáng."
Lý Chi Phàm lần nữa hèn mọn, "Không có việc gì, ta có thể cho người định chế."
"Cút."
"Được rồi."
Lần này Lý Chi Phàm nói xong được rồi, lập tức quay đầu, sẽ giả bộ đi về.
Già La vô cùng ngạc nhiên.
"Này, lão công ngươi thật đi a?"
Lý Chi Phàm quay đầu lại, cười hắc hắc nói ra, "Ngươi không phải để ta lăn sao?"
Già La lập tức im lặng, "Ngươi là heo sao để ngươi lăn ngươi liền lăn a?"
Lý Chi Phàm vội vàng hồi phục, "Ai, không có cách, ta đây là người thành thật, ngươi nói cái gì ta liền nghe cái gì."
Nhưng mà Già La mang theo một tia trêu chọc nói,
"Thôi đi, liền ngươi còn người thành thật, liền ngươi còn nghe lời.
Ngươi nếu là người thành thật, như vậy chư bát giới đều gọi quân tử."
Lý Chi Phàm nghe xong lời này liền có chút không vui lòng.
"Ai nha, tiểu Già La, ngươi lại dám đem ta cùng chư bát giới đặt chung một chỗ hình dung, thử nhìn ta ban đêm như thế nào nắm ngươi."
Già La lập tức nghẹn ngào một chút, "Ây,
lão công ta nói đùa, ngài đừng coi là thật, mong rằng ngài thủ hạ lưu tình."
Lý Chi Phàm nhìn một chút chính mình tay trái tay phải, sau đó nói,
"Ngươi đừng cầu ta, yêu cầu liền cầu ta hai vị này năm ngón tay huynh đệ đi."
"Hai tay?"
"Già La,
bẩn thỉu."
Lý Chi Phàm ngay sau đó hí kịch nói ra, "Ngươi không nên nói bẩn thỉu, phải nói ta sai."
Sau đó, Lý Chi Phàm cùng Già La hai người lái xe liền tới đến Giang Quyến thị lớn nhất tiệm áo cưới.
Vừa tiến vào tiệm áo cưới, Già La liền bị trước mắt đã bày ra tốt váy cưới thật sâu hấp dẫn. Trước mắt những này váy cưới bộ dáng đều có khác biệt, mỗi một kiểu váy cưới đều cực đẹp. Già La một mặt duy mỹ nói ra, "Hoa trời ạ, lão công, những này váy cưới mỗi một kiện đều thật xinh đẹp a."
"Hắc hắc, đúng không, những này váy cưới đều là ta cho ngươi chuyên môn định chế, ngươi tùy ý chọn, chỉ cần ngươi ưa thích, toàn bộ cho ngươi đóng gói mang đi đều được."
Già La mang theo vẻ kích động mà hỏi, "A, ta đều có thể mang đi sao?"
"Đương nhiên, những này đều là ta sớm liền vì ngươi định chế tốt, vốn là dự định ngày mùng ngày 7 tháng 7 dùng, bây giờ sớm lấy ra."
Già La đơn giản bị những này váy cưới đẹp đến, nàng đầu nóng lên, kích động nói,
"Tốt tốt tốt, lão công, vậy ta đều muốn, giữ lại lần sau kết hôn xuyên."
Lý Chi Phàm một mặt cưng chiều nhẹ gật đầu, "Có thể, không có vấn đề."
Đột nhiên, Lý Biết lập tức cau mày.
"Chờ một chút, giống như không đúng chỗ nào."
Lý Chi Phàm kinh ngạc hỏi, "Chờ một chút lão bà, ngươi vừa mới nói cái gì? Giữ lại lần sau kết hôn xuyên?"
Già La còn nhất thời không có kịp phản ứng vừa mới chính mình nói câu có vấn đề. Chỉ thấy Già La rất tự nhiên nhẹ gật đầu, "Đúng à, cái khác váy cưới ta muốn giữ lại lần sau kết hôn lại mặc à.
Ta xuyên đại gia ngươi.
Còn lần sau kết hôn?
Thế nào, ngươi đi ý tứ?
Còn lần sau?"
Khá lắm, này cho Lý Chi Phàm kích động, kém một chút liền muốn sụp đổ.
Tân hôn sắp tới thời gian, thế mà cùng lão công nói giữ lại lần sau kết hôn lại mặc, cái này ai cũng chịu không được.
Già La lúc này mới kịp phản ứng chính mình cái kia không có đầu óc lời nói ra.
Già La nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, tranh thủ thời gian giải thích nói.
"A a a, xin lỗi a, lão công, ô ô, ta nói sai lời nói."
Già La tranh thủ thời gian vội vàng nhận lầm, biểu thị chính mình thật không phải là cố ý.
Nhìn thấy Già La nhận lầm lúc như thế đáng yêu, Lý Chi Phàm lập tức mặt mày hớn hở.
"Hắc hắc, ngốc lão bà, lần sau cũng không nên lại nói lung tung a."
"Ừm, ân ta biết rồi."
"O o."
Già La nhìn trước mắt mười mấy món váy cưới, phảng phất mỗi một kiện nàng đều nghĩ xuyên.
Dù sao, này không chỉ là váy cưới xinh đẹp, mấu chốt chính là mỗi một kiện váy cưới đều là Lý Chi Phàm trước đó giúp nàng tự mình định chế.
Nói trắng ra, những này váy cưới đã đẹp mắt, hơn nữa còn là thông qua Lý Chi Phàm thẩm mỹ mà sáng tạo ra.
Muốn nói Lý Chi Phàm thẩm mỹ, cái kia tự nhiên không thể bắt bẻ.
Dù sao năm đó Già La vừa tới đến Lý Chi Phàm bên người lúc, Lý Chi Phàm liền phát hiện, không phải Già La không cưới.
Già La tại tiệm áo cưới thí một kiện lại một kiện, mỗi một kiện xuyên tại Già La trên thân đều phảng phất lại để cho váy cưới tăng lên một loại cao quý cảm giác.
Nói trắng ra, liền Già La này tướng mạo cùng dáng người, vô luận mặc gì, Già La đều có thể đem y phục mặc ra một loại khác mỹ cảm.
Bởi vì nhà này tiệm áo cưới cũng là Lý Chi Phàm dưới cờ sản nghiệp, cho nên vô luận Già La như thế nào mặc thử đều có thể.
Mà lại, Già La mỗi thí một kiện váy cưới, đều để một bên nhân viên công tác nhìn con mắt lưỡi câu thẳng.
Những này nữ công ăn ở viên đơn giản ao ước Già La mỹ mạo cùng dáng người.
Làm Già La đổi được đệ thất kiện thời điểm, Lý Chi Phàm lập tức hai mắt tỏa sáng.
"Lão bà, nếu không kết hôn cùng ngày ngươi liền xuyên món này a, ta thật rất thích món này a."
Trước mắt Già La mặc món này váy cưới, để Lý Chi Phàm kém chút máu mũi đều chảy ra.
Cái kia màu bạc trắng váy cưới, lộ ra vai, trên cổ còn buộc lên phối sức ngân sắc dây chuyền.
Giấy A4 eo, váy vừa vặn quá gối đóng, còn có tất chân màu da, giày cao gót màu bạc, lại thêm Già La tóc bản thân cũng là ngân sắc, cho nên đơn giản tuyệt dự.
Già La nhìn một chút trong gương chính mình, cũng liền vội vàng gật đầu đáp ứng nói.
"Ừm ân, hảo lão công ta cũng cảm thấy cái này đẹp mắt nhất."
Lý Chi Phàm giống như là chưa thấy qua Già La đồng dạng, quay chung quanh Già La điên cuồng chuyển ba vòng.
"Đẹp mắt, thật tốt nhìn."
Già La tại Lý Chi Phàm trước mặt ngượng ngùng đi vài bước, sau đó mặt đỏ tới mang thai nói.
Vậy kết hôn cùng ngày, ta liền xuyên cái này rồi."
"Ừm ân, liền nó."
Già La ở đây nhìn xem trong gương chính mình, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, đơn giản mỹ mỹ. Thế nhưng là đột nhiên Già La cảm giác có một chút không đúng. Thế là Già La lần nữa đi hai bước, cảm giác một chút.
Sau đó, Già La liền phát hiện đến tột cùng là nơi nào không đúng.
Chỉ thấy Già La chậm rãi đi đến Lý Chi Phàm trước mặt, đối Lý Chi Phàm có chút nũng nịu mang một tia phản nàn nói đến.
"Lão công, cái này váy cưới nơi nào đều tốt, thế nhưng là chính là có một chút, ta có chút không chịu nhận."
Lý Chi Phàm nhướng mày, tò mò hỏi.
"Ừm, này váy cưới nơi nào không chịu nhận a?"
Sau đó Già La bĩu môi nói. "Ta lần đầu tiên mặc tất chân, thế nhưng là cái này tất chân luôn hướng khe đít bên trong chạy, kẹp khó chịu."
"Ngoa tào."
Già La một câu nói kia nói xong, chung quanh nhân viên tiếp đãi toàn bộ ngạc nhiên nhìn xem Già La.
"Ta thiên, trực tiếp như vậy sao?"
Lần này cho Lý Chi Phàm lúng túng đều nhanh quất tới.
Chỉ thấy Già La vừa muốn nói câu thứ hai, Lý Chi Phàm một chút dùng thủ hạ ý thức che Già La miệng.
"Xuyệt.
Ê. Loại sự tình này, lần sau ngươi có thể hay không lặng lẽ nói với ta?
Đừng như thế trương dương a."
"Già La, nhưng nó thật sự lao hướng bên trong."
"Im miệng.
Tác giả có lời nói.
Cảm tạ ngươi đọc."
Chương 253, thượng lương bất chính, hạ lương lệnh.
Chọn tốt xinh đẹp váy cưới sau, Già La biểu thị đắc ý.
Duy nhất không tốt một điểm chính là, bộ này váy cưới cần xuyên tất chân tới phối hợp, này liền để Già La có chút hé miệng.
Bất quá còn tốt, dù sao cũng chỉ bất quá mặc một ngày, kẹp liền kẹp đi.
Lý Chi Phàm lái xe mang theo Già La trạm tiếp theo tiến về hôn lễ bố trí hiện trường. Lần này hôn lễ định ở Giang Quyến Thị Nam Sơn Khu, cũng chính là trung tâm thành phố một nhà thất tinh cấp khách sạn. Đương nhiên, ở nhà thất tinh cấp khách sạn cũng đã là Lý Chi Phàm. Dù sao từ khi Lý Chi Phàm có tiền sau, hắn liền bắt đầu điên cuồng thu mua sản nghiệp. Tóm lại toàn bộ Giang Quyến Thị vô luận tới chỗ đó đều có Lý Chi Phàm sản nghiệp. Mà lại, đi qua Lý Chi Phàm vô số lần cứu vớt quốc gia cùng nhân loại anh dũng sự tích, lúc này Lý Chi Phàm đặc biệt được mọi người hoan nghênh. Hắn tập đoàn bất luận cái gì hạng mục cũng bởi vậy được đến rộng rãi người tiêu dùng ủng hộ. Lý Chi Phàm cũng đã chính thức trở thành cả nước nhà giàu nhất. Mà khoảng cách thế giới nhà giàu nhất mục tiêu, tin tưởng Lý Chi Phàm tại tương lai không lâu cũng có thể thực hiện. Lúc này cả nước trên dưới cũng đều đang nghị luận Lý Chi Phàm hôn nhân. Tất cả mọi người phát tới tương ứng chúc phúc. Đi tới bố trí hiện trường sau, Lý Chi Phàm nắm Già La tay đi vào hiện trường. Già La hiếu kỳ vừa đi vừa về nhìn quanh, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, khóe miệng từ đầu đến cuối lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Dù sao, trước mắt đây hết thảy toàn bộ đều là vì Lý Chi Phàm cùng Già La hôn kỳ chuẩn bị. Già La khóe miệng hơi hơi dương lên, nhẹ nhàng tự đủ. Ai, không dễ dàng, rốt cuộc phải gả đi. Về sau ai cũng không thể lại nói ta là lớn tuổi thằng nữ. Sau đó Già La nhìn một chút Lý Chi Phàm, khóe miệng lần nữa lộ ra một vòng nụ cười. Lý Chi Phàm nắm Già La đang bố trí hiện trường quay trở ra, đi ngang qua hai người bọn họ người bên cạnh cũng đều vội vàng nói đến chúc mừng. Mà Già La cũng rất lễ phép đối mỗi người đều gật gật đầu đồng thời cười một cái. Lý Chi Phàm cũng tại đi dạo đồng thời, đối ra bố trí hiện trường đưa ra đủ loại đề nghị. Mà Trương Vĩ Tử Long bọn hắn cũng đều đi tới bố trí hiện trường giúp đỡ cùng một chỗ bận rộn. Bác Mộ càng là mừng rỡ không ngậm miệng được, tại hội trường bố trí thời điểm, phản phất toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Lý Chi Phàm nhìn xem Bác Mộ cái kia vui vẻ biểu lộ, tò mò hỏi: "Đồ đệ, ta kết hôn ngươi thế nào vui vẻ như vậy a?" Bác Mộ cười ha ha một tiếng, sau đó nói đến: "Đương nhiên vui vẻ rồi. Vì sao nha?" "Bởi vì sư phụ có thể cưới được Già La sư nương, này cũng đại biểu cho ta hẳn là cũng có thể cưới được Già Ngạn tỷ tỷ a." Lý Chi Phàm sau khi nghe xong ha ha vui lên nói ra: "Ừm, không tệ, không hổ là đồ đệ của ta, có chí hướng." Nghe tới sư phụ khích lệ sau, Bác Ngộ ngay sau đó hí kịch nói: "Ha ha, ta về sau muốn để Già Ngạn tỷ tỷ cho ta sinh 10 cái bảo bảo." Lý Chi Phàm cũng theo đó đối Bác Ngộ nói ra: "Ai 10 cái sao đủ a, hẳn là để Già Ngạn sinh 20 cái, dù sao ghen tốt như vậy, nhiều sinh điểm không hỏng chỗ." Lúc này một bên Già La thực sự có chút nghe không vô, Già La ho nhẹ hai tiếng, im lặng nói: "Ê, hai người các ngươi bắt ta muội muội làm cái gì còn sinh 20 cái? Đẻ trứng cũng không có như thế hạ." Lý Chi Phàm cùng Bắc Mộ hai người lập tức nụ cười cứng đờ, đối mặt một chút, hai người đều cực kỳ lúng túng. Lúc này Già Ngạn bởi vì cũng tại hội trường, nhìn thấy Lý Chi Phàm bọn hắn, thế là Già Ngạn cũng đi tới. Già Ngạn vừa đi tới, liền thấy Lý Chi Phàm cùng Bắc Mộ cái kia hai người nói chuyện trời đất mang theo nụ cười bị ổi. "Ú hai vị gã bị ổi, hai ngươi trò chuyện cái gì đâu?" "Lý Chi Phàm, Bắc Mộ." Lý Chi Phàm có chút cao ngạo nói ra: "Thôi đi, ngươi kêu người nào gã bị ổi đâu, ta thế nhưng là tỷ phu ngươi." Nhanh lên tiếng la tỷ phu ta nghe một chút. "Tỷ phu." Nghe tới này âm thanh tỷ phu sau, Lý Chi Phàm đáp ứng lập tức, thế nhưng là làm Lý Chi Phàm đáp ứng xong, đột nhiên cảm giác không đúng chỗ nào. "Chờ chút, này âm thanh tỷ phu tại sao là cái nam kêu đi ra?" "Xác thực, Già Ngạn cái kia tính cách, làm sao lại như vậy nghe lời hô tỷ phu đâu?" Lý Chi Phàm lập tức đem đầu nhìn về phía một bên Bắc Mộ. Bắc Mộ lập tức cười hắc hắc. "Nguyên lai vừa mới đây là tỷ phu là Bắc Mộ kêu." Lý Chi Phàm phảng phất còn không có không rõ chuyện gì, thế là tò mò hỏi: "Đồ đệ, ngươi hô cái gì tỷ phu a?" Sau đó Bắc Mộ chậm rãi giải thích nói: "Sư phụ, ngươi cưới Già La sư nương, như vậy Già Ngạn tỷ tỷ nên quản ngươi gọi tỷ phu. Mà nếu như ta về sau cưới Già Ngạn, ta chính là Già Ngạn lão công, cho nên ta cũng muốn gọi ngươi tỷ phu." Nói trắng ra, ta chính là sớm nghĩ gọi ngươi một tiếng tỷ phu trước cảm thụ một chút. Lý Chi Phàm lập tức cười ha ha một tiếng: "Ngươi đừng nói, tiểu tử ngươi còn rất thượng đạo, nhanh như vậy liền học được ta cái kia không biết xấu hổ tinh thần." Già Ngạn lập tức một mặt im lặng nhìn xem Bắc Mộ cùng Lý Chi Phàm hai vị này gã bị ổi. Hai cái này gã bị ổi kẻ sướng người họa, đơn giản theo nói tướng thành một dạng. "Ai, không không không, chờ một chút một chút." Lý Chi Phàm đột nhiên nghĩ đến giống như nơi nào có điểm không thích hợp. Bắc Mộ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi: "Thế nào sư phụ?" Lý Chi Phàm lập tức chau mày: "Ngươi là đồ đệ của ta đúng không? Ngươi lại gọi ta sư phụ, lại gọi ta tỷ phu, đây không phải lộn xộn sao?" Bắc Mộ lập tức giống như cảm giác quả thật có chút loạn. Sau đó Bắc Mộ tư tưởng một lát nói đến: "Nếu không như vậy đi sư phụ, hai ta tất cả luận tất cả. Chờ ta cưới Già Ngạn tỷ tỷ sau, ngươi còn gọi ta đồ đệ, mà ta về sau liền gọi ngươi tỷ phu, ngươi nhìn dạng này được không?" Lý Chi Phàm lập tức mặt mũi tràn đầy nụ cười thô bỉ: "Ừm, tốt ta, được, không có vấn đề." Hai cái gã bị ổi lập tức lại là hắc hắc vui lên. Một bên Già Ngạn triệt để có chút nhịn không được: "Uy uy uy, ta nói các ngươi hai đến cùng còn muốn hay không điểm mặt? ta bản nhân còn ở lại chỗ này đâu, cứ như vậy nghị luận ta. Gia Ngạn sau đó lại đối Bắc Mộ tiếp lấy nói ra, còn có à, Tiểu Thí Hải, ai nói ta muốn gả cho ngươi, mỗi ngày suy nghĩ lung tung, làm ngươi Xuân Thu đại mộng đi. Bắc Mộ lập tức bị đôi mím môi một cái, có chút thất lạc mà hỏi, Xuân Thu đại mộng? Ta cũng không muốn nằm mơ, ta liền muốn chân thực một điểm. Nhưng mà, một bên Lý Chi Phàm lập tức hèn mọn đối Bắc Mộ nói, không không không, ngươi muốn làm Xuân Thu đại mộng. Đồ đệ, nghe ta, Xuân Thu đại mộng bốn chữ, ngươi đem ở giữa cái kia hai chữ bỏ đi liền có thể. Gia Ngạn nhất thời đều nghe không hiểu Lý Chi Phàm đến cùng có ý tứ gì, còn muốn một chút. Bác Mộ, đó không phải là Xuân. Ta dựa vào. Gia Ngạn nghe hiểu sau, lập tức im lặng hô. Gia La cũng im lặng nói ra, lại bắt ta muội muội làm cho cười. Nhưng mà, lúc này Lý Chi Phàm cùng Bác Mộ hai người lần nữa hèn mọn cười ha ha một tiếng. Này sư đồ hai người cũng quả thực là tuyệt phối. Sau khi cười xong, Lý Chi Phàm vô vô Bác Mộ bả vai nói. Yên tâm nằm mơ đi thôi, liền ngươi ở độ tuổi này, vừa vặn. Ừm ân. Sư phụ. Bác Mộ điên cuồng gật đầu, biểu thị chính mình sẽ dùng tâm nằm mơ. Một bên Già La cùng Già Ngạn bị này sư đồ hai người hèn mọn triệt để tin phục. Già La khẽ thở dài một hơi nói ra, ai tốt bao nhiêu Bác Mộ, bây giờ triệt để bị làm hư. Già Ngạn cũng ngay sau đó trêu chọc đến, cũng không nha, thượng lương bất chính, hạ lương lệ. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 254, năm 999-999-975. Hôn lễ hiện trường từ giữa trưa Lý Chi Phàm phát xong thông chi sau một mực bố trí đến ban đêm. Sân bãi hình dạng cũng rốt cục có hình thức ban đầu. Bận rộn nhanh một ngày, đại gia cũng có chút mệt mỏi, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Dù sao còn lại bố trí, ngày mai còn có dòng dã một ngày, nhân thủ nhiều như vậy, tuyệt đối đủ. Lý Chi Phàm lúc ban ngày liền cùng Gia La ước định cẩn thận, ban đêm đi bên ngoài bãi đi dạo. Thế là Lý Chi Phàm đổi một chiếc xe, cùng Gia La mang theo khẩu trang kính râm, điệu thấp đi tới bên ngoài bãi. Hai người tìm một cái bên ngoài trên gành bãi ghế trống. Vừa ngồi xuống, hai người bọn họ liền mười ngón đan xen, lẫn nhau tựa sát đối phương. Lý Chi Phàm vui mừng nói ra, lão bà, ta thật không nghĩ tới, vẹn vẹn 3 năm, ta liền thật sự muốn cưới đến ngươi. Phải biết, 3 năm trước đây Lý Chi Phàm cùng Già La mới quen thời điểm, Lý Chi Phàm lần thứ nhất mang Già La đi ra chơi, chính là tới bên ngoài bãi. Lúc ấy Lý Chi Phàm đối Già La còn một điểm không hiểu rõ, hai người bọn họ cũng không quen, cho nên lúc đó giống như là tại giới trò chuyện một dạng. Mà bây giờ khác biệt, Lý Chi Phàm cùng Già La hậu thiên liền muốn kết hôn, cho nên bây giờ là nghĩ trò chuyện cái gì liền trò chuyện cái gì. Già La ngay sau đó hồi phục. Đúng vậy à, lão công, thật không nghĩ tới, ta thế mà nhanh như vậy liền đạt được ngươi. Già La sở dĩ nói như vậy, trước đó cũng đã nói, Già La vốn chính là nghĩ đến tìm Lý Chi Phàm, muốn cùng hắn nối lại tiền duyên. Về sau bởi vì bị nhân vật phản diện vẫn lạc liền thuận Lý Thành Trương đi tới Lý Chi Phàm bên người. Mà bây giờ cái tốc độ này cũng vượt qua Già La dự tính, Già La cũng không nghĩ tới, mới 3 năm, liền muốn cùng Lý Chi Phàm kết hôn. Bất quá lúc này Lý Chi Phàm một mặt cười xấu xa đối Già La nói. Thôi đi, ai nói ngươi được đến ta? Ngươi còn không có chân chính được đến ta đây. Nghe xong lời này, Già La lập tức cho mày, có chút nóng nảy hỏi. Cái gì đó? Cái gì gọi là ta còn không có được đến ngươi a? Hai ta hậu thiên đều phải kết hôn, chẳng lẽ cái này cũng chưa tính là được đến sao? Lý Chi Phàm lập tức lắc đầu, một mặt cười xấu xa. Già La thấy cảnh này, lập tức thật sự sốt ruột. Cái kia, lão công, ta đến như thế nào mới xem như chân chính được đến ngươi? Già La ngay sau đó lại nói ra, dù sao ta mặc kệ, ngươi chính là ta chính là muốn lấy được ngươi. Ngươi nói đi, như thế nào ta mới có thể chân chính được đến ngươi? Có thể nhìn ra, Già La lòng ham chiếm hữu thật sự siêu cấp mạnh. Nghe xong Lý Chi Phàm nói còn không có bị nàng được đến, Già La đương nhiên muốn gấp. Dù sao hậu thiên liền muốn kết hôn, đều quan hệ này, còn không tính được đến sao? Lý Chi Phàm lập tức một mặt hèn mọn, sau đó ho khan một cái hai tiếng nói. Cái kia, lão bà A, ngươi biết được đến hai chữ này ý tứ đến tột cùng là cái gì sao? Được đến? Là có ý gì A? Già La vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Lý Chi Phàm lần nữa mặt mũi tràn đầy cười xấu xa, ngạch, cái này sao, không tốt lắm giải thích ai. Già La thật sự sốt ruột, ai u, lão công ngươi mau nói cho ta biết đi. Lý Chi Phàm hít sâu một hơi, sau đó phủi Già La liếc mắt một cái, chậm rãi nói. Chân chính được đến ý tứ chính là ta vẫn nghĩ nói, mở ra lĩnh vực mới. Cái gọi là mới lĩnh vực, tất cả mọi người hiểu. Mở ra mới lĩnh vực. Già La nhất thời không có kịp phản ứng, hai giây sau Già La lập tức minh bạch, ngươi. Ôi, ngươi lại xách việc này. Già La lập tức mấp máy miệng nhỏ. Lý Chi Phàm mau nói đến, ngươi nhìn ta vốn là không có ý định nói, là ngươi không phải hỏi, ta mới nói. Sau đó, Lý Chi Phàm nói tiếp. Nhưng mà ta nói cũng không sai à, tại nhân loại chúng ta trong tư tưởng, chỉ có mở ra mới lĩnh vực, mới xem như chân chính trên ý nghĩa được đến. Nói trắng ra, hai ta bây giờ lẫn nhau cũng còn không có chân chính được đến. Già La lập tức gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đầu lập tức thấp xuống, cũng không biết làm như thế nào về. Lý Chi Phàm nâng tay phải lên. Dùng ngón giữa cùng ngón trỏ bước lên Già La cái cằm, để Già La mặt đi lên dơ lên. lúc này cho người cảm giác liền như là bá đạo tổng giám đốc một dạng. Mà Già La đột nhiên trở nên theo bị bích đông một dạng. Già La khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, giống như là có chút thỉnh cầu nói ra, lão công, kết hôn, có thể hay không chức không mở ra lĩnh vực mới à? Lý Chi Phàm vô cùng lạnh nhạt, khẽ gật đầu, ừm, đương nhiên, ta cũng không có cưỡng cầu ngươi à. Bây giờ Lý Chi Phàm, cùng trước đó biến hóa thật là lớn, từ lần trước Già La sau khi nói xong, hắn đã sớm không bắt buộc muốn mạnh mẽ mở ra lĩnh vực. Mà Lý Chi Phàm sở dĩ vừa mới còn muốn nói như vậy, nói trắng ra, hắn chính là nghĩ tại dò xét một chút đến cùng là ý gì. Tóm lại, nếu là đi, dĩ nhiên là tốt, cái kia trực tiếp liền bay lên. Trái lại, nếu là không được, hắn cũng tuyệt không cưỡng cầu, dù sao lục lọi tới thôi, nam nhân không đều như vậy sao. Già La nghe tới Lý Chi Phàm không có chút nào cưỡng cầu nàng thời điểm, lập tức mặt mày hớn hở. Cảm ơn lão công ngươi, về sau ta sẽ cùng ngươi giải thích, nhưng mà bây giờ còn xin ngươi nhịn thêm một chút. Lý Chi Phàm sau khi nghe xong đội vàng cười ha ha một tiếng, tốt tốt tốt, ta nhẫn, ta nhẫn. Bất quá Lý biết đột nhiên tưởng tượng không đúng rồi. Chờ một chút, lão bà, ta nhẫn có thể, nhưng mà ngươi hai ngày nữa liền muốn đại chiến đồ biệt, mặc dù ta biết ngươi khẳng định sẽ thắng. Nhưng mà ngươi thắng về sau, ngươi đến lúc đó chẳng phải là đến trở lại thần hòa lĩnh vực, vậy ta cùng ngươi cũng gặp không được mặt, ta chẳng phải là đến nhẫn cả một đời, không đúng, cũng có thể là vô số đời. Lý Chi Phàm lập tức biểu tình kia ủy khuất cực kỳ. Già La lần nữa mặt đỏ tới mang tai, thấp giọng nói. Ngạch! Cái này ngươi yên tâm, ta cái gì ta, ngươi ngược lại là nói nha này cho Lý Chi Phàm nóng nảy. Ta tóm lại, nhất định sẽ để cho ngươi được đến một lần. Nhìn ra, Già La nói câu nói này thời điểm, đơn giản thẹn thùng không được, nhưng mà, nàng vẫn là nói ra câu này để Lý Chi Phàm nháy mắt sôi trào mấy liệt. Lý Chi Phàm lập tức vui vẻ hỏng, hắn lần nữa xác nhận nói. Này, đây chính là ngươi nói, vô luận như thế nào đều sẽ để ta có một lần. Già La thẹn thùng nhẹ gật đầu, sau đó đem đầu phiết hướng một bên. Tốt tốt tốt, được, coi như để chúng ta trên trăm năm ngàn năm và năm, ta cũng nguyện ý. Lý Chi Phàm trong lúc nhất thời miệng cười đều nhanh không khép được. Già La ngay sau đó dò xét tính hỏi một câu, vậy nếu để cho các ngươi thượng một ước năm đâu? Lý Chi Phàm lập tức sửng sốt một chút. Ân, một ước năm? Ta giống như năm nay mới 25 tuổi a. Hợp lấy ta còn phải chờ năm 999997 năm. Ngoa tạo. Vô tình. Hào tăng ân. Nghe tới một ước năm sau, Lý Chi Phàm lập tức kém chút để một miếng nước bọt cho bị nẹn. Dù sao vừa mới Lý Chi Phàm cái kia quyết nhiên lời thề, cũng chỉ bất quá nói là trăm năm, ngàn năm, vạn năm. Này đột nhiên toát ra cái một ước năm, đây quả thực là có chút xử trí không kịp đề phòng. Chủ quan. Bất quá Lý Chi Phàm cũng vẹn vẹn điều chỉnh mấy giây sau, lại lần nữa quyết nhiên nói. Chỉ cần vũ trụ không hủy diệt, ta liền sẽ một mực chờ ngươi. Sau đó, Lý Chi Phàm ngay sau đó còn nói thêm, lần này biểu lộ so vừa mới càng kiên quyết. Không, lão bà, cho dù là vũ trụ hủy diệt, ta vẫn còn muốn chờ ngươi. Già La lập tức bị cảm động đến khỏe mắt rơi xuống một giọt nước mắt. Già La mím môi một cái thấp giọng nói đến. Lão công, nói trắng ra, ngươi chính là chết cũng sẽ không bỏ qua ta thôi ba. Lý Chi Phàm. Chỉ thấy Lý Chi Phàm lập tức ngạc nhiên. Cái này con ngặt có chút đại nha. Rõ ràng rất thương cảm, thế nào đột nhiên họa phong đột biến. Mặc dù ngươi xác thực không thế nào sẽ nói chuyện phiếm, nhưng mà, cũng không có như thế nói chuyện a. Sau đó chỉ thấy Lý Chi Phàm khuôn mặt lúng túng hỏi. Bà nội hắn, lão bà ngươi cái này nước mắt, đến cùng là bị cảm động vẫn là bị hủ. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 255, đốt cháy giai đoạn. Đương nhiên là bị cảm động. Già La dùng tay bôi một chút nước mắt, một mặt thâm tình nhìn xem Lý Chi Phàm. Mà vừa mới Lý Chi Phàm cái kia lời nói, quả thực để Già La nội tâm nhấc lên gợn sóng. Trong lúc nhất thời Già La trừ cảm động vẫn là cảm động. Lý Chi Phàm nâng tay phải lên, giúp Già La xoa xoa khỏe mắt bên trên dư nước mắt. Được rồi, lão bà, chúng ta trò chuyện chút vui vẻ a. Già La lập tức miệng nhỏ nhếch lên, ửng đỏ con mắt nhìn chừng chừng Lý Chi Phàm, ngay sau đó nói. Bây giờ nói chuyện ta liền rất vui vẻ a. Cũng không nha, này lại hai người bọn họ nói chuyện tuy nói có chút thương cảm, nhưng mà vừa mới Lý Chi Phàm cái kia phiên hứa hẹn, để Già La đích xác siêu cấp vui vẻ. Lúc này, hai người ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm đối phương. Thật giống như sợ đối phương đột nhiên rời đi một dạng. Một trận đối mặt sau, Lý Chi Phàm cười khẽ một tiếng, có chút hí kịch nói. Được rồi lão bà, đừng lão nhìn ta chằm chằm nhìn ta đều do ngượng ngùng, chưa thấy qua soái ca có đúng không? Già La lập tức nở nụ cười, thôi đi, ngươi như thế nào vẫn là như vậy tự luyến a. Sau đó Già La vẫn như cũ nhìn xem Lý Chi Phàm, có điều, không thể không nói, lão công, ngươi thật sự soái ai? Vậy cũng không, muốn nói luận soái, ta nếu là xương đệ nhị liền không ai dám xương đệ nhất. Lý Chi Phàm không chút nào muốn mặt nói. Đợt chương vĩ, ngươi đánh giám. Già La phối hợp với, điên cuồng gật đầu, đúng đúng đúng, lao công ta đẹp trai nhất. Lý Chi Phàm hài lòng nói ra, liền thích ngươi thích nói lời nói thật dáng vẻ. Ai nói không phải đâu, dù sao trong mắt người tình biến thành Tây Thi đi. Lại thêm, Già La luôn là cho đủ Lý Chi Phàm mặt mũi, cho nên khen khen Lý Chi Phàm hẳn là bình thường. Lúc này hai người ngồi bên ngoài bãi trên ghế đã có một giờ. Đúng, lão công, ngươi có thể hay không hát một bài cho ta nghe a? Ngươi cho tới bây giờ không có hát qua ca cho ta nghe đâu. Lý Chi Phàm lập tức chau mày, ừm. Ngươi xác định ta không có hát qua ca cho ngươi nghe?
Không có a, ngươi chừng nào thì cho ta hát qua ca rồi?
Già La vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Lý Chi Phàm phủi liếc mắt một cái Già La, lần trước ta tìm ngươi muốn phi hành cánh thời điểm, ta cái kia thủ cùng một chỗ học mèo kêu cùng cà di chẳng lẽ là kêu rên sao? Nghe đến đó, Già La lập tức minh bạch, sau đó Già La lắc đầu nói. Cái kia hai bài không tính, gọi là biểu diễn tài nghệ, không tính hát, dù sao ta mặc kệ, ta bây giờ phải nghe theo ngươi ca hát. Nhìn ra, Già La bây giờ đã học được tại Lý Chi Phàm trước mặt bán manh tùy hứng nũng nịu. Nhất là ta mặc kệ, ba chữ này, quả thực là học được Lý Chi Phàm tinh túy. Dù sao di vãng Lý Chi Phàm vẫn luôn dạng này, chỉ cần Già La đang do dự, Lý Chi Phàm liền sẽ tới một câu ta mặc kệ, xem như bốc đồng thường nói. Bây giờ Già La cũng học xong cái này thường nói. Xem ra Lý Chi Phàm hôm nay là không hát cũng phải hát. Lý Chi Phàm háng giọng một cái, dùng đàm nhuận một chút. Già La nhìn thấy Lý Chi Phàm vừa mới thấm giọng động tác, lập tức bị im lặng đến. A, nghe tới Già La một mặt ghét bỏ phát ra a âm thanh, Lý Chi Phàm ngay sau đó đùa giỡn nói. Thư đừng gọi ta gì, gọi mụ là được. Ngươi. Tiểu Thí Hải. Già La trợn nhìn Lý Chi Phàm liếc mắt một cái. Sau đó Già La tiếp lấy nói ra, ngươi nếu là còn dám nói lung tung, cẩn thận ta để cha ta đến tìm ngươi nói chuyện. Già La nói ba ba thời điểm, có vẻ hơi đáng yêu, cái này lập tức liền để Lý Chi Phàm tới trêu chọc hứng thú. Lý Chi Phàm một mặt vui cười nói ra, lão bà, nghe ngươi vừa mới kêu ba ba thời điểm, ta đột nhiên nghĩ xách một cái nho nhỏ quá phận yêu cầu, có thể chứ? Già La nhìn xem Lý Chi Phàm lúc ấy cái kia vẻ mặt bị ổi, liền cảm thấy giống như nơi nào không ổn. Già La nghẹn ngào một chút, hỏi dò. Cái gì nho nhỏ quá phận yêu cầu? Lý Chi Phàm trước do dự một chút, nhìn một chút Già La, sau đó có chút nhỏ giọng hỏi. Cái kia. Lão bà, ngươi có thể gọi ta một tiếng ba ba sao? Ta bảo ngươi đại gia. Già La lập tức đều kinh ngạc. Liên này còn gọi nho nhỏ quá phận yêu cầu. Ngươi có phải hay không đối nho nhỏ hai chữ có cái gì hiểu lầm? Nhưng mà, Lý Chi Phàm ngay sau đó trả lời, được, ngươi bảo ta một tiếng đại gia cũng được. Lan nha. Tiểu Thí Hải, đi, về nhà. Già La đứng dậy liền phải trở về, Lý Chi Phàm ngay sau đó hỏi. A, bây giờ liền đi sao, sốt ruột về nhà làm gì nha? Già La hừ một tiếng, đương nhiên là về nhà đánh ngươi, dù sao bên ngoài nhiều người. Sau đó chỉ thấy Già La níu lấy Lý Chi Phàm lỗ thai, liền hướng đi trở về. Ai ai ai, điểm nhẹ, có cái, ngươi điểm nhẹ. Già La vừa đi vừa trả lời, ta không cần ngươi miệng nhỏ bà, còn dám bảo ta có cái, một hồi gọi mẹ đều không dùng. Lý Chi Phàm ánh mắt bên trong phảng phất mang theo tuyệt vọng. Song song, xem ra hôm nay cái này bỗng nhiên đánh đập là chạy không được. Chính là để cho ngươi kêu ta một tiếng ba ba sao? Móc. Lý Chi Phàm còn mang theo một kia cầu khẩn hỏi. Cái kia lão bà ta có thể thương lượng một chút sao?
Thương lượng cái gì?
Có dám mau thả. Lý Chi Phàm, đợi chút nữa có thể hay không đừng đánh mặt, hậu thiên ta còn muốn cùng ngươi kết hôn đâu. Già La hử cười một tiếng, uổng cho ngươi còn biết hậu thiên muốn cùng ta kết hôn, thế mà để ta bảo ngươi ba ba. Nhìn cho ngươi năng lực. Già La ngay sau đó tiếp lấy nói ra, ngươi yên tâm, dù sao ta vốn là cũng không đánh mặt. Vậy ngươi cũng không thể đánh đòn à, ta đều bao lớn cá nhân, ngươi đầu mấy lần mỗi lần đều đánh ta cái mông, ta không muốn mặt mũi cậu. Khá lắm, nguyên lai trước đó Già La mỗi lần bạo lực gia đình chuyện, nửa đường lúc đều sẽ giống đại nhân đánh tiểu hài đồng dạng, đánh Lý Chi Phàm cái mông. Trước đó Lý Chi Phàm bị đánh xong sau cũng không nói, dù sao quá mất mặt, mà lần này Lý Chi Phàm thực sự là nhận không được. Lý Chi Phàm tranh thủ thời gian quệt miệng nói đến, dù sao mặt không thể đánh, đánh đòn cũng không thể đánh. Già La cười nhạt một tiếng, có chút khuôn mặt tươi cười hí kịch nói ra, ngươi cảm thấy ngươi có cùng ta đàm phán tư cách sao?
Có.
Lý Chi Phàm lập tức vững tin trả lời. Già La lập tức nhướng mày, ừm. Vậy ngươi nói một chút, ngươi lấy cái gì cùng ta bàn điều kiện, ngươi lại đánh không lại ta? Lý Chi Phàm nghĩ gỡ ra Già La tay, ai u, ngươi trước tiên đem tay vung ra. Sau đó chỉ thấy Lý Biết một mặt hèn mọn nói. Ừ, ngươi nếu là lát nữa lại đánh ta cái mông, ta liền
còn cởi chuồng ngủ.
Già La lập tức nhướng mày, bà mẹ nó, uy hiếp ta. Già La từ khi biết Lý Chi Phàm về sau, này mỗi ngày, động một chút lại nhướng mày, lông mày đều nhanh nhăn hết rồi. Lúc này Lý Chi Phàm giống như là có đàm phán quyền đồng dạng, lập tức có chút cao ngạo. Hừ, liền uy hiếp ngươi thế nào, ngươi nếu dám đánh đòn, ta liền dám ánh sáng. Già La lập tức im lặng đến, ngươi nếu là dám để trần, ta hôm nay liền cho ngươi tới cái đốt cháy giai đoạn. Một sát na này ở giữa, Lý Chi Phàm lập tức ngạc nhiên nhìn về phía Già La. Đây là muốn nổ nơi nào nha, chẳng lẽ? Ba mẹ nó, phắt.
đốt cháy giai đoạn. Sợ sợ. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 256, bà nương lại đánh người. Có cái. Ngươi điểm nhẹ a. Về đến trong nhà sau, Già La là một điểm không quen, một trận này tiểu gia bạo. Không thể không nói, cưới một cái so với mình lợi hại mấy lần lao bà, cũng không dễ dàng a. Lý Chi Phàm động một chút thì là bị một trận tiểu gia bạo. Trong phòng ngủ truyền đến Lý Chi Phàm cái kia liên tục kêu thảm. Tiểu thí hải, thế mà để ta gọi ngươi ba ba, về sau còn loạn hay không nói. Già La một trận này tiểu gia bạo sau, Lý Chi Phàm liên thanh cầu khẩn nói. Không được, không được, lao bà, ta sai. Già La nhìn xem Lý Chi Phàm biểu tình kia, đơn giản cũng là bị chọc cười. Sau đó Già La nghĩ mấy giây sau nói. Như vậy đi, ngươi cho ta vung cái tiểu, việc này coi như đi qua. Lý Chi Phàm lập tức hừ một tiếng, cái gì đó, ta một cái đại nam sinh để ta cho ngươi nũng nịu. Ta cũng là sĩ diện, không được, chính là không được. Già La khẽ cười một tiếng, không nũng nịu đúng không? Vậy ta lại đánh sẽ. Nhìn thấy Già La lập tức lại muốn động thủ, Lý Chi Phàm nháy mắt nhận sợ. Ai, đừng đừng đừng, không phải liền là vung cái tiểu sao? Ta này đại trượng phu co được giãn được không muốn mặt mũi cũng được. Sau đó chỉ thấy Lý Chi Phàm do dự thêm lung túng mím môi một cái, hướng về phía Già La vùng cái kiểu. Lão bà anh. Lần này, kém chút không cho Già La ác tâm đi qua. Nhưng mà cũng liền tại này một giây, Già La đột nhiên nghĩ đến một việc. Chờ một chút, ta nhớ được vừa mới bên ngoài bãi thời điểm, ta để ngươi ca hát ngươi còn không có hát đâu. Lý Chi Phàm lập tức ánh mắt né tránh, ừm. Có sao? Ta nhớ được không có việc này a. Già La im lặng nói ra. Vừa mới cũng là bởi vì việc này, đột nhiên chuyển hướng chủ đề, tóm lại hôm nay ta nhất định phải nghe người ca hát. Xem ra Lý Chi Phàm hôm nay là khẳng định nhất định phải hát một bài. Lại thêm, Già La thật sự đặc biệt muốn nghe một chút Lý Chi Phàm ca hát âm thanh. Tranh thủ thời gian hát đi. Hát tốt, có phúc lợi a. Già La mang theo một tia cảm giác thần bí nói. Vừa nghe thấy có phúc lợi, Lý Chi Phàm lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Lý Chi Phàm cực kỳ tò mò hỏi, lão bà, hát tốt, có cái gì phúc lợi nha? Già La lắc đầu nói ra. Không nói cho ngươi, tóm lại ngươi trước tiên cần phải hát. Có thể nhìn ra, Già La cái gọi là phúc lợi thật sự rất thần bí. Lý Chi Phàm lập tức nâng lên tinh thần. Tốt, lão bà, vậy ngươi muốn nghe bài gì? Già La, tùy tiện, bài gì đều được. Lý Chi Phàm tư tưởng nửa ngày, cũng không biết nên hát cái nào một bài. Mà lại Lý Chi Phàm biết hát gỗ thịt đứng ít, nhất là gặp được Già La về sau, trên cơ bản liền chưa từng nghe qua bài gì. Cho nên coi như Lý Chi Phàm hát cũng chỉ có thể hát một chút lão ca. Đột nhiên linh quang lóe lên. Tốt, liền nó. Đây là ta trước đó tổng thích hử một bài lao ca. Già La mặt mũi tràn đầy chờ mong, xin bắt đầu ngươi biểu diễn, à đúng, chỉ ca hát là được, không muốn lại khiêu vũ. Già La xem như sợ Lý Chi Phàm vũ của khiêu vũ tư, dù sao cái kia quả thực có chút cay con mắt. Sau đó Lý Chi Phàm ho nhẹ hai tiếng mở miệng hát đạo. Bán ta thích, con ta rời đi, cuối cùng biết chân tướng mắt của ta nước mắt đến rơi xuống. Ban đầu là ngươi muốn tách ra liền tách ra, bây giờ lại muốn dùng chân ái đem ta đổi lại. Ngừng ngừng ngừng. Có thể hay không đổi một bài? Già La chau mày nói. Lý Chi Phàm, thế nào, không thích nha. Vậy ta đổi lại một bài. Sau đó, Lý Chi Phàm lại mở hát đến. Bạn trai kết hôn, tân nương lại không phải ta, coi như nước mắt lại nhiều, cũng không lòng người thương ta. Già La trong lúc nhất thời rất im lặng, lần nữa đánh gãy Lý Chi Phàm tiếng ca. Lão công, ngươi liền không thể hát điểm mỹ hảo ca khúc sao, nhất định phải hát thương cảm như vậy. Đổi lại. Lý Chi Phàm lập tức phủi Già La liếc mắt một cái, còn rất bắt bẻ. Tốt ta, vậy ta ngẫm lại. Đổi một bài lãng mạn một điểm. Mấy giây qua đi, chỉ nghe Lý Chi Phàm mở miệng lần nữa, ta yêu ngươi, tựa như chuột yêu gạo. Lý Chi Phàm tại cái kia kéo giọng, phảng phất đột nhiên đắm chìm tại chính mình mỹ diệu trong tiếng ca. Già La ngồi ở một bên, sắc mặt giống như là có chút khó coi, sau đó chỉ thấy Già La nâng lên hai chân cởi xuống giày cao gót. Lý Chi Phàm trông thấy Già La cởi giày sau, thuận lúc liền không hát, tò mò hỏi. Ai lão bà, ngươi cởi giày làm gì nha? Già La tên miệng ngượng ngùng cười một chút nói ra, không có việc gì. Ta chính là nghĩ móc móc chân. Lý Chi Phàm lập tức khuôn mặt cứng đờ chất vấn, có ý tứ gì? Ta tiếng ca để ngươi lung túng đến móc chân có đúng không? Già La ngượng ngùng cười, không có rất tốt, hát rất tốt. Lúc này, Lý Chi Phàm nhếch miệng lập tức ủy khuất nói. Hừ, có cái, đầu tiên là bạo lực gia đình ta dừng lại, sau đó lại bức ta hát ngươi còn chịu chân. Cũng không nha, này nếu là kết hôn, nếu về sau hai người nếu là mỗi ngày cùng một chỗ, cái kia đoán chừng Lý Chi Phàm thời gian cũng không có đẹp như vậy. Già La thực sự nhịn không được. Lập tức phun bật cười. Ha ha ha, không phải ta muốn cười, là ta thực sự nhịn không được, ngươi ca hát dáng vẻ cực giống vị hoang chu lên. Lý Chi Phàm cau mày, làm bộ sinh khí, sau đó một chút nắm chặt lên Già La lỗ tai nói. Nói ai giống vị hoang đâu? Ngươi. Đáng tiếc không đợi Lý Chi Phàm nói hết lời, Lý Chi Phàm liền đã nên đón bữa tiếp theo tiểu gia bạo. Chỉ thấy Già La đầu tiên là một mặt kinh ngạc, sau đó trở tay chính là một trận tiểu gia bạo.
Già La một bên bạo lực gia đình, một bên trong miệng nhắc tới. Vật nhỏ, ngươi điên rồi đi, lại dám nắm chặt lão nương lỗ thai, càng ngày càng năng lực. Trong phòng ngủ lần nữa truyền đến lốt bốt âm thanh. Chỉ nghe kêu rên bên trong Lý Chi Phạm kể đạo lý nói ra, có cái, ngươi như thế nào không nói lý lẽ như vậy nha, dựa vào cái gì ngươi có thể nắm chặt lỗ thai ta, ta không thể nắm chặt ngươi. Già La hử cười nói ra, cùng ta giảng đạo lý. Lão nương chính là đạo lý. Này gọi đạo lý quyết định. Anh. Bà nương lại đánh người nha. Lý Chi Phạm gào thét. Bất quá còn tốt, Già La lại không phải thật sự đánh Lý Chi Phạm, phần lớn đều theo đùa giỡn một dạng. Dù sao, đó là người ta lão công, Già La cái nào cam lòng thật sự đánh a. Một trận lộn xộn qua đi, hai người rốt cục có náo mệt mỏi. Được rồi, lão công, hôm nay bạo lực gia đình liền dừng bước nơi này đi, ngày mai lại là vui vẻ một ngày a. Lý Chi Phạm. Sau đó, hai người đơn giản vuốt một chút giường chiếu, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Lý Chi Phạm còn giống thường ngày, lập tức tiến vào Già La trong ngực. Đương nhiên, Lý Chi Phạm tay cũng lập tức giống thường ngày, một điểm không nhàn rỗi. Này dù sao cũng là mỗi ngày tốt đẹp nhất thời khắc. Già La dùng ý niệm đem đèn quan. Tốt, tiểu thí hải, bắt đầu từ ngày mai đến chả bận rộn xuống đâu, không sai biệt lắm liền ngủ đi. Lý Chi Phạm hừ nợ nụ cười, ta mặc kệ, ta phải đem hôm nay ngươi đối ta bạo lực gia đình từ phía trên này bù trở về. Già La. Cầm thú. Đen nhánh trong phòng, Lý Chi Phạm hai tay không nhàn rỗi. Đột nhiên Già La lặng lẽ đem miệng gần sát Lý Chi Phạm bên tai, sau đó nhẹ nhàng hô một câu. Ba ba. Cái kia tê dại âm thanh, trong tích tắc, Lý Chi Phạm đột nhiên ngẩng đầu, kích động đến nói không ra lời. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là phúc lợi? Này hai bữa tiểu gia bạo cũng không có phí công chịu a. Lão. Lão bà. Ngươi. Ngươi vừa mới bảo ta cái gì? Bảo ngươi ngu ngốc. Lý Chi Phạm. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 257, bà nương lại đánh người. Có cái. Ngươi điểm nhẹ a. Về đến trong nhà sau, Già La là một điểm không quen, một trận này tiểu gia bạo. Không thể không nói, cưới một cái so với mình lợi hại mấy lần lão bà, cũng không dễ dàng a. Lý Chi Phạm động một chút thì là bị một trận tiểu gia bạo. Trong phòng ngủ truyền đến Lý Chi Phạm cái kia liên tục kêu thảm. Tiểu thí hải, thế mà để ta gọi ngươi ba ba, về sau còn loạn hay không nói. Già La một trận này tiểu gia bạo sau, Lý Chi Phạm liên thanh cầu khẩn nói. Không được, lão bà, ta sai. Già La nhìn xem Lý Chi Phạm biểu tình kia, đơn giản cũng là bị chọc cười. Sau đó Già La nghĩ mấy giây sau nói. Như vậy đi, ngươi cho ta vung cái tiểu, việc này coi như đi qua. Lý Chi Phạm lập tức hừ một tiếng, cái gì đó, ta một cái đại nam sinh để ta cho ngươi nũng nịu. Ta cũng là sĩ diện, không được, chính là không được. Già La khẽ cười một tiếng, không nũng nịu đúng không? Vậy ta lại đánh sẽ. Nhìn thấy Già La lập tức lại muốn động thủ, Lý Chi Phạm nháy mắt nhận sợ. Ai, đừng, không phải liền là vung cái tiểu sao? Ta này đại trượng phu coi được giãn được không muốn mặt mũi cũng được. Sau đó chỉ thấy Lý Chi Phạm do dự thêm lúng túng mím môi một cái, hướng về phía Già La vùng cái kiểu. Lão bà anh. Lần này, kém chút không cho Già La ác tâm đi qua. Nhưng mà cũng liền tại này một giây, Già La đột nhiên nghĩ đến một việc. Chờ một chút, ta nhớ được vừa mới bên ngoài bãi thời điểm, ta để ngươi ca hát ngươi còn không có hát đâu. Lý Chi Phạm lập tức ánh mắt né tránh, Có sao? Ta nhớ được không có việc này a. Già La im lặng nói ra. Vừa mới cũng là bởi vì việc này, đột nhiên chuyển hướng chủ đề, tóm lại hôm nay ta nhất định phải nghe người ca hát. Xem ra Lý Chi Phạm hôm nay là khẳng định nhất định phải hát một bài. Lại thêm, Già La thật sự đặc biệt muốn nghe một chút Lý Chi Phạm ca hát âm thanh. Tranh thủ thời gian hát đi. Hát tốt, có phúc lợi a. Già La mang theo một tia cảm giác thần bí nói. Vừa nghe thấy có phúc lợi, Lý Chi Phạm lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Lý Chi Phạm cực kỳ tò mò hỏi, lão bà, hát tốt, có cái gì phúc lợi nha? Già La lắc đầu nói ra. Không nói cho ngươi, tóm lại ngươi trước tiên cần phải hát. Có thể nhìn ra, Già La cái gọi là phúc lợi thật sự rất thần bí. Lý Chi Phạm lập tức nâng lên tinh thần. Tốt, lão bà, vậy ngươi muốn nghe bài gì? Già La, tùy tiện, bài gì đều được. Lý Chi Phạm tư tưởng nửa ngày, cũng không biết nên hát cái nào một bài. Mà lại Lý Chi Phạm biết hát gỗ thịt đứng ít, nhất là gặp được Già La về sau, trên cơ bản liền chưa từng nghe qua bài gì. Cho nên coi như Lý Chi Phạm hát cũng chỉ có thể hát một chút lão ca. Đột nhiên linh quang lóe lên. Liền đó, đây là ta trước đó tổng thích hử một bài lao ca. Già La mặt mũi tràn đầy chờ mong, xin bắt đầu ngươi biểu diễn, à đúng, chỉ ca hát là được, không muốn lại khiêu vũ. Già La xem như sợ Lý Chi Phạm vũ của khiêu vũ tư, dù sao cái kia quả thực có chút cay con mắt. Sau đó Lý Chi Phạm ho nhẹ hai tiếng mở miệng hát đạo. Bán ta thích, con ta rời đi, cuối cùng biết chân tướng mắt của ta nước mắt đến rơi xuống. Ban đầu là ngươi muốn tách ra liền tách ra, bây giờ lại muốn dùng chân ái đem ta đổi lại. Ngừng. Có thể hay không đổi một bài? Già La chau mày nói. Lý Chi Phạm, thế nào, không thích nha?
Vậy ta đổi lại một bài.
Sau đó, Lý Chi Phàm lại mở hát đến. Bạn trai kết hôn, tân nương lại không phải ta, coi như nước mắt lại nhiều, cũng không lòng người thương ta.
Già La trong lúc nhất thời rất im lặng, lần nữa đánh gãy Lý Chi Phàm tiếng ca.
Lão công, ngươi liền không thể hát điểm mỹ hảo ca khúc sao, nhất định phải hát thương cảm như vậy.
Đổi lại.
Lý Chi Phàm lập tức phủi Già La liếc mắt một cái, còn rất bắt bẻ.
Tốt ta, vậy ta ngẫm lại, đổi một bài lãng mạn một điểm.
Mấy giây qua đi, chỉ nghe Lý Chi Phàm mở miệng lần nữa, ta yêu ngươi, tựa như chuột yêu gạo.
Lý Chi Phàm tại cái kia kéo giọng, phảng phất đột nhiên đắm chìm tại chính mình mỹ diệu trong tiếng ca.
Già La ngồi ở một bên, sắc mặt giống như là có chút khó coi, sau đó chỉ thấy Già La nâng lên hai chân cởi xuống giày cao gót.
Lý Chi Phàm trông thấy Già La cởi giày sau, thuận lúc liền không hát, tò mò hỏi.
Ai lão bà, ngươi cởi giày làm gì nha?
Già La tên miệng ngượng ngùng cười một chút nói ra, không có việc gì, ta chính là nghĩ móc móc chân.
Lý Chi Phàm lập tức khuôn mặt cứng đờ chất vấn, có ý tứ gì?
Ta tiếng ca để ngươi lung túng đến móc chân có đúng không?
Già La ngượng ngùng cười, không có rất tốt, hát rất tốt.
Lúc này, Lý Chi Phàm nhếch miệng lập tức ủy khuất nói.
Hừ, có cái, đầu tiên là bạo lực gia đình ta dừng lại, sau đó lại bức ta hát ngươi còn chịu chân.
Cũng không nha, này nếu là kết hôn, nếu về sau hai người nếu là mỗi ngày cùng một chỗ, cái kia đoán chừng Lý Chi Phàm thời gian cũng không có đẹp như vậy.
Già La thực sự nhịn không được, lập tức phun bật cười.
Ha ha ha, không phải ta muốn cười, là ta thực sự nhịn không được, ngươi ca hát dáng vẻ
cực giống vị hoang chu lên.
Lý Chi Phàm cau mày, làm bộ sinh khí, sau đó một chút nắm chặt lên Già La lỗ tai nói.
Nói ai giống vị hoang đâu?
Ngươi.
Đáng tiếc không đợi Lý Chi Phàm nói hết lời, Lý Chi Phàm liền đã nên đón bữa tiếp theo tiểu gia bạo.
Chỉ thấy Già La đầu tiên là một mặt kinh ngạc, sau đó trở tay chính là một trận tiểu gia bạo.
Già La một bên bạo lực gia đình, một bên trong miệng nhắc tới.
Vật nhỏ, ngươi điên rồi đi, lại dám nắm chặt lão nương lỗ thai, càng ngày càng năng lực.
Trong phòng ngủ lần nữa truyền đến lốp bốp âm thanh.
Chỉ nghe kêu rên bên trong Lý Chi Phàm kể đạo lý nói ra,
có cái, ngươi như thế nào không nói lý lẽ như vậy nha, dựa vào cái gì ngươi có thể nắm chặt lỗ thai ta không thể nắm chặt ngươi.
Già La hử cười nói ra, cùng ta giảng đạo lý.
Lão nương chính là đạo lý.
Này gọi đạo lý quyết định.
Anh.
Bà nương lại đánh người nha.
Lý Chi Phàm gào thét.
Bất quá còn tốt. Già La lại không phải thật sự đánh Lý Chi Phàm, phần lớn đều theo đùa giỡn một dạng.
Dù sao, đó là người ta lão công, Già La cái nào cam lòng thật sự đánh a.
Một trận lộn xộn qua đi, hai người rốt cục có náo mệt mỏi.
Được rồi, lão công, hôm nay bạo lực gia đình liền dừng bước nơi này đi, ngày mai lại là vui vẻ một ngày a.
Lý Chi Phàm.
Sau đó, hai người đơn giản vuốt một chút giường chiếu, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Lý Chi Phàm còn giống thường ngày, lập tức tiến vào Già La trong ngực.
Đương nhiên, Lý Chi Phàm tay cũng lập tức giống thường ngày. Một điểm không nhàn rỗi.
Này dù sao cũng là mỗi ngày tốt đẹp nhất thời khắc.
Già La dùng ý niệm đem đèn quan.
Tốt, tiểu thí hải, bắt đầu từ ngày mai đến chả bận rộn xuống đâu, không sai biệt lắm liền ngủ đi.
Lý Chi Phàm hừ nở nụ cười, ta mặc kệ, ta phải đem hôm nay ngươi đối ta bạo lực gia đình từ phía trên này bù trở về.
Già La.
Cầm thú.
Đen nhánh trong phòng, Lý Chi Phàm hai tay không nhàn rỗi.
Đột nhiên Già La lặng lẽ đem miệng gần sát Lý Chi Phàm bên hai, sau đó nhẹ nhàng hô một câu.
Ba ba.
Cái kia tê dại âm thanh, trong tích tắc, Lý Chi Phàm đột nhiên ngẩng đầu, kích động đến nói không ra lời.
Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là phúc lợi?
Này hai bữa tiểu gia bạo cũng không có phí công chịu a.
Lão?
Lão bà?
Ngươi
vừa mới bảo ta cái gì?
Bảo ngươi ngu ngốc.
Lý Chi Phàm.
Tác giả có lời nói.
Cảm tạ ngươi đọc.
Chương 258, thần cấp lốp xe dự phòng.
Ngày mùng ngày 7 tháng 6.
Theo pháo tiếng oanh minh.
Lý Chi Phàm cũng chính thức ngồi lên xe hoa đi đón tân nương.
Bởi vì bên này hôn lễ tập tục, song phương người mới đầu một đêm thượng không thể gặp mặt. Cho nên Già La lúc này ở Lý Chi Phàm trước đó chế tạo khu biệt thự bên trong chờ.
Lý Chi Phàm đội xe từ Nam Sơn chung cư chính thức xuất phát, hướng Giang Quyến thị Tam Hoàn đi đến.
Khu biệt thự.
Lúc này toàn bộ Nam Sơn chung cư đến khu biệt thự con đường, toàn bộ bị chính phủ bắt đầu phong tỏa, xe bình thường tạm thời đã không thể đi con đường này.
Nói trắng ra, đầu này nói, toàn bộ chỉ có thể để Lý Chi Phàm đội xe đi.
Lần này kết hôn nghi thức, trên cơ bản theo địa cầu nhân loại kết hôn nghi thức không kém nhiều lắm. Duy nhất không giống chính là, không có loại kia thấp kém náo hôn lễ quen thuộc.
Dù sao Lý Chi Phàm vẫn luôn rất ác tâm loại kia thấp kém náo hôn lễ.
Hôn lễ là có thể thích hợp náo một chút, nhưng mà thấp kém tập tục, Lý Chi Phàm trực tiếp liền toàn bộ biến mất.
Lúc này Già La chính kích động tại khu biệt thự trong biệt thự chờ đợi.
Mà Già Ngạn thì ở một bên bồi tiếp tỷ tỷ.
Đương nhiên, cái kia hai tên năm triều sứ giả cũng tại Già La bên này.
Nói trắng ra, mấy vị này đều là người nhà mẹ đẻ.
Bên này Lý Chi Phàm ngồi trên xe, tâm tình lúc này dùng một câu hình dung, đơn giản chính là, kích động tâm, tay run rẩy.
Trương Vĩ bọn hắn trên xe, liều mạng trấn an Lý Chi Phàm. dù sao lúc này Lý Chi Phàm nhìn qua đã bị kích động đến có chút lộn xộn. Trương Vĩ Trấn An nói ra, Tiểu Phàm, không phải liền là kết cái cưới nha, bình tĩnh bình tĩnh. Tử Long ngay sau đó cũng đi theo nói ra, không muốn khẩn trương như vậy, ngươi đều theo Giả La tỷ cùng một chỗ nhiều năm như vậy, có cái gì nhưng khẩn trương. Lý Chi Phàm nghẹn ngào nói ra, không không, loại cảm giác này các ngươi không hiểu, dù sao ta Giả La là ưu tú như vậy, thật cưới nàng giờ khắc này, nội tâm căn bản áp chế không nổi vui sướng. Tử Long cùng Trương Vĩ lập tức trên mặt đều cương một chút. Khá lắm, chúng ta tại này trấn an tâm tình của ngươi. Ngươi thế mà tới một đợt đảo ngược thao tác, như thế khen ngươi bạn gái, làm chúng ta có chút lúng túng nha. Lần này hôn lễ đội xe, chí ít có trên 100 chiếc, mỗi một chiếc đều là đỉnh cấp xe sang. Cả con đường chung quanh, toàn bộ che kín cờ màu. Những này cờ màu thượng cũng đồng dạng in chúc Lý Chi Phàm cùng Già La tân hôn hạnh phúc. Mà đội xe trên không còn có máy bay trực thăng, ngay tại trực tiếp video. Nhân dân cả nước cũng đều có thể thông qua trực tiếp nhìn thấy trận này to lớn hôn lễ. Vô số dân mạng tại trực tiếp mưa đạn thượng phát ra đủ loại chúc phúc. Chúc mừng nha. Rốt cuộc đợi đến hôm nay, vui vẻ vui vẻ. Ta hôm nay cái gì cũng không làm, liền nhìn trực tiếp. Ta thiên, toàn bộ trên mạng ước người đang nhìn trực tiếp, này nếu tới cái trực tiếp mang hàng, vậy còn không đến mang lật ra. Lão bản, cho ta tới hộp tổ yến. Tóm lại, vô số dân mạng tại mưa đạn thượng đủ loại chúc phúc, đủ loại trò đùa. Đội xe rốt cuộc hành xử đến khu biệt thự. Ngồi tại trong biệt thự Già La, lập tức liền cảm thấy to lớn đội xe lái tới. Già La trong phòng đứng dậy, hướng ngoài phòng nhìn lại. Chỉ thấy, nơi xa một đại sự đội xe đã đi vào khu biệt thự, lập tức liền muốn đến hắn biệt thự này trước cửa. Già La tranh thủ thời gian ngồi xuống, chờ lấy Lý Chi Phàm một hồi vào cửa tiếp nàng. Đội xe đi tới biệt thự cửa ra vào sau, Lý Chi Phàm bình phục một chút tâm tình, hít sâu một hơi, sau đó xuống xe đi vào nhà. Trương Vĩ Tử Long còn có Bắc Mộ bọn hắn, lúc này thân phận liền như là phụ rể, theo sát phía sau đi theo Lý Chi Phàm. Còn không có vào cửa, chỉ nghe thấy Tử Long tại cửa ra vào hô to một tiếng. Tiếp tân nương đi. Lúc này, mới vừa đi tới phòng, Già Ngạn đứng tại cửa ra vào chặn lấy cửa, vui tươi hớn hở nói. Dựa theo địa cầu tập tục, ta đến ngăn cản các ngươi một chút. Xác thực, dựa theo bình thường tập tục, tiếp tân nương trước đó người nhà mẹ đẻ đều phải ngăn cản một chút. Lý Chi Phàm ho nhẹ một tiếng hỏi, tốt, ngươi nói đi, để ta làm thế nào mới có thể để cho ta đem Già La tiếp đi. Già Ngạn cười xấu xa một chút nói ra, đây chính là ta duy nhất tỷ tỷ, ta cũng không thể để ngươi dễ dàng như vậy liền đem nàng cưới đi. Cho nên đêm qua ta nghĩ một đêm, cuối cùng hết thể nghĩ ba cái cửa ải, mỗi một quan đều đặc biệt khó a. Có thể nhìn ra, Già Ngạn đêm qua là làm đủ chuẩn bị, dù sao Già Ngạn cũng biết đây là trên địa cầu tập tục, cho nên nàng muốn hảo hảo làm khó một chút Lý Chi Phàm. Trương Vĩ ở bên cạnh nói tiếp, cái gì, ba cái cửa ải? Người ta đều một cái, ngươi thiết trí ba cái. Già Ngạn sau đó nói ra, làm sao vậy? Tỷ tỷ ta xinh đẹp như vậy, thiết ba cái quá phận sao? Lý Chi Phàm vội vàng nói, không quá phận, không quá phận, ngươi nói đi, Già Ngạn, đều là cái gì cửa ải? Già Ngạn lần nữa cười xấu xa một chút, sau đó nói ra, đây chính là ta nghĩ một đêm chỉnh người tiểu kỹ xảo, tuyệt đối để ngươi khó quên. Ngay tại lúc Già Ngạn lòng tin tràn đầy, vừa muốn nói cửa ải thiết lập cùng quy tắc thời điểm, trong phòng đột nhiên vang lên một thanh âm. Già Ngạn, ngươi cho ta té ra chỗ khác đi. Nghe tới thanh âm này sau, Già Ngạn lập tức một mặt mơ hồ. Hả? Đây không phải tỷ tỷ âm thanh sao? Ta vừa vặn giống nghe thấy nàng để ta té ra chỗ khác đi. Ta như thế nào có chút làm không rõ ràng rồi. Sau đó, trong phòng ngủ Già La kéo cửa ra, đối Già Ngạn nói. Thối muội muội, ngươi muốn làm gì, còn thiết trí ba cái cửa ải, đợi chút nữa đem lão công ta khó chạy, ngươi thưởng cho ta à. Già Ngạn lập tức một mặt mơ hồ, sau đó giải thích nói ra, thế nhưng là, đây không phải tập tục sao? Già La miệng nhỏ nhếch lên nói ra, hừ, cái gì tập tục, ta mặc kệ, lao nương lại không phải địa cầu sinh vật. Sau đó trực tiếp Già La đầy mắt thâm tình nhìn xem Lý Chi Phàm nói ra, lão công, một đêm không gặp, ta rất nhớ ngươi à, mau đưa ta tiếp đi thôi. Lời này vừa nói ra, một bên mọi người nhất thời bị buồn nôn thẳng lên nổi da gà. Già Ngạn đứng tại chỗ, đều nhanh hoài nghi nhân sinh. Ba mẹ nó, này tỷ tỷ, thật sự là có nam nhân liền quên đi muội muội. Thiệt thòi ta vắt hết óc nghĩ một đêm cửa ải, thế mà trực tiếp bị mặt rơi mất. Tốt xấu ta cũng là người nhà mẹ đẻ, này thế nào cảm giác ta giống như là cái ngoại nhân rồi. Lúc này Trương Vĩ Tử Long bọn hắn mặc dù bị buồn nôn đến, nhưng vẫn là vội vàng nói. Nhanh nhanh nhanh, Chi Phàm, chờ cái gì đâu, tranh thủ thời gian trên lưng Già La tỷ, chúng ta rút lui. Lý Chi Phàm nhìn trước mắt Già La gọi là một cái đẹp. Nhưng mà, Lý Chi Phàm nghĩ 2 giây sau, đột nhiên chạy đến biệt thự này trong phòng bếp. Mọi người nhất thời một mặt mơ hồ. Một phút sau, chỉ thấy Lý Chi Phàm mang sang một cái chén, trong chén có giấm, đường, muối, cay nước chờ chút. Lý Chi Phàm chậm rãi nói ra, đây là chính ta điều chế ngọt bùi cay đắng canh, coi như là tiếp tân nương cửa ải. Sau đó, Lý Chi Phàm uống một hơi cạn sạch, Già La nhìn đều có chút đau lòng. Dù sao hương vị kia. Lý Chi Phàm uống xong sau, từng bước một hướng đi Già La. Già La đầy mắt thâm tình nhìn xem Lý Chi Phàm đi tới, gương mặt xinh đẹp nháy mắt từng đỏ. Lý Chi Phàm chậm rãi ôm lấy Già La, một chút cũng không có do dự, trong miệng hô to một tiếng. Xuất phát. Bái đường đi rồi. Lúc này, Già Ngạn một người đứng ở nơi đó, lúng túng móc chân. Già La thật là không có Lý Chi Phàm thời điểm liền để Già Ngạn theo nàng. Có Lý Chi Phàm thời điểm, trong mắt tất cả đều là Lý Chi Phàm. Sau đó Già Ngạn chính mình khẽ cười một cái tự rêu nói, quả nhiên người ta mới là hai vợ chồng ta chính là cái lốp xe dự phòng. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 259, cắt đồ văn minh nghĩ mà sợ. Lý Chi Phàm đem Già La ôm vào xe hoa, trên khỏe miệng nụ cười đều nhanh liệt đến sau thai căn. Lý Chi Phàm cùng Già La đều ngồi ở trên ghế sau, tay của hai người nắm thật chặt cùng một chỗ. Mặc dù lẫn nhau đều không nói gì, nhưng mà hai người nội tâm lại là chập trùng. Già La màu trắng váy cưới, trên cổ còn buộc lên ngân mang, thục nữ thức tư thế ngồi, đơn giản để người có xúc động ý nghĩ. Đội xe hướng Nam Sơn Thất Tinh cấp khách sạn phương hướng chạy tới. Từ khu biệt thự tiến về Thất Tinh cấp khách sạn con đường, đồng dạng cũng là bị phong tỏa lên, tạm thời chỉ có Lý Chi Phàm đội xe có thể đi. Bất quá mặc dù đường là bị phong, nhưng mà bên lề đường còn đứng rất nhiều người. Đại gia mắt thấy đội xe này hùng vĩ một màn. Ven đường người vây xem, nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra ghi chép video. Này nguyên một lội phố, chung quanh hai bên toàn bộ chất đầy người. Lần này Trương Vĩ cùng Tử Long bọn hắn thì ngồi ở phía sau trên chiếc xe kia. Trương Vĩ không chút nào muốn mặt quay cửa xe xuống, nhúng tay cùng ven đường quần chúng vây xem chào hỏi. Này, mọi người tốt, ta gọi Trương Vĩ, là Lý Chi Phàm cùng Già La hảo bằng hữu, đại gia có thể đi bình đài chú ý ta à, thời gian thực cho các ngươi thông báo hai người bọn họ bí mật nhỏ. Tài khoản của ta nít nên gọi, Vĩ ca chính là mạnh nhớ kỹ chú ý nha. Đội xe vừa đi, Trương Vĩ một bên đánh lấy miếng quảng cáo. Ngồi tại Trương Vĩ bên cạnh Tử Long im lặng nói ra, ngươi trực tiếp để Chi Phàm tài khoản cho ngươi đẩy một đợt chẳng phải xong việc. Thế mà họ phơ lìn kéo phấn, thật là một cái nhân tài. Thôi đi, ngươi hiểu cái gì? Họ phơ lìn kéo phấn mới có thể thu hoạch chân chính phan ruột, dù sao khi bọn hắn nhìn thấy ta chân nhân giờ khắc này, bọn hắn tất nhiên sẽ bị ta nhàn trị chỗ chinh phục. Tử Long khinh thường nở nụ cười, cũng không biết ngươi lấy ở đâu lớn như vậy tự tin, dáng dấp theo lưỡi dê đầu dê đỉnh cái kia kiểu tóc đồng dạng. Còn mỗi ngày nói mình là dựa vào nhan trị ăn cơm. Trương Vĩ lập tức nhướng mày nhìn về phía Tử Long, có chút kích động nói. Nóa! Ngươi nói ai lớn lên giống đống phân đâu? Tử Long tranh thủ thời gian trả lời, ai ta nhưng không có nói à, rõ ràng là tự ngươi nói, ta chỉ nói dung mạo ngươi giống lười dê đầu dê đỉnh kiểu tóc. Trương Vĩ lập tức trợn nhìn Tử Long liếc mắt một cái sau, thuận miệng yên lặng nhắc tới. Quả nhiên đấu kỵ khiến người tâm xấu si a. Tử Long! Sau đó Trương Vĩ tiếp tục hướng ven đường mọi người đánh lấy hắn miếng quảng cáo. Ven đường đám người một trận im lặng. Đây là cái gì động vật? Tựa như là đánh quảng cáo. Tài khoản giống như gọi Vĩ ca chính là mạnh. Nghe hắn hô chỉ cần chú ý hắn, liền có thể thấy được Lý Chi Phàm cùng Già La bí mật nhỏ. Xem ra hắn là Lý Chi Phàm bằng hữu, a chúng ta Phàm lão đại làm sao lại có bị ổi như vậy bằng hữu? Đúng vậy a, dáng dấp theo cái đại hoàng cầu, còn đánh quảng cáo. Đám người một trận này cho Trương Vĩ bẩn thỉu không được. Ngồi ở phía trước chiếc kia trên xe hoa Lý Chi Phàm, nhìn xem Trương Vĩ tại một cái khác chiếc xe bên trên này thao tác, lập tức cũng bị chọc cười. Ai cái này Trương Vĩ? Già La khẽ cười một cái, đúng vậy à, ngươi đừng nói cái này Trương Vĩ còn thật đáng yêu, chính là dáng dấp xấu xí một chút. Lý Chi Phàm cười ha ha một tiếng, ngươi cũng đừng ở ngay trước mặt hắn nói lời này, Trương Vĩ hận nhất người khác nói hắn dáng dấp xấu. Già La nhấp một chút miệng, một mặt ngây thơ mà hỏi, à, liền lời nói thật đều không cho nói à, tốt à, vậy ta về sau chú ý điểm. Ừm, ân lão bà đáng yêu nhất. Già La lập tức bán cái manh. Theo xe hoa chạy đi nửa giờ, rốt cục đi tới Nam Sơn Thất Tinh cấp khách sạn. Khách sạn nhân viên tiếp đãi sớm đã đứng thành một hàng. Tiếp khách pháo phanh 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 vang lên. Lý Chi Phàm mở cửa xe sau, thân sĩ kéo Già La xuống xe. Hai người vừa mới xuống xe, vô số kéo hoa, nháy mắt hướng hai người bọn họ phun tới. Kéo hoa phun ra ngoài kia, phun Lý Chi Phàm cùng Già La đẩy người đều là, đương nhiên, đây là đại biểu vui mừng ý tứ. Lý Chi Phàm cùng Già La đi đến hôn lễ điện đường cửa ra vào. Hôn lễ điện đường một cái cự đại cửa từ từ mở ra. Mở ra sau khi, hôn lễ trong điện đường dáng vẻ giống như mộng ảo. Sáng tỏ ánh đèn, chiếu đến to lớn đèn treo, toàn bộ điện đường đều là màu bạc trắng, dù sao Già La đặc biệt ưa thích ngân sắc cùng màu trắng. Trong cung điện có mười mấy cái bàn rượu, trên bàn rượu đều đã ngồi đầy người. Tất cả mọi người nhìn qua điện đường cửa ra vào Lý Chi Phàm cùng Già La. Lý Chi Phàm nắm Già La từng bước một hướng trong cung điện tâm đi đến. Mặc dù bọn hắn cái này kết hôn quá trình cùng dĩ vãng địa phương có chút không giống, nhưng mà đây cũng là Lý Chi Phàm trước đó định ra. Thật nhiều địa phương vẫn là giống nhau. Đương nhiên, những này quá trình đều là hắn cùng Già La thương lượng qua. Lúc này âm nhạc chậm rãi vang lên, là một bài cực kỳ mộng ảo nhạc nhẹ. Điện đường lều đỉnh đèn màu vừa đi vừa về trong nhấp nháy, vô số khí cầu cũng nháy mắt từ bên trên rơi xuống. Đang ngồi tất cả mọi người đều tại vì này đối người mới chúc phúc. Trương Vĩ cùng Tử Long bọn hắn cũng ngồi xuống tiếp khách ngồi lên. Tất cả thân bằng hảo hữu cơ hồ đều đến rồi. Hiện trường trực tiếp càng là mặt hướng cả nước. Cả nước chí ít có quá 100 triệu người ngay tại mắt thấy trận này trực tiếp. Lý Chi Phạm dù sao cũng là quốc gia anh hùng, hắn anh dũng sự tích phảng phất đã tại rất nhiều trong lòng người trở thành một loại tín ngưỡng. Cùng lúc đó, trên trời ngân hà chiến hạm đội cũng bắn ra to lớn pháo mừng, tới vì Lý Chi Phạm chúc mừng. Đang ngồi rơi vào trên hỏa tinh cặc đồ văn minh, cũng phát hiện địa cầu náo nhiệt. Dù sao bọn hắn mặc dù chủ chiến thuyền không còn, nhưng mà tiểu chiến thuyền vẫn là có quan sát năng lực. Hệt đồ thủ linh thông qua quan sát được đến số liệu, phát hiện nguyên lai giả là thế mà tại cùng trên địa cầu một nhân loại kết hôn. Hệt đồ thủ lĩnh nháy mắt đều có chút hoài nghi nhân sinh, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra giả là nữ hoàng thế mà lại cùng một cái 3 triệu sinh mệnh kết hôn. Giả là nữ hoàng truyền thuyết, tại 4 triệu sinh mệnh đều là người người đều biết. Hệt đồ thủ lĩnh ngạc nhiên lẩm bẩm, thật không dám tin tưởng giả là nữ hoàng thế mà cùng một cái 3 triệu sinh mệnh kết thành vợ chồng. Bên cạnh bộ thủ lĩnh càng là sợ hai than nói, xem ra địa cầu thật là không thể gây tinh cầu, đợi đến cứu viện phi thuyền tới về sau chúng ta tranh thủ thời gian rút. Lần này hệ đồ thủ lĩnh cùng những này bộ các thủ lĩnh nháy mắt đều có chút nghĩ mà sợ. Dù sao bọn hắn trước đó là muốn hủy diệt địa cầu, mà trên địa cầu một vị nhân loại thế mà là già la lão công, ngẫm lại liền đáng sợ. Hệ đồ thủ lĩnh nóng nảy hướng đội cứu viện phát ra khẩn cấp tín hiệu, biểu thị để đội cứu viện nhanh lên, bọn hắn nghĩ mau chóng rời đi nơi thị phi này. Mà địa cầu bên này, Lý Chi Phạm cùng già la đi đến hôn nhân điện đường trung tâm. Lý Chi Phạm nội tâm đã bành trướng đến hô hấp dồn dập. Đúng lúc này, Lý Chi Phạm dư quang đột nhiên quét đến tiếp khách trên bàn Trương Vĩ. Lý Chi Phạm lập tức nhướng mày. "Hả? Trương Vĩ? Mã Nguyệt? Chẳng lẽ Trương Vĩ bạn gái là Mã Nguyệt?" Chỉ thấy Trương Vĩ tay nắm tay, cái này cùng Mã Nguyệt ngồi cùng một chỗ. Mà một bên Tử Long cũng đang cùng Trương Vĩ lẫn nhau nhạo báng. Nguyên lai Trương Vĩ cái gọi là thần bí bạn gái chính là Mã Nguyệt tiểu tỷ tỷ. Lý Chi Phạm đột nhiên hơi kinh ngạc. Ba mẹ nó, không thể tin được. Mã Nguyệt ánh mắt, chuyện gì xảy ra? Hai người bọn họ thế mà có thể làm đến một khối. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 260, Lý Chi Phạm, không. Chỉ thấy trên bàn Tử Long, đối Trương Vĩ một trận trêu chọc. Ôi, Trương Vĩ nha, ngươi đến cùng là cho Mã Nguyệt rót cái gì canh, Mã Nguyệt thế mà đáp ứng làm bạn gái ngươi, thật sự là hưởng công. Trương Vĩ một mặt ngạo kiều nói ra, chỉ có thể trách ta quá ưu tú, ngươi cái độc thân cẩu, ngươi cũng không hiểu. Tử Long lắc đầu nói ra, quả nhiên cải trắng tốt đều để heo ủi. Trương Vĩ bạn gái thế mà là Mã Nguyệt, cái này khiến tất cả mọi người không nghĩ tới. Dù sao Mã Nguyệt gia cảnh cũng tạm được, từ nhỏ đã tương đối có tri thức hiểu lễ nghĩa. Mà Trương Vĩ một mặt hèn mọn, còn vô cùng tự luyến, thật không nghĩ tới hai người bọn họ có thể làm đến cùng một chỗ. Bất quá, Tử Long vẫn là biểu thị rất chúc phúc. Dù sao bình thường chơi thì chơi. Ngoài cửa, Gia Ngạn cũng chạy đến. Gia Ngạn ánh mắt bên trong mang theo một tia hao ước nhìn xem tỷ tỷ. Mà loại này hao ước càng giống là tỷ muội tình. Dù sao Già La cùng Gia Ngạn muội ở giữa cũng đã có 20 vạn năm cảm tình. Bây giờ nhìn thấy tỷ tỷ kết hôn, Gia Ngạn đương nhiên vì tỷ tỷ vui vẻ. Bác Mộ tranh thủ thời gian hét lớn, "Gia Ngạn tỷ tỷ, nhanh nhanh nhanh, ngồi ở đây." Bác Mộ đã sớm cho Gia Ngạn lưu lại một cái ngồi, liền lưu tại bên cạnh mình. Gia Ngạn giống như là có một tia thẹn thùng ngồi xuống Bác Mộ bên cạnh. Sau đó Bác Mộ không biết xấu hổ mà hỏi, "Gia Ngạn tỷ tỷ, hai ta lúc nào kết hôn a?" "Tiểu Thí Hải, đừng nói mỏ." Bác Mộ ngay sau đó nói tiếp, "Ta không mù nói, ta là nghiêm túc, ngươi tốt xấu cho cái trả lời chắc chắn a." Gia Ngạn làm bộ tức giận nói ra, "Ôi, ngươi nếu là còn dám nói mỏ, ta liền đổi cái khác ngồi đi." Bác Mộ tranh thủ thời gian sợ, "Tốt tốt, ta không mù nói, ngươi ngồi này ngươi liền phải ngồi." Lúc này kết hôn nghi thức chính thức bắt đầu. Cung địa cầu tập tục không sai biệt lắm, Già La đầu tiên là cho Lý Chi Phạm phụ thân kính trà. Mà phụ thân một cách tự nhiên cho Già La bao một cái đại hồng bao. Già La tiếp nhận hồng bao sau, đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. "Cảm ơn ba ba." Hồng bao mặc dù nhiều nhất cũng chỉ có thể bao 1 vạn, nhưng mà cũng không biết vì cái gì, Già La giống như chính là ưa thích cầm hồng bao cảm giác. Cũng liền tại cùng lúc đó, Lý Chi Phạm tài khoản sớm tìm người thiết lập tốt. Chỉ cần hôn lễ một khi chính thức bắt đầu, Lý Chi Phạm tài khoản liền sẽ bắt đầu hướng nhân dân cả nước gửi đi tân hôn hồng bao. Những này hồng bao cũng đều là liều mạng vận may hồng bao, cấp nhiều cấp thiếu hoàn toàn nhìn vận khí của mình. Bình thường người có thể đều tưởng tượng không đến, Lý Chi Phạm lần này hồng bao ngạch số đến tột cùng lớn bao nhiêu. Khó có thể tưởng tượng, Lý Chi Phạm lần này liều mạng vận may hồng bao là 1 tỷ. Có lẽ 1 tỷ đích thật là một khoản tiền lớn, lấy ra phát hồng bao cũng quả thật có chút quá tiêu xài. Nhưng mà đối với bây giờ Lý Chi Phạm tới nói, kết hôn cùng ngày phát 10 ước hồng bao không có chút nào quá đáng. Hắn không chỉ có thể tiếp nhận, cũng hoàn toàn nghĩ phát những ngày hồng bao. Mà lại ngoài định mức còn có một cái 1 ước là siêu cấp đại hồng bao. Một cái kia ước, hết thể chia làm 100 phần, ai cấp được siêu cấp đại hồng bao, liền có thể lập tức lĩnh được 100 vạn nguyên. Bất quá cái này hồng bao hắn cùng rút thưởng cơ chế không sai biệt lắm, thật là toàn bộ nhờ vật khí. Trên mạng dân mạng cấp hồng bao nói chúc phúc, đơn giản đẹp đến không muốn không muốn. Lý Chi Phạm cái này tài khoản sẽ vỡ phảng phất đều sắp bị trên bể.
đang nhìn hôn lễ điện đường bên này. Lý Chi Phàm cùng Già La mặt đối mặt đứng ở hôn lễ chỗ ngồi trên bàn. Người chủ trì chậm rãi đi đến trên đài. Vị này người chủ trì mặc một thân lông gà trang, xem xét chính là lão người chủ trì. Người chủ trì đầu tiên là một trận lời dạo đầu. Này lời dạo đầu lập tức để không khí hiện trường sinh động rất nhiều. Dù sao Lý Chi Phàm cùng Già La đều rất khẩn trương, đột nhiên bị người chủ trì này một sinh động, lập tức đã khá nhiều. Lý Chi Phàm cùng Già La mặt đối mặt, hai người thỉnh thoảng còn muốn đối cười một chút. Mọi người thấy một màn này, chứ háo ước, cũng nói không nên lời cái khác tử. Sau đó, người chủ trì bắt đầu để Lý Chi Phàm cùng Già La hai người lẫn nhau nói đọc lời chào mừng. Bởi vì cần nhà trai trước nói, Lý Chi Phàm đột nhiên khẩn trương lên. Lý Chi Phàm bập bẹ ngữ, phảng phất nói chuyện đều cả lăm. Lý Chi Phàm hít sâu một hơi, chậm rãi đối Già La mở miệng nói ra. Ta phát thệ vĩnh viễn chỉ thích ngươi một người, vô luận tương lai sẽ đối mặt cái gì ngăn trở, tóm lại, đời đời kiếp kiếp, ta chỉ thích ngươi một người. Người phía dưới một mảnh ồn ào, ha ha ha, Chi Phàm quả nhiên nói chuyện vẫn là như vậy lao thổ, bất quá còn rất kinh điển. Trương Vĩ tại dưới đài cười ha ha một tiếng nói ra, ai u, sớm biết ta giáo hắn hai câu, nghe đều lúng túng. Bởi vì Lý Chi Phàm lỗ tai thính lực cực mạnh, hắn lập tức liền nghe tới dưới đài nghị luận. Lý Chi Phàm lập tức cũng có chút lúng túng. Bất quá lúng túng về lúng túng, dù sao đã nói xong, mà lại lần này đọc lời chào mừng, bản thân liền là Lý Chi Phàm trong lòng nói. Dù sao tại Lý Chi Phàm trong lòng, hắn chính là muốn vĩnh viễn chỉ thích Già La một người, vô luận cái nào một thế. Lúc này toàn bộ ánh mắt bỏ vào Già La trên thân. Già La cũng một mặt cương triều nói ra nàng đọc lời chào mừng. Già La hai mắt thâm tình nhìn qua Lý Chi Phàm, sau đó mở miệng nói. Ta phát thệ vĩnh viễn chỉ thích ngươi một người, vô luận tương lai sẽ đối mặt cái gì ngăn trở, tóm lại, đời đời kiếp kiếp, ta chỉ thích ngươi một người. Già La vừa nói xong đọc lời chào mừng, dưới đài mọi người nhất thời đều cho mày. Hả? Này đọc lời chào mừng như thế nào nghe cùng vừa mới Lý Chi Phàm nói có điểm giống a? Không đúng, không phải có điểm giống, là rõ ràng liền một dạng. Bất quá vô luận nói như thế nào, đọc lời chào mừng cũng chỉ là nghi thức bên trong một loại, dù sao thích loại vật này, không phải chỉ dựa vào nói liền có thể. Lý Chi Phàm nhìn xem Già La lập tức lộ đúng là một mặt cương triều mỉm cười. Già La ngượng ngùng hơi cúi đầu. Lúc này người chủ trì mở miệng lần nữa, nói ra kinh điển nhất hôn lễ lời kịch. Lý Chi Phàm tiên sinh, ngươi nguyện ý cưới Già La nữ sĩ làm vợ sao? Vô luận nghèo khó, phú quý, tật bệnh, già yếu, ngươi đều sẽ yêu nàng thương nàng sủng nàng, ngươi nguyện ý sao? Ta nguyện ý. Lý Chi Phàm ba chữ này nói là như vậy âm vang hữu lực. Dưới đài lập tức tiếng vỗ tay một mảnh. Sau đó người chủ trì nhìn về phía Già La, ngay sau đó hỏi lần nữa. Già La nữ sĩ, ngươi nguyện ý gả cho Lý Chi Phàm tiên sinh sao? Vô luận nghèo khó, phú quý, tật bệnh, già yếu, ngươi đều sẽ hầu ở bên cạnh hắn, ngươi nguyện ý sao? Ta nguyện. Đột nhiên chói tai Ninh Minh Thanh. Vâng. Chỉ nghe một tiếng to lớn Ninh Minh Thanh, Già La câu kia ta nguyện ý vẫn chưa nói xong, liền nháy mắt bị đánh gãy. Tha ô âm thanh trong khoảnh khắc chấn mỗi người màng nhĩ đều nghe không được âm thanh. Loại này Ninh Minh Thanh, giống như sóng âm một dạng chói tai. Tình huống như thế nào? Lý Chi Phàm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Mà đúng lúc này, Già La trên mặt cũng lộ ra chưa hề nắm giữ qua ngạc nhiên. Lúc này bầu trời từ màu lam nháy mắt biến thành âm u sắc. Già La không thể tin được lúc này một màn này, làm sao có thể? Làm sao lại như vậy? Lúc này địa cầu phía trên, một chiếc dài đến mấy vạn mét thần hỏa chủ chiến hạm, dừng lại ở ám không phía trên. Không sai, chiếc này chủ chiến hạm dùng chính là không gian di động truyền thống, trực tiếp thuấn di liền đi tới địa cầu. Một cái tà ác âm thanh, từ chủ chiến hạm bên trong phát ra tới, thanh âm này trực tiếp xuyên qua đến tất cả mọi người trong lỗ tai. Ha ha ha, Già La, thật ngượng ngùng, xem ra ta tới không phải lúc a, quấy rầy ngươi chuyện tốt. Không sai, thanh âm này chính là Đồ Biệt. Đồ Biệt trong đại quân đồ thông qua thuấn di không gian khoa học kỹ thuật thoáng hiện đi tới trên địa cầu. Mà cái này có thể thuấn di phi thuyền khoa học kỹ thuật, trước đó thần hỏa lĩnh vực vẫn luôn tại nghiên cứu phát minh bên trong, không nghĩ tới lúc này đã thành công. Giờ khắc này Lý Chi Phàm cùng Già La hôn lễ vẫn chưa hoàn thành, Già La câu kia ta nguyện ý cũng vẫn chưa nói xong. Nói trắng ra, lúc này cũng không có khả năng lại tiếp tục cử hành hôn lễ. Này trong chốc lát, Lý Chi Phàm tự nhiên minh bạch sự thật trước mắt, lần này hôn lễ chú định đã bị kết thúc. Kết thúc không thành hôn lễ cũng liền mang ý nghĩa, hắn còn không có cùng Già La chính thức trở thành vợ chồng. Minh bạch trước mắt này một mắt. Chỉ nghe Lý Chi Phàm tê tâm liệt phế hô to một tiếng. Không. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 261, sau cùng cáo biệt. Lý Chi Phàm cái kia tê tâm liệt phế tiếng tê ớ, xuyên qua đến hôn lễ hiện trường tất cả mọi người trong lỗ tai. Mỗi người đều lập tức thay Lý Chi Phàm cảm thấy lòng chua xót. Nhưng mà lúc này, cho dù trong lòng chua cũng chỉ có thể để qua một bên. Mọi người đem phần lớn lực chú ý vẫn như cũ chuyển rời đến trên trời cái kia chiếc to lớn thần hỏa tổng chiến hạm. Thần hỏa chiến hạm hết thảy tới 5 chiếc, chiếc này là chủ chiến hạm, mặt khác 4 chiếc thì ở địa cầu bên ngoài chờ lấy. Mà giờ khắc này, Già La nhìn qua đối diện Lý Chi Phàm, lập tức cực kỳ đau lòng nói. Lao công, ta có lỗi với ngươi. Câu này thật xin lỗi, bao hàm quá nhiều ý tứ. Loại thứ nhất ý tứ, liền lấy kết hôn chuyện này tới nói, Già La trước đó đã dự đoán tốt, nàng coi là Đồ Biệt Đại Quân chí ít còn muốn 3 ngày sau mới có thể đến đạt địa cầu. Mà bây giờ Đồ Biệt Đại Quân lại đột nhiên giết tới, này cũng mang ý nghĩa cuộc hôn lễ này là Già La thả Lý Chi Phàm bổ câu. Dù sao đại không được từ vừa mới bắt đầu cũng không cần kết nha, thế nhưng là tất nhiên quyết định kết hôn, cuối cùng lại kết đến một nửa đột nhiên đi ra, dạng này Lý Chi Phàm trong lòng chẳng phải càng khó chịu hơn. Loại này khó chịu, lại là tại tất cả thân bằng hảo hữu cùng người nhà trước mặt. Đương nhiên, Già La khẳng định là đặc biệt hy vọng cùng Lý Chi Phàm kết hôn, nàng cũng không muốn thất ước, nhưng bây giờ không có cách nào, Đồ Biệt đã đánh tới. Mà Già La thật xin lỗi loại thứ hai ý tứ thì là, Già La thật sự muốn rời khỏi. Nay vừa rời đi, sau này chỉ sợ cũng không còn có thể cùng Lý Chi Phàm gặp mặt. Mấu chốt nhất chính là, trận này thần hòa đại chiến, Già La tự mang số liệu hệ thống đã sớm kiểm tra qua, nhưng thắng tỷ lệ chỉ có 0.17. Số liệu này, tuy nói là dự toán, nhưng mà tuyệt đối chuẩn xác đến đáng sợ, dù sao đây là thần cấp dự toán. Phải biết, Già La cuối cùng tinh thần lực chỉ khôi phục đến 70, mà đối mặt thần hòa lĩnh vực đại quân thời điểm, vô luận tại bất luận cái gì phương diện, Già La đều không chiếm một tia ưu thế. Lại thêm trước mắt tinh thần lực 70% Già La còn không phải cái hoàn chỉnh thể, sẽ bị một ít kỹ năng đặc thù khắc chế, cho nên trên cơ bản là tất thua không thể nghi ngờ. Một khi Già La lần này hoàn toàn chết đi, có thể trong vũ trụ mịt mờ, Lý Chi Phàm cùng Già La liền thật sự sẽ không còn được gặp lại. Lý Chi Phàm nghe tới Già La câu kia thật xin lỗi sau, chầm nửa ngày mới lấy lại tinh thần, vô ý thức liền trả lời một câu. Lão bà, thật là Đồ Biệt Đại Quân tới rồi sao? Già La khẽ gật đầu, đúng vậy, bọn hắn đến tốc độ vượt xa ta dự tính. Lý Chi Phàm lập tức cố nén nước mắt, vậy ta có thể vì ngươi làm cái gì sao? Kỳ thật Lý Chi Phàm chính mình cũng minh bạch, chính mình cái gì đều làm không được, hắn so với ai khác đều khó chịu. Già La một câu cũng không nói, trực tiếp đi đến Lý Chi Phàm bên người, đem Lý Chi Phàm chậm rãi ôm lấy. Cùng lúc đó, hôn lễ hiện trường trực tiếp vẫn như cũ tiến hành. Cả nước dân mạng cũng đang nhìn trực tiếp, bọn hắn đối trực tiếp bên trong xuất hiện hình tượng cũng theo đó rung động. Dù sao không chỉ là trực tiếp bên trong, toàn bộ địa cầu nháy mắt đều biến thành âm u sắc. Mọi người lần nữa lâm vào trong khủng hoảng. Đây là tình huống như thế nào? Địa cầu mới nguy cơ. Chẳng lẽ là cặt đổ văn minh trở về rồi? Các ngươi mau nhìn, trên trời có một chiếc to lớn khủng bố chiến hạm. Vô số đám dân mạng nhao nhao đủ loại nghị luận. Bọn hắn cũng không hiểu chiếc chiến hạm này đến tột cùng là vật gì. Đồ Biệt mở miệng lần nữa nói chuyện đạo. Già La, ta tìm ngươi tìm thật thê thảm nha, không nghĩ tới ngươi thế mà trên địa cầu, hơn nữa còn tìm cái dã nam nhân làm lão công. Ha ha ha. Lý Chi Phàm. Chỉ nghe thấy Lý Chi Phàm tại Già La trong ngực vọt thẳng trên trời thần hòa chiến hạm hô to một câu. Ngươi con mụ nó mắng ai đây? Đại dế nhủi, cha ngươi là vương bắt sao, sinh ngươi cái dế nhủi đồ chơi. Lý Chi Phàm thực lực dù sao cũng là 4 triệu đỉnh cấp cường giả, cho nên hắn nói chuyện âm thanh cũng có nhất định xuyên qua độ. Trên trời Đồ Biệt nghe nói như thế sau, lập tức nhướng mày. Hả? Một cái 3 triệu sinh mệnh thế mà đạt đến 4 triệu đỉnh cấp cường giả. Xem ra cũng không thể lưu. Lúc này Già La cũng rốt cục mở miệng nói chuyện. Già La âm thanh nháy mắt có thể xuyên qua ở ngoài ngàn dặm. Địa cầu là 3 triệu thế giới, người ta ân oán vẫn là đi địa cầu bên ngoài giải quyết đi. Già La nói dứt lời sau, đối trong ngực Lý Chi Phàm ngay trước trực tiếp trước mặt, nhẹ nhàng hôn lên. Cái hôn này, có thể là hai người bọn họ cuối cùng một hôn. Lý Chi Phàm từ từ nhắm hai mắt, hưởng thụ lấy lúc này một khắc cuối cùng. Hai người tuy nói tại cuối cùng này ly biệt thời khắc đều cực kỳ thương cảm, nhưng mà ai cũng không có rơi xuống nước mắt. Hai nàng đều cố nén nước mắt, không hy vọng làm cho đối phương lo lắng hơn. Lúc này thần hòa chiến hạm chậm rãi hướng địa cầu phía trên dâng lên. Thần hòa chiến hạm dù sao cũng là 5 triệu, bọn hắn đi tới địa cầu sau thực lực sẽ bị suy yếu rất nhiều, cho nên ở địa cầu bên ngoài mở ra chiến tranh bản thân đối chính bọn hắn cũng có lợi. Dù sao Đồ Biệt vô cùng rõ ràng, Già La trên địa cầu thực lực là sẽ không bị cắt giảm, mà hắn thần hòa đại quân đi tới địa cầu sau, thực lực đều sẽ bị cắt giảm hơn phân nửa. Cho nên bọn hắn tự nhiên sẽ tới địa cầu bên ngoài chờ Già La. Kỳ thật coi như không rời đi địa cầu, lấy Đồ Biệt 100 vạn đại quân, đối phó Già La lời nói cũng là dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều dạng này vi phạm vũ trụ pháp tắc, mà lại đối Đồ Biệt đại quân thương vong cũng sẽ tăng lớn. Lý Chi Phàm cùng Già La hơi hơi hôn sau, Già La cũng nên rời đi. Tuy nói có lại nhiều không bỏ, nhưng mà tình huống lúc này đã đến loại tình trạng này, một trận chiến này đã chính thức khai hỏa. Theo thần hòa chiến hạm bay vọt ra địa cầu tầng khí quyển. Địa cầu bầu trời cũng từ vừa mới hắc ám biến sắc trở thành màu lam. Phảng phất địa cầu vừa mới cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Mọi người nhìn xem trực tiếp, giống như cũng minh bạch nguyên nhân. Đại gia đối Già La suy đoán cũng là có lộn xộn nói. Già La nữ thần nàng thật là cái thần A. Sẽ không thật là ngân hà nữ thần A. Nàng thật sự muốn rời khỏi địa cầu sao? Mọi người tại thời khắc này, phảng phất cũng minh bạch vì cái gì Lý Chi Phàm tập đoàn gọi là ngân hà nữ thần. Không đợi Già La cùng Lý Chi Phàm cáo biệt xong, chỉ thấy một cái quang ảnh, nháy mắt bay ra địa cầu bên ngoài.
Bác Mộ vô ý thức nhìn về phía bên cạnh chỗ ngồi. Gia Ngạn tỷ tỷ. Gia Ngạn tỷ tỷ đâu? Nguyên lai vừa mới cái kia bay ra địa cầu bên ngoài quang ảnh chính là Gia Ngạn. Xem ra Gia Ngạn là nghĩ đi trước gặp một lần thần hòa chiến hạm. Dù sao Già La là tỷ tỷ của nàng, lúc này nàng có thể nào không giúp tỷ tỷ đâu. Làm Già La phát hiện Già Ngạn nháy mắt rời đi sau, lập tức cực kỳ lo lắng. Già La tranh thủ thời gian đối Lý Chi Phàm cuối cùng cáo biệt, lão công, ta yêu ngươi, vĩnh viễn. Này vô cùng đơn giản mấy chữ, nói lại là sâu như vậy tình. Cũng chính là này đơn giản mấy chữ, bên trong bao hàm quá nhiều cảm tình cùng suy nghĩ. Sau đó, Già La không thể không rời đi, tay của hai người chậm rãi thoát ra tới. Hai người vẫn như cũ cố nén nước mắt. Trong ánh mắt tất cả đều là ly biệt thương cảm. Lý Chi Phàm đột nhiên cưỡng ép nở nụ cười, nhớ kỹ nhất định phải trở về, bằng không thì ta liền không thích ngươi. Câu nói này rất rõ ràng chính là đang nói đùa. Già La lập tức cũng nở nụ cười, sau đó cố nén thương cảm, mang theo một tia cười nói. Không được, ngươi liền phải thích ta, muốn vĩnh viễn thích ta. Hai người hai tay triệt để buông ra, Già La sau lưng, mở ra một cái di động không gian. Trong khoảnh khắc, Già La nháy mắt biến mất tại Lý Chi Phàm trước mắt. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 262, ngươi không chết, ta ngủ không được. Cuộc hôn lễ này chú định đã sớm kết thúc. Mà Lý Chi Phàm cùng Già La cũng chú định còn chưa trở thành vợ chồng. Già La mở ra di động không gian nháy mắt biến mất sau, Lý Chi Phàm chậm rãi ngồi ở hôn lễ điện đường trên bàn. Giờ khắc này, Lý Chi Phàm phảng phất người đều choáng váng, si ngốc là người. Hôn lễ đám người suy nghĩ thật là nhiều đi lên chân an, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Trương Vĩ Tử Long bọn hắn đi nhanh lên tới muốn khuyên Lý Chi Phàm. Nhưng Lý Chi Phàm lúc này giống như là ngăn cách với đời đồng dạng, cái gì đều nghe không được. Ý thức của hắn phảng phất chỉ sống sót ở trong thế giới của mình. Kỳ thật, Lý Chi Phàm sở dĩ sẽ như vậy sụp đổ, là bởi vì hắn nằm mộng cũng nhớ cùng Già La kết hôn, kết quả thật vất vả thật đến kết hôn giờ khắc này, cuối cùng nhưng không có kết thành. Đương nhiên, làm hắn càng sụp đổ cũng không phải là kết hôn, mà là làm Già La gặp được thời điểm nguy hiểm, hắn lại cái gì đều làm không được. Cái kia dù sao cũng là năm chiều sinh mệnh. Coi như Lý Chi Phàm muốn mang chạm đất cầu chiến hạm đi bảo hộ Già La, đó cũng là liền một tia ý nghĩa đều không. Dù sao tại năm chiều sinh mệnh, tùy tiện tới cái cường giả trí tôn đều có thể trực tiếp tiêu diệt địa cầu. Cho nên đây mới là Lý Chi Phàm nhất sụp đổ. Lão bà của mình lúc này đem đối mặt nguy hiểm to lớn, mà chính mình lại ngay cả một chút sự tình đều làm không được. Lúc này thần hòa chiến hạm bên này, Gia Ngạn bởi vì sớm đi tới thần hòa chiến hạm này, lúc này đang cùng thần hòa chiến hạm trong lúc nói chuyện với nhau. Một bang rất rưởi. Các ngươi cũng xứng trở thành thần hòa lĩnh vực người trưởng quản. Đồ biệt từ trong khoang thuyền đáp lời, nha, vị này hẳn là chính là Già Ngạn nữ thần đi. Tên của ta cũng là ngươi phối tê ơ. Già Ngạn tức giận phi thường trả lời. Đồ biệt hừ cười một tiếng, theo ta được biết, ngươi viên kia tinh cầu xinh đẹp, trước mắt ngay tại ở vào nguy cơ trạng thái bên trong nha. Nghe xong lời này, Già Ngạn lập tức cau mày, ngươi nói cái gì? Phải biết Già Ngạn cái tinh cầu kia, thế nhưng là một viên ẩn tàng tinh cầu. Bình thường viên tinh cầu này là sẽ không bị thần hòa lĩnh vực phát hiện. Mà lại cũng chỉ có Già La biết. Mà bây giờ, đồ biệt thế mà nói thẳng ra nàng cái tinh cầu kia danh tự, còn nói tinh cầu lập tức liền đem gặp nạn. Già Ngạn nhất thời gấp dậy rồi, viên tinh cầu này sinh mệnh như cùng nàng con dân đồng dạng, cho nên nàng có thể nào không nóng nảy. Nguyên lai đây là thần hòa lĩnh vực khai sáng ra tới tân khoa kỹ, có thể nháy mắt cảm thấy được hệ ngân hà bất luận cái gì sinh mạng thể. Phàm là mang theo sinh mệnh tinh cầu, cái này khoa học kỹ thuật đều có thể lập tức cảm giác đi ra. Nó liền như là dạ đà đồng dạng, trực tiếp kiểm trắc. Từ đồ biệt thượng nhậm sau, nói trắng ra, hắn đến nay làm tất cả chuyện, đều là muốn triệt để đem hệ ngân hà đặt vào trong tay của mình. Vô luận là bất luận cái gì sinh mệnh, hệ ngân hà bất luận cái gì nơi hẻo lánh, hắn đều nghĩ nắm giữ giành mạch. Hắn muốn thực hiện chân chính kẻ độc tài. Trước kia hệ ngân hà kẻ thống trị muốn làm chỉ là quản lý tốt thần hòa lĩnh vực, cùng bốn chiều sinh mệnh. Mà bây giờ đồ biệt, dã tâm của hắn cực lớn, hắn chỉ có một cái mục đích, hắn nghĩ toàn bộ hệ ngân hà vì hắn độc đại, tất cả sinh mệnh đều phải lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nói trắng ra, liền xem như ba chiều sinh mệnh, hắn đều nghĩ trường khống. Này tuy nói vi phạm vũ trụ pháp tắc, nhưng mà đồ biệt vẫn là muốn làm như vậy. Hắn thông qua nghiền ép 5 chiều sinh mệnh, đến để thăng thần hòa lĩnh vực hết thảy. Bởi vì 5 chiều sinh mệnh tuổi thọ đều là 1/5, mà lại mỗi một cái làm sinh mệnh đều là có tinh thần lực, chỉ có điều cao thấp có phân cắt. 5 chiều sinh mệnh tất cả đều sinh hoạt tại hệ ngân hà chính trung tâm. Toàn bộ 5 chiều sinh mệnh có chừng chục tỷ người. Mà thần hòa lĩnh vực liền như là 5 chiều sinh mệnh thế giới này chính phủ một dạng. Đồ biệt thông qua nghiền ép 5 chiều sinh mệnh tinh thần, để 5 chiều sinh mệnh tất cả đều sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, cả ngày vì thần hòa lĩnh vực làm công hiến. Đã từng 5 chiều sinh mệnh thế giới, là một cái cực kỳ hài hòa thế giới, mỗi người đều giống như tự do hóa một dạng. Tất cả 5 chiều sinh mệnh trong thế giới này đều là hưởng thụ trạng thái. Mà bây giờ, bọn hắn đều như cùng sống tại luyện ngục, trên thân phát tán đi ra hoàng khí, suy khí, nộ khí, hận ý chờ chút, những này ý niệm khí tức đều có thể bị Đồ Biệt thu thập trở về. Đồ Biệt thông qua thu thập những này năm chiều sinh mệnh ý niệm khí tức, sau đó đem những này ý niệm khí tức chuyển hóa thành đặc thù năng lượng, từ đó vận dụng đến năm chiều thần hòa lĩnh vực bên trong nghiên cứu. Phải biết những này ý niệm khí tức, dù sao đều là năm chiều sinh mệnh phát ra, cho nên có cực lớn giá trị lợi dụng. Đồ Biệt cố ý để năm chiều sinh mệnh sống được dân chúng lầm than, tiêu hao tinh thần lực của bọn hắn, để đạt tới mình muốn mục đích. Lúc này Già La đã chạy đến. Già La cũng đã biết Già Ngạn tinh cầu xinh đẹp sự tình. "Muội muội, ngươi không cần phải để ý đến ta, ngươi nhanh về vẻ đẹp của ngươi tinh cầu đi, bọn hắn cần ngươi." "Thế nhưng là..." "Tỷ tỷ..." Không đợi Già Ngạn lời nói xong, Già La liền đánh gãy, "Không có gì có thể đúng vậy, ta bên này ngươi không cần lo lắng, yên tâm tốt." "Đích xác, nếu như Già Ngạn còn ở nơi này dừng lại, như vậy nàng mỗi dừng lại thêm một khắc, có thể nàng viên kia 4 triệu tinh cầu liền sẽ chết nhiều thật nhiều sinh mệnh." Già La tiếp lấy nói ra, "Nếu như một trận chiến này ta thắng, ta sẽ đi tinh cầu xinh đẹp thượng tìm ngươi, nhưng tiền đề, ngươi nhất định phải bảo trụ cái tinh cầu kia." Kỳ thật, Già La vô cùng rõ ràng, Đồ Biệt không có khả năng phái trọng quân đi tiêu diệt tinh cầu xinh đẹp. Dù sao cái tinh cầu kia đối Đồ Biệt không có một chút nguy hiểm cùng giá trị, Đồ Biệt nhiều nhất cũng sẽ phái một tiểu đội nhân mã đi thu phục viên này 4 triệu tinh cầu. Mà lấy Già Ngạn thực lực, tuyệt đối dễ dàng liền có thể đánh bại cái kia một tiểu đội nhân mã. Cái kia một tiểu đội nhân mã tuy nói đối 4 triệu sinh mệnh là sợ hãi, nhưng mà tại Già Ngạn trong mắt còn là chưa đủ là mối họa. Dù sao Già Ngạn thực lực mặc dù không bằng Già La, nhưng mà hoàn toàn có thể đạt tới một cái cường giả tối đỉnh trình độ. Mà lại, nói trắng ra, Già La chính là nghĩ chi đi Già Ngạn. Dù là lừa gạt cũng phải đem Già Ngạn lừa gạt đi. Già Ngạn vừa muốn mở miệng lần nữa, biểu thị chính mình không muốn đi, nhưng mà Già La quyết nhiên nói. "Muội muội, nếu ngươi không đi, tinh cầu của ngươi đem triệt để bị hủy diệt. Đi nhanh đi." Kỳ thật, Già La thông qua siêu cường tinh thần lực có thể cảm giác được, lúc này tinh cầu xinh đẹp còn không có gặp công kích. Mà đám kia Đồ Biệt phái qua sứ giả còn tại tiến về tinh cầu xinh đẹp trên đường. Già La loại này cảm giác siêu cường cảm giác lực, Già Ngạn là cảm giác không ra, dù sao Già La mạnh không phải bình thường mạnh. Đi qua Già La mãnh liệt thái độ sau, Già Ngạn cuối cùng cũng chỉ có thể rời đi. Mà lại Già Ngạn cũng minh bạch, nếu như nàng cưỡng ép lưu tại nơi này, đoán chừng tỷ tỷ sẽ còn vì thế phân tâm. Lại thêm, tinh cầu xinh đẹp thế nhưng là Già Ngạn vài vạn năm lập nên tới tâm huyết, chính mình lại có thể nào không quay về bảo hộ đâu. Già Ngạn mở ra di động không gian, cùng tỷ tỷ nói sau cùng cáo biệt sau, mang theo lo lắng rời đi. "Tỷ tỷ, ngươi nhất định phải trở về, chờ ta giải quyết xong sau, ta sẽ tìm đến ngươi." Lúc gần đi, Già La đem tay dựng một chút Già Ngạn bả vai, một loại không hiểu kỹ năng, đột nhiên bám vào Già Ngạn trên thân. Mà Già Ngạn lại một điểm cảm giác đều vô dụng, sau đó liền rời đi. Đồ Biệt tự nhiên sẽ không đi cản Già Ngạn, dù sao Già Ngạn đối Đồ Biệt tới nói không có bất kỳ nguy hiểm nào tính. Mà lại đem Già Ngạn cản lại, sẽ còn nhiều một phần phiền phức. Đồ Biệt trong mắt chỉ có Già La, chỉ cần đem Già La đánh giết, Đồ Biệt cũng liền gối cao không lo. Nhìn thấy Già Ngạn sau khi đi, Già La lập tức thở dài một hơi. Lúc này Đồ Biệt cuối cùng từ thần hòa chiến hạm bên trong nhảy ra. Sau đó Đồ Biệt sau lưng 4 vị cường giả tối đỉnh, cũng toàn bộ theo sát mà ra. Bây giờ thần hòa lĩnh vực, bởi vì đại lượng hấp thu 5 triệu sinh mệnh đủ loại ý niệm khí tức, đồng thời đem khí tức chuyển hóa thành năng lượng, cho nên bây giờ cường giả tối đỉnh tính đến Đồ Biệt đã có 5 vị. Đồ Biệt khỏe miệng khẽ nhếch, to lớn sát khí từ trong thân thể tràn ra, sau đó đối Già La hùng hắn nói. "Già La, ngươi không chết, ta ngủ không được." Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 263, Ngân Hà Thanh Kiếm. Đồ Biệt một câu, "Ngươi không chết, ta ngủ không được", lập tức để bầu không khí trở nên càng ngưng trọng. Bất quá xác thực, ngươi con mụ nó ngủ không được quan Già La điều sự. Lúc này địa điểm, chính vị tại Thái Dương hệ hành tinh vòng bên ngoài. Khoảng cách địa cầu tuy nói có nhất định khoảng cách, nhưng mà dù sao vẫn là tại Thái Dương hệ bên trong. Già La kỳ thật vẫn luôn muốn đem Đồ Biệt đại quân dẫn tới Thái Dương hệ bên ngoài. Mặc dù nói Đồ Biệt đại quân đều là 5 triệu sinh mệnh, dưới tình huống bình thường sẽ không đối 3 triệu dưới địa cầu tay, nhưng mà vạn nhất trong lúc chiến đấu đợi, 5 triệu năng lực công kích đều là rất khó dự toán, Già La sợ không cẩn thận liền sẽ làm bị thương địa cầu. Lúc này Già La khỏe miệng khẽ nhếch, lạnh lùng nói ra, "Đồ Biệt, cũng thật sự là làm khó ngươi, phí hết tâm tư cũng phải tìm đến ta, như thế nào, muốn để ta làm mẹ ngươi sao?" Đồ Biệt hừ cười một tiếng, "Hừ, Già La, ngươi đã là phế bỏ nữ hoàng, thế mà còn dám ở đây nói năng lỗ mãng, chờ ta đưa ngươi vẫn là sau, lại đi giết chết ngươi cái kia trên địa cầu lao công." Nói xong, Đồ Biệt cười ha ha, tiếng cười xuyên qua đến Thái Dương hệ ngoài trăm dặm. Già La nghe xong lời này, lập tức nộ khí tuôn ra, "Ngươi dám? Ngươi nếu là dám động đứa bé kia một cọng tóc gáy, ta liền để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh." Nghe nói như thế, Đồ Biệt lộ ra khinh miệt nụ cười. "A, để ta vĩnh thế không được siêu sinh? Già La nữ hoàng, ngươi vẫn là chú ý hảo chính ngươi đi. Ta lần này mục đích rất thân mật, chỉ là muốn để ngươi chết mà thôi." Sau đó Đồ Biệt nói tiếp đi, "Nha. Đúng rồi. Còn có ngươi trên địa cầu đứa bé kia, hắn cũng phải cùng ngươi cùng chết." "Ngươi?" Già La một chút tức giận hô hấp đều gấp rút. Có thể nhìn ra, Đồ Biệt căn bản cũng không dự định bỏ qua Lý Chi Phàm, bởi vì Đồ Biệt biết đó là Già La ưa thích người, cho nên khi nhiên không thể để lại người sống. Dù sao, muốn diệt hết một cái ba chiều sinh mệnh, đối với Đồ Biệt mà nói, chỉ là đạn tay ở giữa. Mặc dù nói Đồ Biệt là năm chiều, tuy tiện không thể đi đụng vào ba chiều sinh mệnh, nhưng mà, hắn có thể để người khác đi nha. Mà cái này người khác, chính là trước mắt cậu cư ở trên sao Hỏa Cắt Đồ Văn Minh. Đồ Biệt thông qua số liệu phân tích, lại thêm nhóm đầu tiên thần hòa chiến hạm tin tức truyền đến, Đồ Biệt đã sớm thăm dò lúc này địa cầu tình trạng. Mà lại Đồ Biệt sở dĩ nhất định phải làm cho Lý Chi Phàm chết, cũng là bởi vì, một khi Lý Chi Phàm gặp được nguy hiểm, Già La thế tất sẽ phân tâm. Còn nếu như có thể đem Lý Chi Phàm giết chết, cái kia chắc hẳn Già La sức chiến đấu liền sẽ yếu đi rất nhiều, dù sao thời điểm đó Già La đoán chừng sớm đã ở vào sụp đổ trạng thái. Cho nên tại Đồ Biệt còn chưa tới đạt địa cầu thời điểm, hắn liền đã phái một cái khác tiểu đội, đi đến Hỏa Tinh cho Cắt Đồ Văn Minh hạ lệnh. Mà Cắt Đồ Văn Minh mặc dù lúc này e ngại địa cầu, nhưng mà đối mặt Đồ Biệt mệnh lệnh, bọn hắn cũng không dám không tử. Dù sao, Già La lúc này đã bảo hộ không được địa cầu, lại thêm Già Ngạn cũng đã rời đi, cho nên lúc này địa cầu trở nên không chịu nổi một kích. Chỉ ít, tại Cắt Đồ Văn Minh trước mặt, địa cầu đích xác có chút yếu ớt. Đồ Biệt sớm đã đem hết thảy đều kế hoạch xong, Đồ Biệt tính toán trong lòng cũng không phải bình thường mạnh, bằng không thì hắn năm đó cũng sẽ không thành công đem Già La vẫn lạc. Lúc này, Già La đã triệt để giận. Nàng vô ý thức nhìn về phía phương xa địa cầu, trong lòng cái kia cố lo lắng lập tức tuôn ra. Thế nhưng là cho dù dạng này, Già La cũng không thể trở lại địa cầu, bởi vì một khi Già La lúc này trở lại địa cầu, như vậy địa cầu liền thật sự triệt để xong. Bởi vì, như vậy, Đồ Biệt đại quân liền có thể lấy đả kích Già La danh nghĩa đi cho địa cầu mang đến hủy diệt tính đả kích. Như vậy cũng tốt so lúc ấy Già La đi đánh giết nhóm đầu tiên năm triều cường giả thời điểm đồng dạng, lúc ấy Già La truy sát đến Hỏa Tinh, cũng là dùng đồng dạng phương pháp, trực tiếp phá hủy Cắt Đồ Văn Minh chiến thuyền. Cho nên, Già La cũng không thể trở về, một khi trở về, địa cầu ngược lại phải bị tai họa ngập đầu. Trước đó Đồ Biệt không tại địa cầu khai chiến, đó là bởi vì Già La sẽ chủ động rời đi địa cầu, cho nên Đồ Biệt tìm không thấy lý do. Nhưng bây giờ không giống, Già La lại trở lại địa cầu, vậy thì tương đương với bị Đồ Biệt truy sát trở về là một cái đạo lý. Già La nhìn qua phương xa địa cầu, trong lòng mặc niệm một câu. Lao công, ngươi nhất định phải chống đỡ. Kỳ thật tại Già La trong lòng, không có cái gì so Lý Chi Phàm mệnh càng quan trọng. Nếu như nói Lý Chi Phàm lúc này ở trên địa cầu thật gặp được nguy hiểm chí mạng, như vậy Già La cũng có thể lập tức cảm giác đi ra. Đoán chừng đến lúc đó, Già La có thể tình nguyện địa cầu hủy diệt, cũng muốn đi cứu Lý Chi Phàm. Mà bây giờ, Già La còn không có cảm nhận được Lý Chi Phàm gặp được nguy hiểm chí mạng, cho nên, có thể không quay về liền không quay về. Lại thêm, lúc này Già La muốn đối mặt, thế nhưng là trăm vạn thần hòa đại quân. Già La thật sự tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Năm chiếc thần hòa chiến hạm đồng loạt cùng Già La ở vào đối lập phương. Mà thần hòa chiến hạm đằng sau còn đi theo mấy trăm chiếc đỡ tiểu chiến hạm. Trên những chiến hạm này mà toàn bộ đều là thần hòa đại quân. Một trận chiến này, bọn hắn không đem Già La vẫn lạc là sẽ không trở về. Theo Đồ Biệt một câu chu sát lệnh sau, tất cả thần hòa sứ giả lập tức dục dịch. Chỉ nghe Đồ Biệt hơi hơi hô đến, ai nếu có thể cho đến Già La một kích cuối cùng, ai chính là thần hòa lĩnh vực phó thống trị người. Đồ Biệt câu nói này đơn giản quá ác. Phải biết thần hòa lĩnh vực vẫn luôn là có kẻ thống trị toàn quyền trưởng quản, dưới cờ tuy nói có vô số vị thủ lĩnh, nhưng mà những này thủ lĩnh cũng đều là riêng phần mình phân quyền. Chiến lược hơi cao, quyền lực cũng liền hơi cao. Mà bây giờ đột nhiên nhiều một vị phó thống trị người địa vị, tin tưởng còn lại bốn vị cường giả tối đỉnh, tất nhiên sẽ thật cướp một phen. Mà để Già La càng thêm giật mình chính là, thần hòa lĩnh vực bên trong, bây giờ đã có không ít tại 20 vị cường giả chí tôn. Những này cường giả chí tôn thực lực mặc dù không bằng cường giả tối đỉnh, nhưng mà cũng cực kỳ đáng sợ, tối thiểu nhất có thể cùng Già La vượt qua chiêu. Lúc này, cường giả tối đỉnh nhóm cùng sau lưng 20 mấy vị cường giả chí tôn toàn bộ lộ ra vũ khí trong tay. Vũ khí này cũng đều là đặc biệt, mỗi vị cường giả trong tay vũ khí đều có khác biệt. Thần hòa chiến hạm phần đuôi khoang tàu chậm rãi cũng mở ra, từ bên trong thả ra đủ loại dị thú. Cùng nói bọn chúng là dị thú, chẳng bằng nói bọn chúng là Đồ Biệt chế tạo ra năm chiều khoa học kỹ thuật. Những này dị thú đều là không có sinh mệnh, bọn hắn liền như là nhân loại chế tạo ra máy bay không người lái hoặc là ai đồng dạng, mặc cho nhân loại ta bài bố. Chỉ có điều những này dị thú cũng không phải máy bay không người lái có thể đánh đồng, những này dị thú lực công kích đều cùng cường giả chí tôn không sai biệt lắm. Nhất là cái kia chủ dị thú, phảng phất một cái cự đại thao thiết. Cái này chủ dị thú dẫn theo cái khác dị thú, lao vùn vụt liền hướng Già La chạy tới. Mà bốn vị cường giả tối đỉnh cũng nhảy lên mà ra. Sau lưng càng là có 20 tên cường giả chí tôn làm phụ trợ. Trong khoảnh khắc, Già La lập tức triệu hồi ra thanh kiếm. Chỉ nghe thấy Già La dùng ra cắn răng một dạng lực lượng, từ trong không gian ảo 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 tốn ra một thanh thanh kiếm. Mà thanh này thanh kiếm, cùng Già La trước đó dùng cái kia một cái hoàn toàn khác biệt. Đồ Biệt lập tức hai mắt giật mình. Này, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Ngân Hà thanh kiếm? Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 264, trung cực bộ môn. Làm Già La móc ra ngân hà thánh kiếm thời điểm, thần hòa lĩnh vực tất cả các cường giả lập tức lạnh mình một chút. Liên đô biệt chế tạo ra dị thú đều lập tức kẹp lại, có chút nhìn quanh ngừng lại. Những này dị thú tuy nói là bị chế tạo ra, nhưng mà bọn chúng phân biệt nguy cơ năng lực hay là vô cùng mạnh. Đối mặt trong truyền thuyết ngân hà thánh kiếm, những này dị thú tự nhiên tại số liệu bên trong sẽ xứng đôi đi ra độ cao nguy cơ cảnh cáo. Thanh này ngân hà thánh kiếm uy lực, tuyệt không phải ngân sắc thánh kiếm có khả năng địch nổi. Dù sao vừa mới Già La từ không gian nào đưa nó lôi ra ngoài thời điểm, đều dùng lớn vô cùng khí lực. Già La trước đó dùng mỗi một lần thánh kiếm, đều là ngân sắc thánh kiếm, ngân sắc thánh kiếm cũng là một cái hệ ngân hà đỉnh cấp vũ khí. Ngân sắc thánh kiếm vẫn luôn là Già La phối kiếm, cũng là Già La đảm nhiệm ngân hà kẻ thống trị thời điểm chế tạo ra tới. Mà lúc này ngân hà thánh kiếm liền hoàn toàn khác biệt, thanh kiếm này chỉ sống sót tại trong truyền thuyết, tuy nói năm triều sinh mệnh đều biết thanh này ngân hà thánh kiếm. Nhưng cái kia cũng chỉ là tại kho số liệu trông được từng tới, ai cũng không nghĩ tới thanh này ngân hà thánh kiếm thế mà tại Già La nơi này. Già La trước đó cũng chưa từng lấy ra qua, hôm nay cũng rốt cục có đất dụng võ. Nếu như nói ngân sắc thánh kiếm là cùng chủ nhân tâm tâm tương tích, như vậy ngân hà thánh kiếm không chỉ có thể hiểu chủ nhân tâm, càng có thể bang chủ người làm ra kịp thời phản ứng. Tỷ như chủ nhân gặp được nguy cơ lúc, ngân hà thánh kiếm sẽ tự động giúp chủ nhân ngăn lại chí mạng công kích. Mà lại ngân hà thánh kiếm uy lực ít nhất phải so ngân sắc thánh kiếm mạnh gấp 5 lần. Một cái ngân sắc thánh kiếm tại Già La trong tay liền đã vô cùng nguy hiểm, mà bây giờ Già La trong tay thế mà cầm là một thanh thời kỳ thượng cổ ngân hà thánh kiếm, này liền để những cường giả này lập tức nghẹn ngào rất nhiều. Nhưng dù cho như thế, những cường giả này tuy nói có chút sợ hãi, nhưng mà bọn hắn vẫn như cũ chiếm hữu ưu thế. Dù sao trăm vạn đại quân, tăng thêm vô số cường giả, tuy nói một cái ngân hà thánh kiếm sẽ đối bọn hắn mang đến cao hơn thương vong, nhưng mà vô luận như thế nào, bọn hắn vẫn như cũ có thể đánh bại Già La. Đồ Biệt cũng xuất ra hắn hệ ngân hà kẻ thống trị cấp bậc vũ khí, một thanh cái chảo. Đồ Biệt cái này hệ ngân hà kẻ thống trị vũ khí cũng là từ thần hòa vũ khí bộ môn đo thân mà làm. Tuy nói cầm lên có chút lúng túng, nhưng mà uy lực cũng là khả quan. Đồ Biệt bưng lên cái chảo, liền hướng Già La vung mạnh đi qua. Già La thần sắc tụ lại, trong tay ngân hà thanh kiếm lập tức hơi sáng. Cái kia cố uy lực, cách mấy dặm đều có thể cảm nhận được khí tức tử vong. Già La đồng thời lần nữa mở ra phân thân kỹ năng, 100 vị liều mạng nhiều hơn kiểu Già La, trong khoảnh khắc lấy hạt hình thái từ Già La trong thân thể tuôn ra. Đại chiến lập tức bắt đầu. Đồ Biệt trăm vạn đại quân, tụ tập tinh thần lực, đem Già La bao quanh vây lên. Lúc này trăm vạn đại quân tinh thần lực, giống như một cái cung khung cháo đồng dạng, đem Già La vây cháo. Mà này trăm vạn đại quân cũng không phải sang đây xem hí kịch, bọn hắn đồng thời thi triển ra vây cháo, có thể để Già La tại cái này vây cháo bên trong chiến lực nháy mắt cắt giảm. Một nháy mắt Già La liền cảm giác đầu váng mắt hoa, dù sao đây chính là trăm vạn đại quân đồng thời thi triển tinh thần lực. Theo cường giả vừa lên, Già La phân thân cũng như hoa tươi nở rộ, trực tiếp 4/5 tán nên đón. Địa cầu. Lý Chi Phàm qua rất lâu rốt cục hòa hoãn lại. Hắn lễ phép để thân bằng hảo hữu tất cả đều trở về, lại phái người đem người nhà đưa tiễn. Sau đó, không đợi Lý Chi Phàm cân nhắc một bước kế hoạch, căn cứ liền chuyển đến ác ngộng tin tức. Báo cáo Phàm lão đại, không tốt, không tốt, chúng ta phát hiện trên hỏa tinh tặc đổ văn minh có động tĩnh. Bọn hắn lưu lại chiến hạm, ngay tại dục dịch tựa hồ dự định tiến công địa cầu. Lúc này, các đồ văn minh đội tiếp viện ngũ cũng lập tức đến hỏa tinh. Mà các đồ văn minh đã thu được Đồ Biệt hạ chỉ thị. Đồ Biệt phái người truyền đạt chỉ lệnh là, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn phá hủy địa cầu, nhất là hắn giết chết vị kia Nam Hải. Lý Chi Phàm. Có Đồ Biệt kẻ thống trị chỉ lệnh sau, Ế đồ thủ lĩnh tự nhiên đáp ứng lập tức, lại thêm Ế đồ thủ lĩnh bản thân liền là loại kia lính hót. Trước đó sợ cầu, muốn rút lui, là bởi vì Già La. Mà bây giờ có Đồ Biệt chỉ lệnh, lại thêm địa cầu cũng đã không có thể tổn thương đến nguy hiểm của bọn họ, cho nên, đây chính là định bợ Đồ Biệt cơ hội tốt. Dù sao năm triều thần hòa lĩnh vực rất ít chủ động yêu cầu 4 triều sinh mệnh làm sự tình. Tiếp vào căn cứ ác mộng tin tức sau, Lý Chi Phàm trong ánh mắt lập tức lộ ra cực mạnh sát khí. Lý Chi Phàm cắn răng, hung hăng nói ra, phạm ta địa cầu người, xa đâu cũng giết. Lúc này, Lý Chi Phàm cho người cảm giác thật giống như muốn đem nộ khí tất cả đều vung đến đây xâm lấn địa cầu cắt đổ văn minh trên thân. Nhưng mà cắt đổ văn minh dù sao cũng là 4 triều sinh mệnh, cho nên nào có nghĩ dễ dàng như vậy, bất quá bây giờ cũng thật là không có đường lui. Lý Chi Phàm chú ý không được thương tâm, hắn chỉ có thể đem Già La ly biệt đau khổ trước che giấu. Sau đó, Lý Chi Phàm lái xe, lấy cực nhanh tốc độ, hướng căn cứ chạy tới. Địa cầu phía trên ngân hà chiến hạm cũng lập tức làm tốt cấp một chuẩn bị. Trên mặt đất tất cả căn cứ nhân viên toàn bộ trở về cương vị của mình, riêng phần mình hắn trước. Hệt đồ thủ lĩnh đứng ở trên sao hỏa, chờ đợi cắt đồ đội tiếp viện ngũ đến. Mà trên hỏa tinh còn sót lại mấy chiếc kia tiểu chiến hạm, đã toàn bộ huyền không mà lên, tùy thời chuẩn bị hướng địa cầu khởi xướng tiến công. Lúc này vô luận là Lý Chi Phạm vẫn là Già La, hai người bọn họ đồng loạt đang đối mặt nhân sinh to lớn khảo nghiệm. Mà loại này khảo nghiệm là sinh tử khảo nghiệm. Già La muốn đối mặt chính là thần hòa trăm vạn đại quân cùng mấy đỉnh cấp cường giả. Mà Lý Chi Phàm thì phải đối mặt chính là cao hơn địa cầu một cái văn minh giai cấp cặt đồ văn minh.
Lúc này căn cứ đã toàn bộ sẵn sàng hoàn tất. Lý Chi Phàm đi tới căn cứ tổng chỉ huy đại sảnh, nhìn xem hệ thống theo dõi bên trên tin tức.
Đột nhiên kích mà giám sát bộ môn lần nữa truyền đến ác tin tức, có một nhóm không biết phi thuyền đang theo hỏa tinh phương hướng tới gần.
Không sai, nhóm này không biết phi thuyền chính là cặt đồ tinh cầu chi viện phi thuyền.
Cặt đồ tinh cầu dù sao khoảng cách Thái Dương hệ tương đối gần, cho nên chi viện phi thuyền không cần mấy ngày liền đã chạy đến.
Tình huống khẩn cấp, địa cầu nguy cơ chân chính đến.
Lần này triệt để không có giả la che chở, hết thảy cũng đều muốn nhìn chính mình.
Lý Chi Phàm điều chỉnh tốt tâm tính sau, thật sâu hít một hơi, sau đó hướng trung cực bộ môn phát ra chỉ lệnh.
Cái này trung cực bộ môn vẫn luôn là thuộc về một cái bí mật bộ môn.
Trước đó Lý Chi Phàm vẫn luôn không đề cập qua, mà lúc này tình huống, Lý Chi Phàm cũng chỉ có thể xuất ra át chủ bài.
Kỳ thật cái ngành này, Lý Chi Phàm vốn là muốn cầm nó tới đối phó 5 triệu thần hòa chiến hạm, nhưng khi Lý Chi Phàm tại hôn lễ lúc nhìn thấy thần hòa tổng chiến hạm thời điểm, hắn liền đã từ bỏ ý nghĩ này.
Bởi vì Lý Chi Phàm minh bạch, hắn cái này trung cực bộ môn vũ khí, cuối cùng vẫn là không cách nào cùng 5 triệu đối kháng.
Bất quá cái này cấp cuối bộ môn, cùng 4 triệu đối kháng vẫn là có lực đánh một trận.
Theo Lý Chi Phàm ra lệnh một tiếng sau, cấp cuối bộ môn cũng khởi động.
Chỉ thấy, tại Nam Hải một chỗ bình tĩnh mặt biển bên trong, đột nhiên nhấc lên sóng lớn.
Sóng lớn bị cuồn cuộn mà lên, một chiếc chiến hạm khổng lồ từ bình tĩnh mặt biển bên trong chậm rãi dâng lên.
Thiên sứ chiến hạm.
Tác giả có lời nói.
Cảm tạ ngươi đọc.
Chương 265, Thiên sứ chiến hạm.
Lý Chi Phàm mệnh lệnh trung cực bộ môn khởi động thiên sứ chiến hạm.
Làm thiên sứ chiến hạm từ Nam Hải trên mặt biển chậm rãi dâng lên một khắc này, trong căn cứ tất cả đang xem màn hình người đều nháy mắt kinh ngạc đến hé miệng.
Đây là cái gì?
Chẳng lẽ đây chính là Phàm lão đại át chủ bài?
Nhìn chiến hạm này đơn giản không giống như là nhân loại sản phẩm.
Trong lúc nhất thời, trong căn cứ những cái kia có thể nhìn thấy màn hình các nhân viên lập tức đều ngạc nhiên.
Đây là Lý Chi Phàm bí mật chế tạo thiên sứ chiến hạm, biết thiên sứ chiến hạm người ít càng thêm ít.
Trừ chính phủ tối cao lãnh tụ cùng chế tạo chiến hạm nhân viên công tác bên ngoài, còn lại không người biết được.
Mà những cái kia chế tạo chiến hạm nhân viên công tác, trên cơ bản đều là phong bế thức quản lý, tuyệt không có khả năng tiết lộ ra ngoài.
Lý Chi Phàm thậm chí liền Tử Long đều không có nói.
Nói trắng ra, Lý Chi Phàm lá bài tẩy này chẳng những muốn cho nhân loại một cái kinh ngạc, càng muốn chứng minh nhân loại vĩ mô khoa học kỹ thuật.
Tuy nói chiếc này thiên sứ chiến hạm cũng là thông qua 4 triệu tư tưởng chế tạo ra, nhưng mà chiếc chiến hạm này bên trong còn bao hàm 5 triệu khoa học kỹ thuật tư tưởng.
Chiếc này thiên sứ chiến hạm thân dài vì 5.000, rộng 1200m, cao 1000m.
Nó cấu tạo tinh tế, vĩ mô bề ngoài, màu sắc càng là màu trắng bạc, cùng già la mềm váy một cái cho biết tay.
Thiên sứ chiến hạm lúc này lơ lửng tại Nam Hải trên không, tùy thời chờ lệnh bên trong.
Cùng lúc đó, truyền thông mở ra tiếp sóng.
Mọi người thông qua tiếp sóng hình tượng, cũng thấy được cái gọi là thiên sứ chiến hạm.
Chiếc này thiên sứ chiến hạm khí chàng, khiến mọi người vì đó sợ hãi thán phục.
Mọi người chính mình cũng không thể tin được, nhân loại thế mà có thể phát minh ra chiến hạm như vậy.
Mặc dù chiến hạm là Lý Chi Phàm sáng tạo ra, nhưng mà đừng quên Lý Chi Phàm cũng là người địa cầu, phần này vinh quang nhân loại cũng có thể hưởng thụ được.
Thiên sứ chiến hạm tại lộ ra mặt nước một khắc này, liền đã mở ra phản điều tra hình thức.
Loại hình thức này chỉ đối với địa cầu bên ngoài mở ra.
Một khi hình thức mở ra, địa cầu bên ngoài cắt đổ văn minh liền tạm thời không cách nào quan sát được chiếc này thiên sứ chiến hạm.
Thiên sứ chiến hạm trên địa cầu liền như là ẩn thân đồng dạng, địa cầu bên ngoài 4 triệu văn minh căn bản là không có cách phát hiện chiếc chiến hạm này.
Cắt đổ văn minh đội tiếp viện đã đến đạt hỏa tinh.
Lúc này hệ đồ thủ lĩnh tại tập kết xong đội ngũ sau, một tiếng hiệu lệnh tuyên bố tiến công địa cầu.
Nhóm này cắt đổ văn minh đội tiếp viện tổng cộng 2 chiếc chủ chiến hạm, 60 chiếc tiểu chiến hạm.
Đương nhiên, nhóm này đội tiếp viện ngũ vẫn như cũ cần nghe hệ đồ thủ lĩnh, dù sao hệ đồ thủ lĩnh là cắt đồ văn minh kẻ thống trị.
Tiến công địa cầu hiệu lệnh đã phát ra, cắt đồ văn minh chiến thuyền toàn bộ lơ lửng mà lên.
Hệ đồ thủ lĩnh đứng tại chủ chiến hạm buồng chỉ huy bên trong, chỉ huy phe tấn công án.
Lần nữa đánh tới cắt đồ văn minh, mặc dù chiến hạm số lượng không bằng lần trước nhiều, nhưng mà bọn hắn cũng sẽ không lại giống lần trước một dạng phất lờ.
Địa cầu phía trên 5 chiếc ngân hà chiến hạm cũng đã làm tốt toàn lực công kích chuẩn bị.
Một khi cắt đồ chiến hạm bay ra hỏa tinh, liền sẽ lập tức hướng chiến hạm sớm phát động công kích.
Lần này, địa cầu chiến hạm muốn động thủ trước.
Lý Chi Phàm nhìn xem chiến hạm toàn bộ vào chỗ, ánh mắt bên trong mang theo một tia lo lắng.
Kỳ thật Lý Chi Phàm trong lòng minh bạch, liền xem như khởi động cấp cuối bộ môn thiên sứ chiến hạm, đoán chừng cũng khó có thể ngăn lại lần này cắt đồ văn minh công kích.
Mà một khi ngăn không được, như vậy địa cầu không thể nghi ngờ đem nhận tai họa ngập đầu.
Nhân loại văn minh bước chân cũng có thể là bởi vì lần này chiến tranh triệt để đình chỉ.
Lý Chi Phàm hít sâu một hơi, sau đó đi đến một cái khác đài quan trắc phía trước.
Cái này đài quan trắc là chuyên môn quan trắc toàn bộ Thái Dương hệ động tĩnh.
Quan trắc viên lập tức cho Lý Chi Phàm điều ra toàn bộ Thái Dương hệ hình tượng.
Mà lúc này Thái Dương hệ hành tinh vòng bên ngoài, khoảng cách địa cầu 15.000 km địa phương.
Tốc độ ánh sáng hẹn 2 tháng.
Nơi đó phát hiện dị thường, giám sát đài biểu hiện,
nơi đó có năng lượng to lớn ba động. Lý Chi Phàm suy đoán một chút, lúc này hẳn là Già La liền ở và ở vị trí kia đang cùng Thần Hòa Đại Quân giao chiến. Lý Chi Phàm nhìn xem 1.000 km nơi đó ba động, ngoài miệng mặc dù chẳng hề nói một câu, nhưng mà ánh mắt bên trong cái kia cố lo lắng lại toàn bộ hiện lộ ra. Mặc dù địa cầu khoa học kỹ thuật không cách nào đi nhìn thấy cái chỗ kia chuẩn xác hình tượng, nhưng mà Lý Chi Phàm trong lòng minh bạch, chỗ kia có thể có như thế năng lượng ba động, khẳng định chính là Già La cùng Thần Hòa Đại Quân. Lý Chi Phàm ở trong lòng yên lặng nhắc tới: "Thật xin lỗi lão bà, tại ngươi gặp được thời điểm nguy hiểm, ta lại cái gì đều làm không được. Ta thật tốt vô dụng, ngay cả mình lão bà đều bảo hộ không được. Ta thật sự có lỗi với ngươi, nếu như có thể, ta hy vọng dường nào có thể lại thay ngươi chết một lần. Thế nhưng là, thân là ba triều sinh mệnh ta, liền thay ngươi cản đao tư cách đều không có. Ta không biết tương lai phải chăng còn sẽ cùng ngươi gặp mặt, nhưng mà, mời ngươi nhất định phải sống sót, nhất định phải." Lý Chi Phàm ở trong lòng một trận này nhắc tới, hắn thật tốt nghĩ khóc lớn một trận. Thế nhưng là, hiện tại địa cầu cần Lý Chi Phàm cũng chỉ có thể trước chú ý hảo địa cầu, dù sao, hắn hiểu được, hắn thật sự cái gì đều không thể giúp Già La. Loại này tự trách cảm giác, thường nhân căn bản là không có cách trải nghiệm. Mà lại, hắn còn phải đem loại này khó chịu giấu ở trong lòng, toàn lực ứng phó bảo vệ tốt địa cầu. Bây giờ Lý Chi Phàm đã triệt để trở thành nhân loại hy vọng cuối cùng. Nếu như hắn không thể dẫn đầu căn cứ chiến thắng cắt đổ văn minh, như vậy nhân loại tự nhiên toàn bộ sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Lý Chi Phàm thân phận cũng trở thành tư lệnh một dạng cấp bậc. Cái này tư lệnh cấp bậc là toàn bộ địa cầu. Chính phủ cũng xuống lệnh, từ nay về sau, Lý Chi Phàm sắp trở thành nhân loại quân sự tổng tư lệnh. Lúc này cắt đổ văn minh đã lấy cực nhanh tốc độ hướng địa cầu bay tới. Lý tư lệnh, không tốt, cắt đổ kẻ xâm lược dự tính còn có 15 phút đến địa cầu. Lý Chi Phàm nhanh chóng chạy về chủ chỉ huy trước màn hình, nhìn thấy cắt đổ văn minh cái đám kia phi thuyền sau. Lý Chi Phàm trực tiếp hạ lệnh địa cầu phía trên ngân hà chiến hạm phát động công kích. Ngân hà chiến hạm điều chỉnh tốt phương vị sau, chiến hạm bên trong chỉ huy viên ra lệnh một tiếng. Toàn lực khai hỏa. 5 chiếc ngân hà chiến hạm đồng thời phát ra hủy diệt tính đạn đạo. Đạn đạo ở trong vũ trụ lấy cực nhanh tốc độ bay về phía cắt đổ văn minh chiến hạm. Thế nhưng là không đợi đạn đạo bay qua, cắt đổ hạm đội liền đã khởi xướng phản công. Cắt đổ văn minh phát xạ đạn đạo giống như chặn đường đạn đạo đồng dạng, trực tiếp giữa đường liền nên đón. Cắt đổ văn minh chặn đường đạn đạo, trực tiếp đem ngân hà chiến hạm đạn đạo phá hủy. Nhưng mà cắt đổ chiến hạm thuận thế lần nữa phát ra bọn hắn viễn trình hủy diệt đạn đạo. 5 chiếc ngân hà chiến hạm lập tức mở ra phòng ngự trạng thái. 5 tầng điệp ra phòng ngự, trong khoảnh khắc mở ra, cắt đổ chiến hạm đạn đạo trực tiếp đánh tới ngân hà chiến hạm phòng ngự vòng bảo hộ lên. Ngân hà chiến hạm vòng bảo hộ lập tức xuất hiện vết rách. Bất quá cái này vết rách có nhất định tu bổ năng lực. Ngân hà chiến hạm lần nữa phát động công kích, lần này phát xạ chính là cấp A đạn đạo. Cấp A đạn đạo là ngân hà chiến hạm đỉnh cấp đạn đạo. Nó là có thể trực tiếp tránh né chặn đường đạo đạn, mà lại cấp A đạn đạo một khi thiết trí tốt mục tiêu, thế tất sẽ đánh trúng mục tiêu. Cấp A đạn đạo đã vào chỗ. Lý Chi Phàm, phát xạ. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 266, nhân loại nguy cơ. Cấp A đạn đạo theo ngân hà chiến hạm dưới đáy trực tiếp bắn ra đi. Cấp A đạn đạo thẳng đến cắt đổ chiến hạm mà đi. Cắt đổ chiến hạm phát xạ tới chặn đường đạn đạo, toàn bộ đều để cấp A đạn đạo tránh thoát khỏi đi. Lúc này cắt đổ chiến hạm vùng chỉ huy bên trong nghệ đổ thủ lĩnh khinh thường nở nụ cười. À, nhân loại có chút ý tứ à, thế mà liền ta chặn đường đạn đạo đều có thể tránh né, xem ra là thời điểm lại cho bọn hắn tại tới điểm mánh liệt liệu. Một bên bộ thủ lĩnh hiếu kỳ đối hệt đồ hỏi, ý của ngài là, tại bắt đầu dùng một cái năng lượng tối đạn đạo. Hệt đồ thủ lĩnh, mỉm cười, tiểu. Bộ thủ lĩnh lập tức nhướng mày, tiểu rồi. Cái gì tiểu rồi? Hệt đồ, đương nhiên là ngươi cách cục tiểu. Sau đó hệt đồ thủ lĩnh đối đạn đạo bộ môn hạ lệnh, một phút sau, bắt đầu dùng năng lượng tối đạn đạo, 2 viên. Hóa ra, hệt đồ trong miệng nói bộ thủ lĩnh cách cục nhỏ, là bởi vì, hệt đồ định dùng 2 viên. Bộ thủ lĩnh ở một bên, lập tức một mặt sợ hãi thán phục, cái gì? Thủ lĩnh, ngươi muốn định dùng 2 viên năng lượng tối đạn đạo. Không sai, ta muốn để nhân loại nháy mắt không cách nào thở dốc, để bọn hắn minh bạch cái gì gọi là chân chính 4 triệu văn minh. Bộ thủ lĩnh như thế nào cũng không nghĩ tới, hệ đồ thủ lĩnh thế mà vừa lên tới liền định ném 2 viên năng lượng tối đạn đạo. Phải biết, lần này cắt đồ chiến thuyền nhóm, hết thể chỉ có 2 chiếc chủ chiến hạm. Mà mỗi một chiếc chủ chiến hạm nhiều nhất chỉ có thể phối 2 viên năng lượng tối đạn đạo. Nói trắng ra, 2 chiếc chủ chiến hạm, hết thể chỉ có 4 khỏa năng lượng tối đạn đạo. Kết quả Edo thế mà vừa lên tới liền muốn sử dụng 2 viên. Bất quá, Edo thủ lĩnh sử dụng 2 viên tự nhiên có đạo lý của hắn. Edo thủ lĩnh cũng nói rất rõ ràng, hắn muốn trực tiếp đem nhân loại đánh tới không cách nào thở dốc. 2 viên năng lượng tối đạn đạo, đủ để nháy mắt triệt để phá hủy địa cầu phía trên 5 chiếc ngân hà chiến hạm. Dù sao tại lần trước giao chiến thời điểm, 5 chiếc ngân hà chiến hạm đồng thời điệp ra 5 tầng phòng ngự, tại đối mặt 1 viên năng lượng tối đạn đạo lúc, liền đã có chút không kiên trì nổi. Lúc ấy 5 chiếc ngân hà chiến hạm vòng bảo hộ trực tiếp bị năng lượng tối đạn đạo đánh nát, sau đó thân tàu nhiều chỗ phát sinh phá toái. Mà lần này, nếu như đồng thời sử dụng hai viên năng lượng tối đạo đạn lời nói, nói trắng ra, ngân hà chiến hạm cái kia 5 tầng điệp ra vòng bảo hộ chỉ có thể ngăn lại viên thứ nhất, mà khi viên thứ hai phát sinh bạo tạc lúc, 5 chiếc chiến hạm tại không có phòng ngự tình huống dưới, đem trực tiếp bị phá hủy. Một khi ngân hà chiến hạm bị đánh nát, như vậy các đồ văn minh kế tiếp tự nhiên đem trực tiếp tiến vào địa cầu tầng khí quyển. Lúc này ngân hà chiến hạm ngay tại điên cuồng phát xạ cấp A đạn đạo. Mỗi một chiếc ngân hà chiến hạm đều đeo 20 quả cấp A đạn đạo. 5 chiếc ngân hà chiến hạm hết thảy 100 mai cấp A đạn đạo, tại 1 phút tả hữu, liền đã toàn bộ bắn ra đi. Nhưng mà, các đồ chiến thuyền nhóm đã không sử dụng chặn đường đạn đạo, bọn hắn mở ra trước đó dùng đến bắn ngược vòng bảo hộ. Bất quá, cấp A đạn đạo dù sao cũng là ngân hà chiến hạm đỉnh cấp đạn đạo. Tại cấp A đạn đạo đánh tới các đồ chiến hạm vòng bảo hộ thời điểm, đồng thời không có bị bắn ngược trở về, mà là trực tiếp bạo tạc. Thế nhưng là, các đồ bắn ngược vòng bảo hộ, dù không thể bắn ngược, nhưng mà lực phòng ngự cũng là cực mạnh. Mấy trăm miếng cấp A đạn đạo liền như là bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại. Này trăm viên cấp A đạn đạo, trong khoảnh khắc toàn bộ tại các đồ chiến hạm tầng bảo hộ phía trên phát sinh bạo tạc. Nhưng mà, dù cho trăm khỏa cấp A đạn đạo, vẫn không có đối các đồ hạm đội tạo thành thực tế tính tổn thương. Các đồ văn minh vòng bảo hộ, vẫn như cũ hoàn hảo vô khuyết. Hệ đồ thủ lĩnh tại buồng chỉ huy bên trong cười ha ha, ha ha ha, nhân loại ngu xuẩn, chẳng lẽ, các ngươi thật sự coi là chỉ bằng các ngươi phá đạn đạo, cũng muốn kích thương phi thuyền của chúng ta. Trước đó quang cầu đạn đạo có thể đánh nát phi thuyền của chúng ta, chỉ có thể nói, kia cũng là già la từ đó cản trở, bằng không thì chỉ là nhân loại, cũng xứng phản kháng. Đối với hệ đồ thủ lĩnh tới nói, lần trước công kích thất bại, hắn vẫn luôn tưởng rằng già la làm. Bất quá giống như cũng kém không nhiều, mặc dù là già ngạn làm, nhưng mà già ngạn dù sao cũng là già la muội muội, kỳ thật đều là một cái đạo lý. Theo cấp A đạn đạo tiêu hao hầu như không còn, lúc này các đồ hạm đội vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này cùng trước đó dự tính kết quả cơ bản ăn khớp. Địa cầu chỉ huy căn cứ, Lý Chi Phàm hạ lệnh 5 chiếc ngân hà chiến hạm trực tiếp rút lui. Phải biết, coi như ngân hà chiến hạm không rút lui, vậy cũng không thể đối cắt đổ chiến thuyền tạo thành thực tế tính tổn thương. Dù sao ngân hà chiến hạm bên trong cấp A đạn đạo đã toàn bộ sử dụng hết, liền cấp A đạn đạo cũng không thể đánh nát cắt đổ chiến hạm vòng bảo hộ, vậy cũng chỉ có thể rút. Thế nhưng là, cắt đổ chiến hạm giống như cũng không cho cơ hội rút lui. Trong lúc nhất thời hệt đổ thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, phát xạ. Trong khoảnh khắc, cắt đổ chiến hạm dưới đáy năng lượng tối đạn đạo lao vùn vụt mà ra. Viên thứ nhất năng lượng tối vừa bắn ra đi, ngay sau đó một cái khác chiếc chủ chiến hạm cũng bắn ra xuống một quả. Hai viên năng lượng tối đạn đạo một trước một sau, thẳng đến địa cầu phương hướng mà đi. Địa cầu giám sát trung tâm lập tức phát hiện tình huống. Lý Chi Phàm hô lớn: "Hoàng bét, không tốt, nhanh sử dụng chặn đường đạn đạo." Mệnh lệnh một khi phát ra, vô luận là trên trời ngân hà chiến hạm, vẫn là trên mặt đất căn cứ an toàn bộ môn, tất cả đều lấy cực nhanh tốc độ bắn ra tất cả chặn đường đạn đạo. Trên trời 5 chiếc ngân hà chiến hạm, một bên rút hướng bên trong tầng khí quyển bộ, một bên phát xạ chặn đường đạn đạo. Ngân hà chiến hạm kinh lịch lần trước năng lượng tối đạo đạn công kích sau, năng lượng tối đạn đạo một mực trở thành Lý Chi Phàm trong lòng một cái lo lắng. Dù sao năng lượng tối đạo đạn uy lực quá mức cường đại, cho nên nhất định phải dù là sử dụng tất cả chặn đường đạn đạo, cũng muốn đem năng lượng tối đạn đạo chặn lại. Tất cả chặn đường đạn đạo toàn bộ bắn ra đi. Lý Chi Phàm nhìn xem chặn đường đạn đạo đón năng lượng tối đạn đạo bay đi, khóe miệng hơi hơi nhắc tới một câu: "Ai, vô dụng." Kỳ thật Lý Chi Phàm chính mình cũng minh bạch, những này chặn đường đạn đạo phảng phất vốn dĩ chặn đường không được năng lượng tối đạn đạo, mà sở dĩ còn muốn đi chặn đường, cũng chỉ là muốn thử một chút, ôm một tia hy vọng mà thôi. Làm chặn đường đạn đạo vọt tới năng lượng tối đạo đạn một khắc này, rất rõ ràng, hy vọng này triệt để phá diệt. Chặn đường đạn đạo phảng phất vốn dĩ không cách nào đả kích đến năng lượng tối đạn đạo, chặn đường đạn đạo liền như là đầu hũ đồng dạng, trực tiếp bị bay tới năng lượng tối đạn đạo đụng nát nát. Theo năng lượng tiếp tục hướng địa cầu phương hướng bay tới, dự tính còn có 10 giây đến địa cầu phía trên. Nhanh mở ra địa cầu tổng phòng ngự trạng thái. Địa cầu phòng ngự trạng thái một khi mở ra, tại tầng khí quyển phía trên sẽ trực tiếp xuất hiện một đạo tầng bảo hộ. Đạo này tầng bảo hộ là từ thiên sứ chiến hạm cho năng lượng mở ra. Lúc này, ngân hà chiến hạm cũng đã rút đến bên trong tầng khí quyển bộ. Oeng. Theo viên thứ nhất năng lượng tối đụng vào địa cầu vòng bảo hộ phía trên, nổ thật to âm thanh tràn ngập toàn bộ địa cầu. Mà địa cầu vòng bảo hộ cũng trong khoảnh khắc bị đánh nát. Phải biết, cái này vòng bảo hộ mặc dù là thiên sứ chiến hạm mở ra, nhưng mà nó dù sao cũng là một cái cự đại vòng bảo hộ, cho nên lực phòng ngự toàn bộ đều bị cân đối. Bất quá còn tốt, tối thiểu nhất đã ngăn lại viên thứ nhất năng lượng tối đạn đạo. Mà lúc này, viên thứ hai năng lượng tối đạn đạo còn có 15 giây đến. Này một viên năng lượng tối đạn đạo, chuẩn xác mà nói, có thể trực tiếp đả kích đến tầng khí quyển địa cầu trong vòng. Thiên sứ chiến hạm lập tức đằng không mà lên, mở ra đặc cấp trạng thái, chuẩn bị vì nhân loại ngăn trở này một viên năng lượng tối đạn đạo. Cho nên từ 30 cùng ngày, mai cho đến sơ cửu, mỗi ngày đổi mới 15.000 chữ lần nữa cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 267, Bắc Mộ ra trận. Lúc này viên thứ 2 năng lượng tối đạn đạo dự tính còn có 10 giây liền đem xuyên qua địa cầu tầng khí quyển tiến vào địa cầu. Thiên sứ chiến hạm vừa mới vì địa cầu mở ra tầng kia vòng bảo hộ đã bị viên thứ nhất năng lượng tối đạn đạo đánh nát, cho nên lúc này địa cầu đã không có vòng bảo hộ. Thiên sứ chiến hạm trực tiếp mở ra đặc cấp trạng thái, chiến hạm vỏ ngoài phía trên có ưỡn một cái to lớn pháo laser. Pháo laser nhắm ngay viên thứ hai năng lượng tối đạn đạo, trực tiếp bắn ra năng lượng laser. Năng lượng laser mặc dù không thể cùng năng lượng tối đạn đạo so sánh, nhưng mà năng lượng laser là bền bỉ tính công kích. Năng lượng laser bắn thẳng đến hướng năng lượng tối đạn đạo bắn tới. 5 giây thời gian, trực tiếp đánh trúng theo năng lượng đạn đạo, lúc này năng lượng laser đang cùng năng lượng tối đạn đạo lấy đối xông hình thái giằng co. Năng lượng tối đạn đạo phảng phất cứng rắn vô cùng, mặc cho năng lượng laser như thế nào cũng sạ, đều không thể đưa nó đánh nát. Lúc này năng lượng tối đạn đạo mặc dù đang cùng laser đối hướng, nhưng vẫn là một chút xíu phi hành về phía trước. Bất quá rất rõ ràng, năng lượng tối đạo đạn tốc độ phi hành đã bị năng lượng laser thay thế đến vô cùng chậm chạp. Đương nhiên, tuy nói là gấp chậm, nhưng mà vẫn như cũ lập tức sẽ tới gần địa cầu tầng khí quyển. Thiên sứ chiến hạm laser kéo dài bắn, năng lượng cũng tại cường độ cao tiêu hao. Mặc dù thiên sứ chiến hạm có 5000 mét dài, hơn nữa còn xen lẫn 5 chiều khoa học kỹ thuật tư tưởng, nhưng này chung quy là 3 chiều sản phẩm, cho nên uy lực vẫn là chưa thể đạt đến đỉnh cấp 4 chiều khoa học kỹ thuật hiệu quả. Đây cũng là Lý Chi Phạm vì cái gì vốn là dự định lấy nó đối phó 5 chiều chiến hạm về sau lại từ bỏ nguyên nhân. Bởi vì làm Lý Chi Phạm nhìn thấy thần hòa chiến hạm một khắc này, hắn liền minh bạch, thiên sứ chiến hạm là không thể nào cùng thần hòa chiến hạm làm chống lại. Bởi vì thời gian dài laser sử dụng, lúc này thiên sứ chiến hạm năng lượng đã tiêu hao 1/3. Lý Chi Phạm đứng đang chỉ huy trước màn hình, tâm đều nhanh nhất đến cổ họng. Nhưng vào lúc này, các đồ hạm đội cũng đã lập tức đến địa cầu phụ cận. Bởi vì năng lượng laser kéo dài chống đỡ hướng, cho nên năng lượng tối đạn đạo vẫn như cũ bị ngăn tại tầng khí quyển bên ngoài, phi hành về phía trước tốc độ cũng cực kỳ chậm chạp. Cái tốc độ này phảng phất nhanh dừng lại một dạng. Hệ đồ thủ lĩnh nhìn thấy năng lượng tối đạn đạo bị năng lượng laser ngăn tại tầng khí quyển bên ngoài, lập tức có mới phương án. Theo hệ đồ thủ lĩnh mới mệnh lệnh, các đồ chiến hạm đạn đạo khống chế bộ môn lập tức sửa chữa chương trình, để viên này năng lượng tối đạn đạo trực tiếp tại tầng khí quyển bên ngoài bạo tạc. Oeng. Theo một tiếng nổ ầm ầm âm thanh, năng lượng tối đạn đạo trực tiếp tại tầng khí quyển bên ngoài phát sinh bạo tạc. Cái này năng lượng tối đạn đạo mặc dù không có trực tiếp phát xạ tới địa cầu nội bộ, nhưng mà ở địa cầu tầng khí quyển bên ngoài bạo tạc tổn thương cũng là cực cao. Dù sao lúc này địa cầu đã không có vòng bảo hộ, lại thêm thiên sứ chiến hạm laser từ đầu đến cuối tại đối hướng, cho nên trực tiếp dẫn bạo năng lượng tối đạn đạo là trước mắt phương pháp tốt nhất. Năng lượng tối đạn đạo trong khoảnh khắc trên địa cầu phương bạo tạc, nổ bể ra tới mảnh vỡ tự nhiên sẽ đa số vẫn lạc tới địa cầu. Trước đó cũng có đề cập tới, năng lượng đạn đạo bạo tạc sau, hắn mảnh vỡ một khi vẫn lạc tới địa cầu, vô luận rơi xuống chỗ nào, đều sẽ bởi vì vật lý phản ứng phát sinh hai lần bạo tạc. Cho nên đây cũng là hệt đồ thủ lĩnh kế hoạch. Nói trắng ra, tất nhiên năng lượng tối đạn đạo đánh không tiến địa cầu, vậy thì trực tiếp để nó ở địa cầu bên ngoài bạo tạc, bởi vì cuối cùng chỗ sinh ra năng lượng tối mảnh vỡ, cũng đủ địa cầu uống một bình. Thiên sứ chiến hạm lập tức thu hồi laser, bốn phía chặn đường vẫn lạc xuống năng lượng tối mảnh vỡ. Lúc này căn cứ mặt đất còn thừa lại hai chiếc ngân hà chiến hạm là đầy trạng thái, mà trước đó cái kia năm chiếc ngân hà chiến hạm đã bị tiêu hao không sai biệt lắm, cho nên trước mắt ở vào giữ gìn giai đoạn. Trên mặt đất cái kia hai chiếc ngân hà chiến hạm, bên trong còn có không ít chặn đường đạn đạo. Bọn chúng lập tức phụ trợ thiên sứ chiến hạm, cùng thiên sứ chiến hạm cùng một chỗ chặn đường vẫn lạc xuống năng lượng tối mảnh vỡ. Mà mặt đất căn cứ bên trong cùng cái kia năm chiếc ngân hà chiến hạm đã không có một viên chặn đường đạn đạo, cho nên chỉ có thể đem kỳ vọng tất cả đều đặt ở còn thừa hai chiếc ngân hà chiến hạm cùng thiên sứ chiến hạm trên thân. Mà này hai chiếc ngân hà chiến hạm, trong đó có một chiếc chính là từ Bắc Mộ tại buồng chỉ huy bên trong tự mình chỉ huy. Đây cũng là Bắc Mộ cho tới nay thỉnh cầu, hắn vẫn luôn hy vọng có thể vì Lý Chi Phạm làm chút giống dạng sự tình. Dù sao thân là Lý Chi Phạm người nối nghiệp, mình tới bây giờ còn chưa vì Lý Chi Phạm làm qua một kiện đại sự. Cho nên, vô luận như thế nào Bắc Mộ cũng phải lên trận. Này không chỉ có là để chứng minh chính mình, cũng càng là có thể để thăng năng lực của mình cùng lịch luyện. Bắc Mộ đâu vào đấy chỉ huy hắn cái kia chiếc ngân hà chiến hạm. Lúc ấy Bắc Mộ cho người cảm giác, không hề giống là một cái còn chưa đầy 20 tuổi hải tử. Vào thời khắc ấy Bắc Mộ liền phảng phất Lý Chi Phạm đồng dạng, bình thường nhìn qua vui tươi hớn hở, vừa đến thời điểm then chốt này, lập tức để người lau mắt mà nhìn. Lý Chi Phạm ở căn cứ chỉ huy trong màn hình, nhìn xem Bắc Mộ chỉ huy lúc thần thái, không khỏi nhẹ gật đầu, biểu thị vui mừng ý tứ. Dù sao Bắc Mộ không có để Lý Chi Phạm thất vọng, càng không có để Lý Chi Phạm mất mặt. Hắn tên đồ đệ này tương lai có hy vọng. Thiên sứ chiến hạm mang theo hai chiếc ngân hà chiến hạm điên cuồng chặn đường vẫn lạc tới địa cầu bên trên năng lượng tối mảnh vỡ. Thế nhưng là, bởi vì lần này năng lượng tối đạn đạo bạo tạc quá đột ngột, địa cầu cũng không có bất kỳ cái gì vòng bảo hộ, cho nên chí ít có mấy trăm phiến mảnh vỡ vẫn lạc tới địa cầu. Mà chiến hạm nhóm liều mạng chặn đường, cũng bất quá chỉ ngăn lại 4 năm, vẫn là có 1 năm mảnh vỡ sắp vẫn lạc tới trên mặt đất. Những mảnh vỡ này vô luận rơi xuống nơi nào, đều sẽ phát sinh một trận kịch liệt bạo tạc. Bạo tạc phạm vi cùng mảnh vỡ lớn nhỏ có quan hệ trực tiếp. Lý Chi Phàm thông qua trước màn hình biểu hiện hình tượng, biết chí ít có hơn 20 mai mảnh vỡ sắp vẫn lạc tới địa cầu bên trên, lập tức ai thán nhắm mắt lại. Bởi vì hắn không muốn nhìn thấy màn này, có thể là hình tượng quá mức thảm liệt. Dù sao những mảnh vỡ này có sẽ rơi xuống cấp A trong thành thị, một khi rơi xuống trong thành thị, tin tưởng gần phân nửa thành thị cũng đem lập tức bị san thành bình địa. Theo màn hình trên tấm hình, biểu hiện địa cầu hình tượng có bao nhiêu vị trí vầng sáng ra điểm đỏ. Những này điểm đỏ cũng chính là năng lượng tối mảnh vỡ rơi xuống địa điểm. Không cần cân nhắc, những địa điểm này, phương viên mấy cây số đều đưa bị năng lượng tối mảnh vỡ nổ thành đất bằng. Cũng liền trong nháy mắt này, nhân loại thương vong nháy mắt đánh tới một cái cự đại ẩn số. Phân tích viên truyền đến số liệu, lần này hơn 20 cái mảnh vỡ bạo tạc mang đến thương vong, chí ít có 2000 vạn người. Nhưng mà này còn là có thật nhiều mảnh vỡ rơi xuống không có bóng người địa phương, bằng không thì thương vong đem càng thêm thảm trọng. Lý Chi Phàm tâm lập tức lột bột một chút, nội tâm cái kia cố tinh thần trách nhiệm lập tức trở nên mạnh hơn. Hắn dù sao đã trở thành nhân loại tổng tư lệnh, đối mặt dạng này số thương vong căn cứ, nội tâm của hắn tự nhiên sẽ có tự trách cảm giác. Thế nhưng là loại này tự trách cảm giác cũng không thể trách hắn, dù sao, coi như lui một vạn bước giảng. Nhóm này cắt đồ tinh cầu chiến thuyền, vốn chính là tại hệ ngân hà bốn phía du đãng, chỉ cần phát hiện so với bọn hắn thấp sinh mệnh, bọn hắn liền sẽ phá hủy. Bởi vì bọn hắn cảm thấy rất chơi vui, cho nên, nếu như không phải Lý Chi Phàm đụng phải Già La, thu hoạch được nhất định năng lực sau, nhân loại có thể lần trước liền bị diệt tuyệt. Cùng lúc đó, các đồ chiến hạm cũng chính thức xuyên qua địa cầu tầng khí quyển, tiến vào địa cầu nội bộ. Mọi người ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy cái kia khổng lồ các đồ hạm đội. Này, đây chính là 4 triệu văn minh.